Chương 380, cổ gia chương 380, cổ gia hách trưởng quỹ, chuyện làm ăn thịnh vượng à. Đi vào hách trưởng quỹ tiệm quần áo cổng, Lâm Mục trước tiên mở miệng chào hỏi. Lúc này chính vào cửa ải cuối năm, tiệm quần áo bên trong người đến người đi, nói ít có hơn 20 người ngay tại chọn lựa vải vóc cùng quần áo. Mà trong tiệm hỏa kế chỉ có 3 cái, cho dù là tăng thêm hách trưởng quỹ, cũng là bận điệu tối bụi. Nhưng là hắn khi nghe thấy Lâm Mục thanh âm về sau, vẫn là liền vội vàng nên đón, chắp tay cười nói, Lâm thần y đã lâu không gặp, hôm nay thế nào có rảnh đến ta cái này tiểu điếm. Muốn cho hải tử mua 2 kiện áo đông. Lâm Mục cho thấy ý đồ đến, vừa cười nói rằng, nếu có sẵn quần áo, sẽ giúp ta cùng nương tử đều chọn mấy món. Vừa lên đến chính là 4 kiện thành phẩm áo đông, tại cái này hách trưởng quỹ trong tiểu điếm, tuyệt đối coi là đại thủ bút. Không giống cái khác khách hàng, chỉ có thể mua chút vải vóc cùng đông, về nhà chính mình may. Bởi vậy hách trưởng quỹ quả quyết từ bỏ vừa mới chào hỏi khách hàng, chuẩn bị trước là Lâm Mục lượng số đo. Mà cái kia khách hàng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng nhìn thấy đối phương là Lâm Mục, lại nghe thấy hắn mua 4 kiện áo đông, cũng đành phải đi tìm cái khác hỏa kế hỏi giá. Ai bảo hắn bất luận là cùng hách trưởng quỹ quan hệ trong đó, vẫn là tài lực, đều kém xa tít tắp Lâm Mục đâu. Bất quá Lâm Mục cũng không sốt ruột, khoát khoát tay từ chối hách trưởng quỹ ý tốt, ra hiệu hắn trước giúp cái kia khách hàng phục vụ tốt. Thừa dịp này khoảng cách, Lâm Mục một nhà 4 miệng tại trong tiệm tùy ý đi dạo, thật đúng là để bọn hắn tìm tới mấy món hài lòng áo đông. Hơn nữa cái này mấy bộ y phục kiểu dáng, nhan sắc đều tương đối gần. Chắc hẳn lại là hách trưởng quỹ theo Yến Dương Thành nhà kia tiệm quần áo, tân tiến hàng. Yến Dương Thành cái kia tiệm quần áo trưởng quỹ chuyện làm ăn, thật sự là càng làm càng lớn. Ta nghe nói hắn chi nhánh đều lái đến đại quận cùng Nam Châu đi. Cơ Ngô Đồng một bên sở lấy áo đông tơ lụa tài năng, một bên cùng Lâm Mục nói chuyện tiếng. Lâm Mục tự nhiên biết nương tử nói tới ai, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Ai có thể nghĩ tới Yến quận, cái này đại ngu xa xôi nhất cẩn cối quận phủ, thế mà có thể ra một cái như thế nổi danh phú thương. Bất quá nói đi thì nói lại, người kia thiết kế vợ chồng trang, thân hữu trang trở ý nghĩ, hoàn toàn chính xác rất vượt mức quy định. Hắn không kiếm tiền, thiên lý nan dung. Đang khi nói chuyện, hách trưởng quỹ rốt cục đưa tiễn cái kia khách hàng, lại vội vàng trở lại đi vào Lâm Mục bên cạnh, cười hỏi, Lâm thần y, nhìn thế nào? Lâm Mục nghe vậy tiện tay chọn lựa mấy bộ y phục, trả lời, đem cái này, còn có cái này, trước cho hai đứa bé mặc vào thử một chút. Được rồi. Hách trưởng quỹ không dám thất lễ, tự mình động thủ cầm quần áo từ trên giá gỡ xuống. Cơ Ngô Đồng tiếp nhận quần áo, dẫn hai đứa bé đi vào phòng thử áo. Đứa nhỏ không giống đại nhân, nếu như không tự mình mặc vào thử một chút, căn bản nhìn không ra có vừa người không. Thừa dịp Lâm Tiêu Lâm Tương đi thử y phục khoảng cách, hách trưởng quỹ cũng trộm xe lười, cùng Lâm Mục bắt chuyện nói, Lâm thần y tiểu sinh sống, trôi qua thật đúng là tiện sát người bên ngoài à. Có kiều thê, có nhi nữ. Chúng ta con đường này, có vẻ như mấy chục năm đều chưa từng sinh ra long phượng thai, Lâm thần y có phúc khí. Cái gì phúc khí không phúc khí, đơn giản chính là so người khác bớt đi chút chuyện mà thôi. Lâm Mục cười ha ha, trong ánh mắt lại tràn đầy đắc ý không chút gì khoa trường, cả con đường bên trên người, liền không có không hâm mộ Lâm Mục. Cơ Ngô Đồng động tác rất nhanh nhẹn, chỉ chốc lát liền giúp Lâm Tiêu cùng Lâm Tương mặc quần áo xong, theo phòng thử áo đi ra. Thế nào? Có vừa người không? Cơ Ngô Đồng nhường Lâm Tiêu cùng Lâm Tương xếp hàng đứng tại Lâm Mục trước mặt, khoe khoang hỏi, ánh mắt của ta không tệ à? Giống như có chút lớn. Tiểu hài tử lớn nhanh, tự nhiên muốn mua lớn một chút, dạng này sang năm còn có thể mặc. Được thôi. Ở trước mặt người ngoài, Lâm Mục không quá muốn cùng nhà mình nương tử tranh luận, nàng nói cái gì chính là cái đó a, mặc dù hắn cũng không thiếu sang năm mua áo đông tiền, nhưng dù sao cũng so chọc giận Cơ Ngô Đồng, ban đêm bị tội phải tốt hơn nhiều. Cho Lâm Tiêu cùng Lâm Tương chọn xong quần áo về sau, Cơ Ngô Đồng lại cho Lâm Mục cùng mình cắt mua một bộ. Không cần nhiều lời, tự nhiên là mặc vào nhiều năm vợ chồng khoản. Cuối cùng, tại Lâm Mục nhắc nhở hạ, Cơ Ngô Đồng cũng cho Mặc Thất Nương mua một bộ đông vải phục, là nàng thích nhất màu xanh đen. Cái này mỗi người đều có quần áo mới, chúng ta cũng nên trở về. Mua quần áo mới, Cơ Ngô Đồng tâm tình thật tốt, trong miệng ngâm nga không biết tên tiểu khúc. Trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng lại ra mấy chuyến cửa, mua một chút đồ Tết cùng quà tặng. Cái gì? Ngươi nói muốn dẫn lấy Tiêu Nhi cùng Tương Nhi đi cổ gia? Một ngày này, Lâm Mục chuẩn bị đi ra cửa hàng xóm láng giềng nhà tặng quà, đột nhiên nhớ tới năm ngoái của Mạc Tiên lời nói. Nhưng mà Cơ Ngô Đồng nghe vậy, lại là không quá tình nguyện, chỉ thấy sắc mặt nàng có chút khó khăn mà hỏi, này sẽ không tốt lắm. Ngươi cùng cổ gia dù sao có thể có cái gì không tốt? Lâm Mục hỏi ngược một câu, lập tức giải thích nói, đây là cổ tiền bối năm ngoái chính mình nói, nếu là không dẫn Tiêu Nhi Tương Nhi, mới lộ ra chúng ta tính toán chi ly. Vậy được ra Cơ Ngô Đồng nghĩ, cảm thấy Lâm Mục nói có chút đạo lý, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Sau một lúc lâu, Lâm Mục đem quà tặng mang lên xe ngựa, tất cả thu thập thỏa đáng. Cùng năm ngoái như thế, năm nay vẫn như cũng là Điền A Đại hỗ trợ lái xe. Khác biệt chính là, năm nay cổ trước cửa phủ lại không giống năm ngoái như vậy náo nhiệt, đến đây chúc Tết người lắc đắc không có mấy. Ta nghe nói cổ gia chủ một năm này thân thể một mực không tốt lắm, cho nên từ đầu đến cuối đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ cùng mấy cái thân thiết bạn bè qua lại, những người khác một mực không thấy. Điền A Đại đứng tại cổ trước cửa phủ, đối Lâm Mục giải thích nói, tại Yến Sơn Thành ở 2 năm, ngoại trừ tế thế đường mấy người bên ngoài, hắn tự nhiên cũng quen biết mấy cái bạn mới. Cổ gia tin tức chính là hắn theo mấy người bằng hữu kia trong miệng nghe nói. Một mực không thấy. Lâm Mục cười cười, trêu chọc hỏi, cái này những người khác bên trong cũng không bao quát ta đi. Kia là đương nhiên. Điền A Đại phụ họa cười một tiếng, ngay sau đó đã qua cùng cổ gia gã sai vặt thông báo. Cũng không lâu lắm, hai người liền trông thấy cổ Minh mang một cái to lớn đầu trọc, từ giữa hướng ra phía ngoài đẩy ra cổ gia đại môn. Tại nhìn thấy Lâm Mục về sau, hắn nhiệt tình tiến lên đón đến, ha ha cười nói, Lâm Mục, đã lâu không gặp à. ta đang tính toán ngày mai đi tế thế đường nhìn ngươi đây, ít tại cái này lựa phỉnh ta. Lâm Mục ra vẻ oán giận nói, ngươi cũng trở về nửa năm đi, có thể một lần tế thế đường đều không có đi qua, hiện tại ta đều tới cửa, ngươi lại tại cái này nói cái gì ngày mai đi xem ta, ngươi đoán ta tin hay không? Đây không phải thân bất do kỷ đi. Cổ Minh gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ nói, cha ta hắn một năm này tình huống không tốt lắm, ta cũng liền không tâm tư ra cửa. Bất quá ta bảo ngày mai đi tế thế đường, cũng không phải đang gặp ngươi, ta muốn cho ngươi giúp ta nhìn xem cha ta bệnh. Rất nghiêm trọng sao? Lâm Mục thấy thế, chân mày hơi nhíu lại, thấp giọng hỏi, cổ tiền bối hắn tình hình hiện tại như thế nào? Dừng lại có thể ăn mấy chén cơm, ngủ mấy canh giờ? Mặc dù cổ gia cùng mình từng có hối hôn hiềm khích, nhưng là hắn nhưng xưa nay đều không có ghi hận qua cổ gia. Bây giờ thấy cổ Minh mày đủ mặt ê, tình huống dường như so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, vẻ mặt cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Chương 381, tuổi tác chương 381, tuổi tác vẫn là tiền tiến phủ rồi nói sau. Cổ Minh không biết nên như thế nào miêu tả cổ Mạc Thiên trạng thái, đành phải trước đem Lâm Mục dẫn vào trong phủ. Hai đứa bé bị Lâm Mục cùng Điền A Đại ôm vào trong ngực, hiếu kỳ đánh giá cổ phủ kiến trúc. Bọn hắn còn là lần đầu tiên đi vào, xa hoa như vậy rộng lượng phủ đệ. Nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái, nhìn cái gì đều mới lạ. Hai tiểu gia hỏa này đều lớn như vậy, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Cổ Minh nhìn xem Lâm Tiêu cùng Lâm Tương, trong ánh mắt hiện lên một vẻ cương triều. Cuối cùng nhịn không được đưa tay, đem Điền A Đại trong ngực Lâm Tiêu ôm lấy. Lâm Tiêu cũng không sợ, thậm chí còn đưa tay sờ lên hắn đại quan đầu, lập tức chọc cho cổ Minh cười ha ha. Thích không? Thích ngươi cũng cạo một cái. Nghe thấy cổ Minh trêu chọc, Lâm Mục theo bản năng nhấc chân đối với cái mông của hắn đạp một cước, cười mắng, ngươi nhanh ngậm miệng à, đừng làm hư nhi tử ta. Cái gì gọi là làm hư? Cổ Minh nghe vậy hừ lạnh một tiếng, một cái tay vướt vướt cái mông phản bác, ta về sau thật là đắc đạo cao tăng, có ta dẫn ngươi nhi tử nhập phật môn, là tiểu tử này phúc khí. Nhi tử ta mới không cần phúc khí này. Lâm Mục bĩu môi khinh thường, lại nhịn không được giễu cợt một câu, lại nói liền ngươi dạng này, còn dám thổi cái gì đắc đạo cao tăng. Đừng nói so ra kém sư phụ ngươi Giá Hạc đại sư, ngay cả ta mùa hè bắt cái kia tiểu hòa thượng, ngươi cũng không sánh bằng. Tối thiểu nhất đối với phương diện võ công, người ta một cái tay liền treo lên đánh ngươi. Cổ Minh nghe thấy Lâm Mục trào phúng, không phục hỏi ngược lại, ngươi lừa gạt ai đây? Trên giang hồ có cái nào tiểu hòa thượng một cái tay treo lên đánh ta? Không nói gạt ngươi, ta hiện tại thật là tam phẩm võ giả, trên giang hồ cũng coi như có chút danh tiếng. Ngươi nói tiểu hòa thượng, chẳng lẽ vẫn là thành miếu không thành? Hắc, ngươi còn biết thành miếu? Lần này đổi thành Lâm Mục kinh ngạc. Ta chẳng những biết, hơn nữa ta còn cùng sư phụ đi qua một chuyến. Vừa nhắc tới đi thành miếu sự tình, Cổ Minh liền mặt mũi tràn đầy tức giận. Đáng kia mắt chó coi thường người khác hỗn đản, thật không phải là một món đồ. Phi phi phi, người xuất gia không thể mắng người. Vừa rồi không tính. Cổ Minh đi ở phía trước, Lâm Mục không có chú ý tới nét mặt của hắn biến hóa, vẫn như cũ theo ở phía sau tự mình nói rằng, ngươi đoán không lầm, tiểu hòa thượng kia chính là thành miếu, đều trời 19. Thiên 19. Tông sư. Nghe thấy hòa thượng kia danh hảo, Cổ Minh trong lòng đột nhiên giật mình. Ngay sau đó quay đầu, quan sát toàn thể một phen Lâm Mục. Hắn sẽ không cũng là tông sư a? Lâm Mục võ đạo thiên phú chi cao, Cổ Minh có thể nói là trên đời này cái thứ nhất thấy được. Nhớ ngày đó hai người cùng một chỗ tại lão quán chủ bên người, học võ vỡ lòng. Kết quả Lâm Mục chỉ dùng nửa canh giờ, đã tìm được khí cảm. Đồng thời năm gần 10 tuổi, liền vào võ đạo cảnh giới, trở thành cựu phẩm võ giả. Thiên phú như vậy có thể xưng kinh khủng, trăm năm hiếm thấy. Ngươi mới vừa nói, ngươi tại mùa hè thời điểm bắt thiên 19, đây là có chuyện gì? Lấy lại tinh thần, Cổ Minh nhớ tới vừa mới Lâm Mục lời nói, không khỏi có chút lo lắng nhắc nhở, thành miếu cũng không phải dễ chơi, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Không có việc gì, đã giải quyết. Ngươi đem thiên 10 cựu sát. Không có, thả. Lâm Mục khoát tay áo, thuận miệng ứng phó nói, huyết ủy ngọc sự tình, còn có mình cùng thiên 19 ở giữa ước định, vẫn là biết người càng ít càng tốt, miễn cho lại gây ra phiền phức gì, liên lụy người vô tội. Thế là hắn quả quyết nói sang chuyện khác, truy vấn lên của mình. Ngươi nói ngươi đi qua thành miếu, lúc nào thời điểm? Cũng là năm nay sự tình, vừa qua khỏi xong năm không lâu, ta cùng sư phụ liền đi thảo nguyên thánh sơn. Cổ Minh không có dầu diếm, đem mình cùng Giá Hạc hòa thượng đi thánh sơn, thỉnh cầu đem Nhàn Vân đạo trưởng cho cốt táng tại thánh miếu sự tình, nói đơn giản một lần. Tòa thánh miếu kia người đồng ý sao? Lâm Mục hỏi lại. Không có. Cổ Minh hừ một tiếng, phàn nàn nói, ở trong đó hòa thượng nói, sư bá hắn danh khí quá nhỏ, không xứng nhập thành miếu. Khí ta kém chút cùng người ở đó đánh nhau. Sư bá hắn dù sao cũng là danh chấn giang hồ hiệp sĩ, cũng là vì bảo hộ bách tính mà chết, làm sao lại không xứng nhập thành miếu? Có khả năng hay không là bởi vì Tề Vương? Lâm Mục nghe vậy, nếu mày suy đoán nói, Tề Vương bây giờ đã thành phản địch, Nhàn Vân đạo trưởng lại từng vì Tề Vương hiệu lực, cho nên mới tại bên trong tòa thánh miếu đánh giá không cao. Tề Cổ Minh hít sâu một hơi khí lạnh, bừng tỉnh hiểu ra nói, cũng không phải không có khả năng này. Chắc không được sư phụ bị cự tuyệt sau, tuyệt không sinh khí, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Thì ra kẻ đầu sọ là Tề Vương tên hôn đản kia. Còn có muội muội ta, cũng bởi vì hắn nguyên nhân, dẫn đến hai năm này đều chưa có về nhà ăn Tết. Gia hỏa này thật sự là hại người rất nặng. Vừa nhắc tới Tề Vương Chu Sách, Cổ Minh trong lòng liền tràn đầy oán trách. Nếu là muội muội Cổ Nguyệt Linh có thể nhiều về thăm nhà một chút, phụ thân hắn bệnh tối thiểu có thể tốt hơn phân nửa. Đợi cho Cổ Minh mắng mệt mỏi, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình người xuất gia thân phận, thế là lại tại trong lòng mặc niệm một câu. Vừa rồi không tính. Mà Lâm Mục cũng coi như là nắm lấy cơ hội nói chuyện, đối với Cổ Minh tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Các ngươi cứ như vậy trở về, không trở lại còn có thể làm sao? Cổ Minh giang tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ, đám người kia nói còn nói không thông, đánh lại đánh không lại. Ta cùng sư phụ đành phải đem sư bá cho cốt, táng tại Thánh Sơn dưới chân, cũng coi là hoàn thành sư bá nguyện vọng. Dính thanh miếu bên cạnh, Lâm Mục nghe vậy, không khỏi hồi tưởng lại lúc trước, chính mình hỏi thăm Nhàn Vân đạo trưởng phần mộ chỗ lúc, Giá Hạc Hòa thượng tại sao lại Vân Sơn xương mù quấn, từ đầu đến cuối không có nói rõ. Thì ra khi đó, bởi vì Man tộc cùng Đại Ngu giao chiến nguyên nhân, bọn hắn còn không có đem Nhàn Vân đạo trưởng hạ táng. Còn có Giá Hạc Hòa thượng câu nói kia, nhàn mây, tự nhiên muốn táng tại đám mây. Chỉ lại là Thánh Sơn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại cũng có chút đạo lý. Thảo Nguyên Thánh Sơn xem như thiên hạ cao nhất sơn, chẳng phải là đám mây sao? Tòa thánh miếu kia bên trong cao thủ nhiều không? Lâm Mục trong lòng đối thánh miếu tràn ngập hiếu kỳ, truy vấn không ngớt, ta nghe Thiên 19 nói, bên trong có 19 tông sư, thật hay giả? Không biết rõ. Cổ Minh trả lời rất là dứt khoát, lúc ấy bên trong chỉ xuất tới một cái, cùng sư phụ tuổi tác không sai biệt lắm lao hòa thượng, tên là Thiên 17. Sau đó hắn chỉ dùng ba trường, liền đem sư phụ đánh thành trọng thương, chúng ta cũng chỉ đánh xám xịt xuống núi. Bất quá ngươi muốn à, một cái Thiên 17 liền đã lớn như vậy số tuổi, vậy hắn phía trên coi như còn có tông sư, tuổi tác cũng chỉ sẽ càng lớn. Có thể đi hay không đường đều không tốt nói. Ai? Nghĩ như vậy, ngươi nếu là đem Thiên 10 cựu sát, tòa thánh miếu kia nói không chừng liền phải đoạn tuyệt hương hỏa. Cổ Minh chợt vô đuổi, liền hô đáng tiếc. Mà nghe xong Cổ Minh phân tích, Lâm Mục Giã Thâm Di vi nhiên nhẹ gật đầu. Xem ra lúc trước thánh miếu phái Thiên 19 cái này ngốc hàng xuống núi, chưa chắc là bởi vì hắn tại chữ Thiên bối xếp hạng nhỏ nhất, cũng có thể là bây giờ không có người trẻ tuổi có thể dùng. Chắc không được thánh miếu đối kia hai khối huyết tủy ngọc coi trọng như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Mục đối với 2 năm rưỡi về sau thánh miếu một nhóm yên tâm rất nhiều. Cùng lắm thì đến lúc đó kêu lên Mạc Bình Sinh cùng một chỗ, lại tính cả mình cùng nữ tử. Nếu như thánh miếu gây chính mình không vui, ba người bọn họ nói không chừng liền có thể trực tiếp đem thánh miếu cho mình. Chương 382, nghĩa tử chương 382, nghĩa tử đang khi nói chuyện, mấy người rốt cục đi vào cổ trong phủ viện. Lúc này cổ Mạc Tiên ngay tại trong phòng ngồi yên, nghe thấy trong viện tiếng nói chuyện, theo bản năng đưa đầu nhìn lại. Trông thấy người đến là Lâm Mục về sau, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Lâm Mục sao lại tới đây? Cổ Mạc Tiên che kín trên người chăn lông, âm thầm cục cục. Một giây sau, một tiếng pháo nổ, mơ hồ theo bên tai nổ lên. Cổ Mạc Tiên nghe tiếng lúc này mới lấy lại tinh thần. Hóa ra là sắp hết năm. Hắn trong phòng khô tỏa mấy tháng, thậm chí cũng biến thành không tỉnh táo lắm, rõ ràng hôm qua còn cùng Cổ Minh trò chuyện phụ thượng ăn Tết công việc, buổi sáng hôm nay rời giường liền quên đi thời gian. Đúng lúc này, Cổ Minh gõ vang phòng ngủ cửa gỗ, phát ra cốc 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 thanh âm. "Cha, Lâm Mục đến cấp ngươi chúc Tết tới, còn ôm con của hắn cùng quê nữ." Nghe thấy Lâm Mục đem nhi nữ đều mang đến, Cổ Mạc Thiên càng phát ra ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng mở miệng nói, "Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian tiến đến a. Đây không phải sợ bỗng nhiên xuống tới, gây ngại sinh khí đi." Cổ Minh nghe vậy cười ha ha một tiếng, dẫn mấy người đẩy cửa vào. "Ngươi chọc ta sinh khí thời điểm còn thiếu sao?" Cổ Mạc Thiên trận nhìn Sở Hữu cái này nhi tử một cái, ngay sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía trong ngực hắn Lâm Tiêu, "Đây là Lâm Mục nhi tử." "Đúng, gọi dừng." "Dừng cái gì tới?" Cổ Minh đem Lâm Tiêu để dưới đất, quay đầu hỏi hướng Lâm Mục. "Lâm Tiêu, nữ nhi gọi Lâm Tương." Lâm Mục cười cười, lại không quên thay hai đứa bé giới thiệu nói, "Vị này là các ngươi Cổ gia gia, để cho người." Lần này, Lâm Tiêu cuối cùng là không có tái phạm đụng, đứng thẳng người rất cung kính kêu một tiếng, "Cổ gia gia." Cổ gia gia Lâm Tương điểm điểm cười một tiếng, cũng học huynh trưởng bộ dáng kêu một tiếng. "Tốt, tốt." Nghe thấy cái này hai tiếng gia gia, Cổ Mạc Thiên tâm tình thật tốt. Thế là đưa tay trong ngực lục lọi hai lần, không ngờ lại sờ soạng không. Hắn lâu trong phòng buồn bực ngồi, mặc trên người cũng là y phục hàng ngày, tự nhiên là cái gì vật quý giá đều không có. "Ngươi còn ở lại chỗ này thất thần làm gì?" Cổ Mạc Thiên lung túng một cái trước mắt, lập tức nhìn về phía Cổ Minh quát lớn, "Nhanh đi ta thư phòng trong phòng tối, lựa chút lễ vật đưa cho Lâm Tiêu cùng Lâm Tương. Hai cái tiểu gia hỏa lần đầu tiên tới ta Cổ gia, há có thể liền lễ gặp mặt đều không có. Việc này không nổi." Lâm Mục thấy thế vội vàng đưa tay, kéo lại đang muốn rời đi của mình, trước thay cổ tiền bối bắt mạch quan trọng hơn. Kỳ thật theo đi vào phòng ngủ bắt đầu, Lâm Mục vẫn tại yên lặng quan sát đến Cổ Mạc Thiên trạng thái. Chỉ thấy hắn lúc này trên thân bọc lấy thật dày chăn lông, co do thân thể tựa như sợ lạnh đồng dạng. Sắc mặt tái nhợt, thân hình cũng so với trước năm to mọng mấy phần, cơ hồ có vượt qua Lý Văn Phú tư thế. Phải biết Cổ Mạc Thiên thật là nhị phẩm võ giả. Trước kia hắn mặc dù cường tráng, nhưng còn xa xa không đạt được mập mạp tình trạng. Mà vẹn vẹn theo những tin tức này bên trong, Lâm Mục liền có thể một cái nhìn ra, Cổ Mạc Thiên nửa năm này ở giữa nhất định khuyết thiếu rèn luyện, thậm chí ngay cả xuất môn phơi nắng số lần đều cực ít, mới có thể dẫn đến dương khí thiếu thốn, khí lực không đủ. Cùng lúc trước hai mắt mù lúc chính mình không sai biệt lắm. "Cha, ngài nhìn Cổ Minh không dám tự tiện làm chủ," thấp giọng hỏi đến Cổ Mạc Thiên ý kiến. Cổ Mạc Thiên biết mình tình trạng cơ thể, nhưng khi lấy Lâm Tiêu cùng Lâm Tương mặt, cũng không đành lòng cự tuyệt Lâm Mục ý tốt, đành phải nhẹ gật đầu bằng lòng. Sau một lát, Lâm Mục là Cổ Mạc Thiên chẩn đoán mạch tượng, lại mở một bộ điều trị khí huyết phương thuốc, giao cho Cổ Minh trong tay. Cổ Mạc Thiên thân thể bệnh, trên thực tế cũng không tính nghiêm trọng. Hắn võ giả căn cơ còn tại, thân thể cho dù là suy yếu, cũng không đến nỗi ra cái vấn đề lớn gì. Chỉ là cái này trong lòng tích tụ nan giải, cứ thế mãi xuống dưới, tất nhiên sẽ bởi vì hỏa khí trầm tích, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Đây mới là Cổ Mạc Thiên nguy hiểm lớn nhất. Hơi không cẩn thận liền có thể nội lực ngược dòng, kinh mạch bạo thể mà chết. Tâm bệnh còn cần tâm dược y a. Lâm Mục thở dài một hơi, nhìn về phía Cổ Mạc Thiên dò hỏi, "Cổ tiên bối, ngươi là có cái gì hoang mang, hoặc là tâm sự sao? Ta đều từng tuổi này, đâu còn có thể có cái gì hoang mang?" Cổ Mạc Thiên cười cười, đưa tay lại tại Lâm Tiêu cái đầu nhỏ bên trên sờ lên, ngựa khí có chút tiếc nuối nói, ta chỉ là vừa nghĩ tới Cổ gia, muốn bởi vì ta sai lầm, dẫn đến huyết mạch đoạn tuyệt, ta cái này trong lòng cũng không phải là tư vị. Huyết mạch đoạn tuyệt. Lâm Mục nghe vậy, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua của mình. Sau đó lại nghĩ tới ở xa thuộc quận Cổ Nguyên Linh, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra Cổ Mạc Tiên đối với năm đó từ hôn một chuyện, như cũng trong lòng tiếc nuối cùng ấy nấy. Chuyện đều đã qua đã nhiều năm như vậy, Cổ tiền bối ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lâm Mục cười khổ lắc đầu, suy tư như thế nào nhường Cổ Mạc Tiên giải sầu. Nhường hắn cưới Cổ Nguyệt Linh là không thể nào. Coi như Cổ gia cùng Cổ Nguyệt Linh đều đồng ý cho mình làm tiếp, Lâm Mục cũng không nguyện ý, Cơ Ngô Đồng càng không khả năng. Mà gần ngay trước mắt của mình, lại mang một cái đại quan đầu, một lòng hướng Phật tập võ. Nhường hắn hoàn tục, hy vọng giống nhau không lớn. Càng nghĩ, Lâm Mục chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Cổ tiên bối khảo thí không cân nhắc, nhận nghĩa tử. Ân. Nghe thấy Lâm Mục lời nói, Cổ Mạc Thiên hai mắt sáng lên, nhịn không được túi đầu nhìn về phía đang ngẩn người Lâm Tiêu. Tiêu Nhi không được. Thấy một lần Cổ Mạc Thiên nhìn về phía mình nhi tử, Lâm Mục nhanh lên đem Lâm Tiêu kéo đến phía sau mình, quả quyết cự tuyệt nói, Tiêu Nhi thân phụ đại nghiệp, tuyệt không nhận làm con thừa tự khả năng. Lý Tuân cùng Mạc Thất Nương lúc trước, muốn cho Lâm Tiêu đổi thành họ Cơ, còn không chiếm được Lâm Mục vợ chồng đồng ý huống chi là nhận làm con thừa tự cho người khác. Nhưng mà trên thực tế, Cổ Mạc Thiên đã theo Tử Trúc Lâm đại chiến bên trong, mơ hồ đoán được Cơ Ngô Đồng thân phận, cũng biết Lâm Tiêu có thể là tương lai hoàng đế. Cho nên hắn cũng không có đối Lâm Tiêu, ôm lấy cái gì đặc thù ý nghĩ, vừa mới cúi đầu chỉ là cử chỉ vô tâm. Ai bảo cái này trong phòng, chỉ có Lâm Tiêu một cái nam đinh đứa bé. Bất quá trông thấy Lâm Mục khẩn trương như vậy, thực cũng đã Cổ Mạc Thiên cười ra tiếng. Vậy ý của ngươi là? Sau khi cười xong, Cổ Mạc Thiên mở miệng hỏi. Cổ tiên bối, ngài hẳn là còn có bà con xa đồng tông thân thuộc tại thế a. Chỉ thấy Lâm Mục nhìn về phía Cổ Mạc Thiên, nhắc nhở, đã ngài lo lắng đoạn hậu, kia vì sao không theo thân thuộc nơi đó, nhận làm con thừa tự đứa bé tới? Như thế biện pháp tốt. Cổ Mạc Thiên nhẹ gật đầu, tâm tư cũng hoạt phiếm rất nhiều. Một bên khác, thấy Cổ Mạc Thiên đồng ý đề nghị của mình, Lâm Mục âm thầm thở dài một hơi. Nguy hiểm thật. Chị bệnh kém chút đem con của mình đậu vào. Hắn cũng không phải e ngại Cổ Mạc Tiên, mà là thuần túy vì Cổ gia tất cả mọi người sinh mệnh an toàn muốn. Thử nghĩ một chút, nếu là chính mình thật đem Lâm Tiêu nhận làm con thừa tự cho Cổ gia, hắn dám khẳng định xế chiều hôm nay, nương tử cùng Mạc sư phụ liền sẽ rút kiếm đánh tới, đem Cổ gia tất cả mọi người diệt khẩu. Cuối cùng lại đem chính mình ra sức đánh một trận, lấy đó trừng trị cho hạ giận. Đi, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên trở về. Lâm Mục đang khi nói chuyện, đưa tay đem Lâm Tương ôm lấy, lại đối ruộng đại lực đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Điền A đại lập tức hiểu ý, xoay người ôm lấy Lâm Tiêu. Sau đó cùng Lâm Mục bước nhanh hướng phía ngoài phòng đi đến. Chương 383, nhiệt liệt chương 383, nhiệt liệt thật không ăn xong cơm mới đi sao? Cổ gia bên ngoài cửa chính, Cổ Minh một đường đưa tiễn đến tận đây, liên tục giữ lại nói, liền ăn một bữa cơm mà thôi, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Không được không được, ta kế tiếp còn muốn đi những gia đình khác chúc Tết, trước tiên cần phải đem hai đứa bé đưa trở về, không phải nương tử nên các loại xuất ruột. Hành hạ như thế làm gì? Ngươi đem bọn hắn lưu tại ta chỗ này, đợi ngày mai ta đi tế thế đường thời điểm, liền tiện đường đưa cho ngươi. Vẫn là thôi đi. Lâm Mục liên tục khoát tay, Tiêu Nhi cùng Tương Nhi nhận giường, đổi chỗ ngủ không ngon. Hắn cũng không dám đem Lâm Tiêu cùng Lâm Tương lưu lại, nếu không bạn nhất ngày mai gặp mặt, Cổ Minh gọi mình thúc thúc, vậy coi như làm lớn chuyện chê cười. Đang khi nói chuyện, một cái người hầu cầm một bản kinh thư cùng hai khối ngọc bội, từ đằng xa một đường chạy chậm mà tới. Cổ Minh thấy thế đón lấy đồ vật, lại từng cái chuyển giao cho Lâm Mục. Cái này hai khối thượng đẳng ngọc bội, là phụ thân đưa cho Tiêu Nhi cùng Tương Nhi lễ gặp mặt. Bản kinh thư này, là ngươi vừa mới nói qua, ta liền đưa cho ngươi. Lâm Mục nghe vậy tranh thủ thời gian tiếp nhận kinh thư, nhìn hắn vội vàng bộ dáng, tựa như cái này kinh thư lại so ngọc bội càng thêm quý giá đồng dạng. Không có cách nào, ai bảo hắn còn trông cậy vào thông qua nghiên cứu kinh thư chống lại Cơ Ngô Đồng sắc đẹp hấp dẫn chứ? Không phải hàng ngày hành hạ như thế xuống dưới, thân thể của hắn thật sự là có chút không chịu được nổi. Đi, chúng ta đi. Lại là một phen sau khi cáo tử, Điền A Đại đánh xe ngựa nên ngang rời đi. Cũng không lâu lắm liền trở về tế thế đường. Lúc này tế thế đường bên trong, Cơ Ngô Đồng cùng Mặc Thất Nương đang dẫm lên ghế dán câu đối xuân. Trông thấy hai người trở về không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thế nào sớm như vậy liền trở lại? Đưa hải tử. Lâm Mục đáp lời một tiếng, ôm Lâm Tiêu cùng Lâm Tương đi xuống xe ngựa, sau đó cùng Điền A Đại lần nữa lái xe rời đi. Có mấy cái lao quán chủ bằng hữu, hắn còn chưa có đi chúc Tết, nhất định phải nắm chặt thời gian. Thẳng đến sắc trời bắt đầu tối, Lâm Mục mới cảm thấy mệt mỏi đi trở về tế thế đường. Cơ Ngô Đồng thấy thế, vội vàng cấp hắn rót một chén trà nóng, quan tâm hỏi, trở về muộn như vậy, ngươi ăn cơm sao? Đến qua. Lâm Mục nhẹ gật đầu. Theo Điền A Đại đưa xe ngựa thời điểm, hai người bọn họ tại ven đường nhà hàng đối phó một ngụm. Trong hai ngày sau đó, Lâm Mục cũng nhận được rất nhiều hàng xóm láng giềng đưa tới quà tặng, cảm tạ tế thế đường một năm qua này chiếu cố. Lâm Mục không có cự tuyệt những người này ý tốt, đem quà tặng từng cái nhận lấy. Bất chi bất giác, tới 30 Tết. Một ngày này, Lâm Mục sớm phủ yêu rời giường. Không khỏi cảm khái chính mình mấy ngày nay nghiên cứu kinh thư tu tâm, luyện thành đạo hạnh tầm thường, cuối cùng vẫn là không địch lại nhà mình nương tử thuật dịch dung. Cơ Ngô Đồng sắc đẹp dụ hoặc, có lẽ chính là hắn đời này, từ đầu đến cuối đều không thể vượt qua nan quan. Cũng không lâu lắm, Mạc Thất Nương cũng dẫn Lâm Tiêu cùng Lâm Tương ra khỏi phòng. Hai cái tiểu gia hỏa đổi lại một thân màu đỏ mới áo đông, lộ ra đã đáng yêu vừa vui khánh. Chỉ là bọn hắn tại nhìn thấy Lâm Mục về sau, nói tới ra lời nói, lại làm cho Lâm Mục nhịn không được lật lên mặt nhãn. "Cha chúc mừng năm mới, ta muốn hồng bao." Hồng Bao Lâm Tương học ca ca bộ dáng rỗi ra hai tay, cứ việc nàng cũng không biết hồng bao là cái gì. Lâm Tiêu, ngươi theo ai nơi đó học được hồng bao cái từ này? Lâm Mục cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, mang lấy Lâm Tiêu cánh tay đem hắn xách lên hỏi. Mạnh bà bá, hắn nói cho ta nói như vậy. Lâm Tiêu có chút sợ hãi rụt cổ một cái, đem trước đó lão Mạnh căn dặn hoàn toàn ném ra sau đầu. Cái gì hồng bao không hồng bao, không bị cha đánh đòn, mới là dưới mắt chuyện trọng yếu nhất. Ta liền biết. Lâm Mục nghe vậy hừ một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra hai cái, chứa mấy đồng tiền màu đỏ bọc giấy, từng cái giao cho Lâm Tiêu cùng Lâm Tương. Đi, hồng bao lấy được, quỳ xuống dập đầu a. Cho hồng bao, Lâm Mục tự nhiên muốn hành xử phụ thân quyền lực, dẫn dắt đến hai đứa bé đối với mình phanh 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 dập đầu ba cái, lúc này mới hài lòng đứng dậy rời đi. 30 Tết, lão Mạnh bọn hắn hẳn là đều sẽ tới tế thế đường chúc Tết, hắn đến nhanh đi tiền đường mở cửa. Quả nhiên, Lâm Mục vừa mới phía trước đường dẫn đốt lô hỏa, đốt bên trên nước nóng. Lão Mạnh cùng Hàn Nhị Nhi liền dẫn Mạnh Hoài đến nhà. Chỉ chốc lát, Điền A Đại cũng dẫn Giang Đại Lực, còn có thai phu nhân cùng nhau tới. Thiên như thế lạnh, trên đường lại trượt, ngươi nói các ngươi còn dạy vò cái gì? Lâm Mục tranh thủ thời gian chuyển đến cái ghế, nhường Điền A Đại phu nhân ngồi xuống. Đang khi nói chuyện, Lao Lý Đầu lại dẫn Hương Hương tới cửa, là Lâm Mục người sư phụ này chúc Tết. Sư phụ, ăn Tết tốt. Hương Hương hì hì cười một tiếng, lập tức duỗi ra hai tay. Nàng biết, Lâm Mục nhất định chuẩn bị cho mình tốt hồng bao. Lâm Mục bất đắc dĩ cười cười, đành phải đem sớm đã chuẩn bị xong hồng bao lấy ra, bỏ vào Hương Hương trong tay. Còn lại nhỏ Mạnh Hoài đương nhiên cũng không có rơi xuống. Bất quá cùng cho Hương Hương 10 lượng bạc so sánh, Lâm Tiêu, Lâm Tương cùng Mạnh Hoài đều muốn ít hơn rất nhiều. Chỉ có mấy đồng tiền, tạm thời cho là cầu mong niềm vui mà thôi. Miễn cho hơn nhiều, bọn hắn cũng sẽ không hoa, không cẩn thận mất. Trưởng quỹ đại khí, ta có hay không a? Lão Mạnh thấy thế, ở một bên tham gia náo nhiệt hỏi. Có. Lâm Mục tức giận hừ một tiếng, trêu chọc nói, ngươi cho ta bái niên, lại dập đầu ba cái, ta cho ngươi đại hồng bao. Vậy vẫn là tính toán, ta mới nhìn không lên ngươi kia bà dừa hai táo. Ha 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 ha. Nhìn xem thế đường mấy hải tử kia, Lâm Mục tâm tình thật tốt. Suy nghĩ cũng không khỏi đến nhớ tới, ở xa Sóc Phương thành Cố Hưng cùng Từ Mậu, cũng không biết hai người này, năm nay lại là làm sao vượt qua. Đúng rồi, bọn hắn năm nay có Cơ Anh cùng Lý Vân làm bạn, hẳn là sẽ so những năm qua náo nhiệt một chút đã cùng lúc đó. Sóc Phương thành, đại doanh. Từng đợt to ồn ào tiếng hò hét, vang tận mây xanh. Chỉ thấy tại trong đại doanh ở giữa trên mặt tuyết, hai cái hai tay để Trần Thiếu Niên đang chiến đấu cùng một chỗ, cuối cùng lại tại đông đảo các tướng sĩ trợ uy âm thanh bên trong, song song té ngã trên đất. Tức là Cố tướng quân trước ngã xuống đất, ta nhìn thấy. Ta cũng nhìn thấy, Cố tướng quân thua. Từ tướng quân vi vũ, ha 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 ha. Lấy tiền, ta thắng. Nhìn xem gần như đồng thời ngã sắp xuống hai người, các tướng sĩ tiếng hoan hô càng lớn, các loại gọi liên tục không ngừng. Không có sao chứ? Trên mặt tuyết, Từ Mậu vô vô trên thân dính lấy tuyết động, sau đó đưa tay đem Cố Hưng băng lên. Không có việc gì. Cố Hưng đứng dậy cười cười, ngữ khí có chút không cam lòng nói, đáng tiếc còn kém một chút, ai. Đã so với trước năm lợi hại hơn nhiều, ta năm ngoái được ngươi cũng không có dễ dàng như vậy. Kia là đương nhiên. Cố Hưng nghe thấy khích lệ, lại phải ý dương lên cái cằm, ngươi chờ xem, sang năm ta nhất định được ngươi. Ngươi liền tuổi a. Có phải hay không có lát, sang năm ngươi sẽ biết. Cố Hưng không phục hừ một tiếng, dứt lời quay người hướng phía sau mình phương hướng đi đến. Ở nơi đó, Cơ Anh đang ôm trong ngực Cố Hưng áo giáp cùng quần áo, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đều là nhiệt liệt ái mộ. Hăng hái thiếu niên tướng quân, là gấn tại thiếu nữ trong lòng. Chương 384, khao thưởng chương 384, khao thưởng để ngươi thất vọng, thật xin lỗi. Đi vào Cơ Anh bên người, Cố Hưng có chút áy náy gãi đầu một cái, vẻ mặt quân bách. Hoàn toàn không có vừa mới cùng Từ Mậu nói chuyện trời đất thoải mái. Mới không có thất vọng, Cơ Anh nghe vậy lắc đầu, khẽ cười một tiếng nói, Từ Mậu gia tộc thế hệ là, lại thở nhỏ tập võ, ngươi có thể cùng hắn đánh gần như cân sức ngang tài, đã rất lợi hại. Hơn nữa ngươi là nho tướng chi tướng, coi như không biết võ nghệ, cũng giống vậy là danh chấn thiên hạ đại tướng quân. Cơ Anh nhìn về phía Cố Hưng trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Hai người mấy năm trước đã quen biết, chỉ là khi đó Cố Hưng, mặc dù thân làm Sóc Phương quân chủ tướng, nhưng là tuổi tác thế yếu lại còn tại đó. Còn không đến 20 tuổi hắn đứng tại Lý Tuân bên người, liền tựa như cái mao đầu tiểu tử. Nhưng mà một năm không thấy, trải qua lĩnh hà đại chiến ma luyện Cố Hưng, giờ phút này đã xảy ra biến hóa thoát thai hoàn cốt. Bây giờ gặp lại Cố Hưng, cho dù là thấy nhiều thanh niên tài tuấn Cơ Anh, cũng không nhịn được sinh lòng hâm mộ chi ý, ta có lợi hại như vậy sao? Nghe thấy Cơ Anh tán dương, Cố Hưng ngu ngơ cười một tiếng. Đương nhiên lợi hại. Lợi hại nhất. Cơ Anh vẻ mặt chăm chú nhẹ gật đầu, dứt lời lại lấy khăn tay ra, gương mặt đỏ bừng đưa cho Cố Hưng. Hòa tan tuyết nước xen lẫn bùn đất, dính Cố Hưng trước ngực khắp nơi là bùn ô. Cơ Anh bẹn bẹn lướt qua, liền vội vàng ngượng ngùng rời ánh mắt. Lau một chút ra, sau đó đem y phục mặc lên, miễn cho chịu phong hàn. Không có việc gì, thân thể ta tốt ghê gớm. Cố Hưng nói xong, tốt nhất là ngoan ngoãn tiếp nhận khăn tay, ở trên người xoa xoa. Hắn không muốn cô phụ Cơ Anh ý tốt. Một bên khác, Từ Mậu cùng Cố Hưng tình huống không sai biệt lắm, cũng có một gã tuổi trẻ nữ tử đang ngẩng đầu ngóng trông. Chỉ có điều cùng Cố Hưng khác biệt chính là, đem cửa xuất thân Lý Vân, cũng không giống như Cơ Anh như vậy dịu dàng. Thắng. Trông thấy Lý Vân, Từ Mậu cười đắc ý, lớn tiếng khoe khoang nói. Có cái gì tốt khoe khoang, nếu là ta, Cố Hưng sớm đã bị ngã sắp xuống. Lý Vân nhếch miệng, tựa hồ đối với Từ Mậu vừa mới biểu hiện rất không hài lòng. Từ Mậu nghe vậy lông mày hơi nhíu, trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi, liền ngươi. Thế nào, ngươi không tin? Lý Vân nghe thấy Từ Mậu lời nói, dường như cảm giác mình đã bị khiêu khích. Thế là lúc này đem trong ngực áo giáp quần áo, ném cho bên cạnh tướng lĩnh, lại lột lên tay áo dọn xong tư thế, hướng về phía Từ Mậu vây vây tay, ngươi nếu không phục lời nói, hai ta té một cái. Tới tới tới, ta để ngươi động thủ trước. Ách Từ Mậu mồ hôi lạnh nhỏ xuống, âm thầm vì chính mình vừa mới lộ mãng ngôn ngữ hối hận. Chính mình thân làm Sóc Phương quân đều thống, cùng Lý Vân một cái nữ lưu hạ người đấu vật, còn thể thống gì? Huống chi bất luận thắng thua, hắn đều ám muội a. Được rồi, hảo nam không cùng nữ đấu, ta mới không cùng ngươi đấu vật. Ngươi sợ? Lý Vân lông mày dựng thẳng lên, khiêu khích nói, sợ coi như xong, ta sẽ sợ ngươi. Từ Mậu không phục hừ một tiếng, có thể vẫn không bị Lý Vân phép khích tướng khiêu khích, chỉ là yên lặng theo phó tướng trong tay cầm qua quần áo khoác lên người. Thật không kém một cái thử một chút. Lý Vân chưa từ bỏ ý định tiếp tục mời. Từ Mậu cũng thái độ kiên quyết lắc đầu, không bằng. Vậy được a, Lý Vân thất vọng thở dài, ánh mắt ngay sau đó lại nhìn về phía Từ Mậu trước ngực mấy chỗ vết sẹo, hiếu kỳ hỏi, ngươi những này tổn thương đều là lúc nào thời điểm chịu? Không nhớ rõ. Từ Mậu thuận miệng ứng phó. Gia nhập quân ngũ nhiều năm như vậy, mỗi năm cùng Thảo Nguyên Man tộc đại chiến, làm sao có thể không nhận chút tổn thương? Hơn nữa không đơn thuần là Từ Mậu, thậm chí ngay cả tọa trấn chủ soái Cố Hưng, trên thân cũng có vài chỗ vết đao tiễn đau nhức. Nhưng nếu hỏi những này vết sẹo lai lịch, hai người cũng đã sớm nhớ không rõ. Nói một chút đi, Lý Vân không buông tha, giữ chặt chuẩn bị rời đi Từ Mậu tiếp tục truy vấn, có thể nhớ tới nhiều ít liền nói nhiều ít, tùy tiện nói mấy cái có được hay không? Liền nói mấy cái. Liền nói mấy cái. Lý Vân liên tục gật đầu. Có lẽ là nhận Lý Tuấn ảnh hưởng, Lý Vân từ nhỏ đã đặc biệt hướng tới những cái kia tướng soái rong ruổi chiến trường cố sự. Dưới mắt vừa lúc có cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Vậy được a, ta liền nói với ngươi mấy cái. Từ Mậu ngừng bước chân, dẫn đầu nói đến ngực một đạo vết thương đã bắn. Còn bên cạnh phó tướng, trông thấy Từ Mậu bộ này thao thao bất tuyệt bộ dáng, nhịn không được lắc đầu. Đáng thương Từ Đô thống, muốn bị Lý Nguyên soái tôn nữ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, đối diện Tôn Hồng nhìn xem ngượng ngùng Cố Hưng, cũng là tràn đầy đồng cảm. Thẳng đến có một tên khác Sóc Phương quân tướng lĩnh, mang theo mua sắm rượu cùng ăn tiệc trở về, Cố Hưng cùng Từ Mậu mới lấy thoát thân. Các minh đệ, Cố Hưng cùng Từ Mậu song song leo lên đài cao, vận chuyển nội lực la lớn, mùa hè ta Sóc Phương quân chinh chiến Linh Hà, đánh chiếm Linh Nam quận, lập xuống đại công. Nguyên soái khao thưởng chúng ta vàng bạc vô số, bởi vậy bản tướng tuyên bố, tất cả tướng sĩ năm nay quân tiền gấp bội. Mặt khác, bản tướng lại cố ý xăm đến rượu cùng ăn thịt, khao thưởng tăng quân, chúng ta cùng một chỗ ăn Tết. Cố Hưng lời nói, lập tức dẫn tới trong doanh đám người một hồi reo hò. Nhưng mà cái này vẫn chưa hết, ngay tại Cố Hưng dứt lời về sau, Từ Mậu cũng tiếp tục mở miệng, la lớn, vì nên đón năm mới, bản đô thống quyết định cử hành trong doanh thi đấu. Tại võ nghệ, kỹ thuật, tiến thuật ba loại, mặc cho so sánh thử bên trong đoạt giải nhất người, thưởng ngân trăm lượng. Lần so tài này, phàm là ta Sóc Phương quân tướng sĩ, bất luận ra sao quân chức, chỉ cần có tự tin đều có thể tham dự, liền xem như đầu bếp cũng không ngoại lệ. Nghe thấy lời ấy, trong doanh lần nữa bộc phát ra reo hò. Đối với các tướng sĩ mà nói, dù là không tham dự thi đấu, nhìn náo nhiệt cũng là tốt. Nếu như mình đỉnh đầu tướng quân có thể đoạt giải nhất, kia càng là cùng có vinh yên, có thể nói khoát tốt nhất lâu. Thế nào? Ngươi có muốn hay không thử một chút? Thừa dịp Cố Hưng cùng Từ Mậu lên đài khoảng cách, Cơ Anh tìm tới Lý Vân, cười trêu chọc nói, ngươi nếu có thể đánh bại Sóc Phương quân tất cả tướng sĩ, đoạt được đầu khôi, vậy ngươi nhưng lại tại trong quân nổi danh. Ta đang có ý này. Lý Vân trong ánh mắt chiến ý sôi trào, kiên định đáp lại. Trong nội tâm nàng đối với Từ Mậu, vừa mới không cùng chính mình đấu vật sự tình, vẫn canh cánh trong lòng. Cho nên khi nghe thấy có trong doanh tỉ thí về sau, đã sớm kìm nén không được nội tâm xúc động, kích động. Nếu có thể cùng Từ Mậu đối đầu, vậy thì càng tốt bất quá. Ngươi thật đúng là muốn tham gia a. Cơ Anh nghe vậy không khỏi trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng không nghĩ tới chính mình thuận miệng đùa giỡn, vậy mà đoán trúng Lý Vân chân thực ý nghĩ. Đương nhiên muốn tham gia. Lý Vân cười hắc hắc, ánh mắt lập tức đánh giá chung quanh, cuối cùng tìm tới một cái cùng mình thân hình không sai biệt lắm sĩ tốt, bước nhanh chạy tới. Cái này Cơ Anh đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, nội tâm càng là xoắn xuýt và phần. Có nên hay không nói cho Cố Hưng a? Vạn nhất Lý Vân thụ thương làm sao bây giờ? Nhưng nếu là sớm mà báo, phá hủy Lý Vân kế hoạch, trêu đến Lý Vân sinh khí, vậy cũng không tốt lắm. Ai sớm biết như thế, chính mình liền không đến lắm muộn, miễn cho tăng thêm phiền não. Cơ Anh hối hận thở dài, ánh mắt mở mịt. Chương 385, Sóc Phương Thành chương 385, Sóc Phương Thành bên thắng, Từ Đô thống. Theo Cố Hưng một tiếng hô to, trong quân doanh tiếng hoan hô tựa như lôi động. Lý Vân hóa thành tiểu tốt ngồi dưới đất, hừ một tiếng, lại không thể không chịu phục. Bởi vì nàng xác thực không phải Từ Mậu đối thủ. Nửa khắc đồng hồ trước, ngay tại Lý Vân leo lên lôi đài một mấy mắt, Từ Mậu liền nhận ra nàng, dọa đến trong mắt kém chút bay ra ngoài. Thế là không nói hai lời, thay thế sắp đăng tràng tướng sĩ bay người lên đài. Tại cùng Lý Vân giao thủ mấy chục chiêu về sau, đưa nàng trượt chân quần bay. Tận khả năng bảo vệ được Lý Vân, không có nhường nàng tụ thương. Mà đây là tại Từ Mậu lưu thủ, không có dùng ra toàn lực tình huống hạ. Nếu không, chỉ sợ không đến 10 chiêu Lý Vân liền bại. Ngươi là gan này cũng quá lớn. Xuống đài về sau, Từ Mậu lôi kéo Lý Vân đi đến một bên, nổi giận đùng đùng quát lớn, ngươi có biết hay không Sóc Phương quân những tướng lãnh này, mỗi cái đều là thần kinh bách chiến manh tướng, kia là từ trong đống người chết lăn ra đây. Bọn hắn ra tay không biết nặng nhẹ, chiêu chiêu thẳng đến yếu hại, nếu là đả thương ngươi làm sao bây giờ? Từ Mậu càng nói càng tức, nhưng lại cầm Lý Vân không thể làm gì. Lý Vân mặc dù là ngũ phẩm võ giả, nhưng nàng thiếu khuyết cùng địch nhân giao thủ kinh nghiệm. Bởi vậy đừng nói là Từ Mậu, ngay cả trong quân tùy tiện tuyển ra một cái cùng cảnh giới tướng lĩnh, đều có thể tại 10 chiêu bên trong đem nàng đánh ngã. Ta biết sai, ngươi đừng nói nữa đi, Lý Vân tự biết với lý, lôi kéo Từ Mậu cổ tay lung lay, thấp giọng cầu xin tha thứ. Tại bại bởi Từ Mậu về sau, nàng rốt cục nhận thức được mình cùng trong quân hãng tướng chênh lệch, cũng không dám lại tại Từ Mậu trước mặt phách lối. Trông thấy một màn này, bên cạnh Cơ Anh âm thầm bật cười. Không nghĩ tới không sợ trời không sợ đất Ly Vân, thế mà cũng có bị nam nhân khác cầm chắc lấy một ngày. Người đang cười cái gì? Đúng lúc này, Cố Hưng thanh âm bỗng nhiên theo phía sau nàng vang lên. Doa đến Cơ Anh lập tức hét lên một tiếng, quay đầu phát hiện là Cố Hưng về sau, lại giận dữ lườm hắn một cái. Ngươi đi đường thế nào đều không có âm thanh, là ngươi cười qua đầu nhập. Cố Hưng nói đi vào bên cạnh nàng, theo Cơ Anh vừa rồi ánh mắt phương hướng nhìn lại, cũng phát hiện nàng tại sao lại cười. Ngươi không đi làm trọng tài sao? Cơ Anh nhìn xem Cố Hưng bên mặt, hiếu kỳ hỏi. Ta đem chuyện giao cho Tôn Hồng tướng quân. Vì cái gì? Vì cùng ngươi a. Cố Hưng cười cười, giải thích nói, ta nhìn một mình ngươi đứng ở chỗ này, quái cô đơn, cho nên lại tới. Nghỉ. Đừng muốn nói dạng này, cản rỡ. Cơ Anh nghe vậy gương mặt lập tức biến đỏ bừng, thần sắc ngượng ngùng nhăn nhó, ta sẽ thẹn thùng, có thể ta nói chính là lời nói thật ta. Cố Hưng cười phá lệ chân thành, ngược lại làm cho Cơ Anh trong lòng ngượng ngùng giảm bớt mấy phần. Người này còn trách thẳng thắn, hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Ta muốn đi trong thành đi một chút. Cơ Anh hít sâu một hơi, lấy dũng khí chủ động mời Cố Hưng nói, ngươi có thể theo ta cùng đi sao? Tốt lắm. Cố Hưng vui vẻ gật đầu, đáp ứng, kia ngươi đợi ta một hồi, ta đem trên người giáp chủ đổi. Ấn ta chờ ngươi. Cơ Anh kiểu mị cười một tiếng. Sóc Phương Thành, xem như Trung Nguyên cực bắc thành lớn, ngày xưa sao mà phồn hoa. Dù là về sau, nơi này bị Thảo Nguyên Man tộc biến thành thành không, Lý Tuân cũng chưa từng dự định đem nó từ bỏ. Thế là mấy năm này ở giữa, trải qua quan phủ không ngừng thu nạp nạn dân cùng chủ kiến, Sóc Phương Thành đã khôi phục ngày xưa 7-8 phần phồn vinh. Nhất là qua lại Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên khách thương, càng là Sóc Phương Thành mang đến sinh cơ bừng bừng. Lúc này đúng lúc gặp năm mới, trong thành răng đèn kết hoa, náo nhiệt đến cực điểm. Cố Hưng cùng Cơ Anh kết bạn đi trên đường, trên mặt cũng không tự chủ hiện ra vẻ tươi cười. Nghe nói nơi này bất tính, đều là theo địa phương khác chuyển tới. Cơ Anh hiếu kỳ nhìn chung quanh, không có chút nào nhìn ra, nơi này đã từng là tòa thành không. Ân, đa số là phụ cận thôn trang bất tính. Cố Hưng nhẹ gật đầu, giải thích nói, còn có một ít là trên thảo nguyên không nhà để về man tộc lưu dân, cũng bị ta cùng nhau thu nạp đến đây. Còn có man tộc người sao? Cơ Anh hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại, vậy bọn hắn có thể tin được sao? Có thể hay không phản bội? Đều là một chút đáng thương bất tính, ta cho bọn họ cung cấp chỗ ở, những người này cảm kích ta còn đến không kịp đâu, làm sao lại phản bội? Cố Hưng cười cười, nói tiếp, mặc dù ngay từ đầu, những này man tộc lưu dân thường xuyên cùng cái khác người xảy ra ma sát, nhưng là thời gian dài, lại thêm lên quan phủ theo lẽ công bằng điều giải, ngăn cách cũng liền chậm rãi biến mất. Hiện tại Sóc Phương trong quân, thậm chí còn có thật nhiều man tộc tướng sĩ, bọn hắn đều là ta Sóc Phương thành một phân tử, thay dân chúng ngăn cản Thảo Nguyên man tộc tập kích. Thật lợi hại. Cơ Anh nghe vậy, nhìn không được tán thán nói. Trong lòng đối với Cố Hưng kính nể, lại nồng hậu dày đặc mấy phần. Đang khi nói chuyện, hai người đi ngang qua một cái man tộc người mở hàng thịt. Cùng Cố Hưng từng có gặp mặt một lần hàng thịt trưởng quỹ, liếc mắt một cái liền nhận ra thân mang thường phục Cố Hưng, không khỏi kinh ngạc thốt lên, Cố tướng quân. Là Cố tướng quân. Ngài hôm nay thế nào có rảnh đến trên đường a? Xuyệt, nói nhỏ chút. Cố Hưng nghe thấy tiếng la, liền vội vàng tiến lên một bước che lấy hàng thịt trưởng quỹ miệng, nhắc nhở, nếu để cho người khác nghe thấy coi như phiền toái. Ô, hàng thịt trưởng quỹ lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, nhẹ gật đầu. Cố Hưng lúc này mới buông ra hắn, một giây sau lại bị hắn kéo vào hàng thịt bên trong. Cố tướng quân chớ trách, là ta quá kích động. Chỉ thấy kia hàng thịt trưởng quỹ liên tục bồi tội, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Cố Hưng sau lưng, cùng đi theo tiến đến Cơ Anh, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra là dạng này a. Trách không được Cố tướng quân sẽ lên đường phố đi dạo. Đây chính là chuyện tốt, mình cũng phải có chỗ biểu thị mới được. Nghĩ tới đây, hàng thịt trưởng quản quả quyết trở lại, đem trên thất chuẩn bị băm nửa cái dê nhấc lên, làm bộ liền muốn nhét vào Cố Hưng trong ngực. Cố tướng quân, đây là thượng đẳng thảo nguyên thịt dê, ngài cầm lại phủ thượng ăn. Cơ Anh thấy thế, vốn cho rằng Cố Hưng sẽ cự tuyệt hàng thịt lao bản ý tốt, nhưng mà nhường nàng ngoài ý muốn chính là Cố Hưng thế mà thản nhiên chịu chi. Ha 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 ha, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Cố Hưng nói xong, vừa cười khoát tay nào nói, chỉ là ta hiện tại không tiện cầm cái này thịt dê, phiền toái lao bản ngươi thì người, giúp ta đưa về phủ thượng a. Đi, không có vấn đề. Lão bản đáp lời một tiếng, hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Mà liền tại hàng thịt trưởng quỹ trở lại thu thập một máy mắt, Cố Hưng cấp tốc từ bên hông gỡ xuống một khối bạc vụn, bỏ vào trên thớt. Đi mau. Lặng lẽ giao xong bạc, Cố Hưng cho Cơ Anh nháy mắt ra dấu, lập tức lôi kéo tay của nàng, bước nhanh chạy ra hàng thịt. Cơ Anh chưa bao giờ có loại cảm giác này, cười phá lệ vui vẻ. Thằng đến chạy vào trên đường trong ngõ nhỏ, trong ánh mắt ý cười vẫn không có tán đi. Ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn lấy không người ta thịt dê đâu, làm sao có thể, ta không phải người như vậy. Cố Hưng bay đầu bụng trộm quan sát một cái, thấy hàng thịt trưởng quỹ không có đuổi theo, lúc này mới thở dài một hơi. Trước kia tại Yến Sơn thành lúc, hắn thường xuyên thấy Cơ Ngô Đồng làm như vậy, cho nên cũng học xong một chiêu này. Chương 386, chân gài tóc chương 386, chân gài tóc tay của hai người vẫn như cũ nắm chặt. Cố Hưng cùng Cơ Anh vai sóng vai đi trên đường, an ý ai cũng không có buông tay ra trưởng. Nói như vậy lời nói, vừa mới một chiêu kia là thánh nữ đại nhân dạy ngươi. Nghe thấy Cố Hưng nói lên tại tế thế đường lúc từng ly từng tí, Cơ Anh cười hỏi, không tính là giáo, cái này gọi tự học thành tài. Cố Hưng đắc ý nhíu lông mày, tiếp tục nói, sư phụ tại Yến Sơn thành hy vọng rất cao, ngay tiếp theo sư nương có đôi khi mua thức ăn bán thịt, những cái kia tiểu thương cũng sẽ không lấy tiền. Mỗi khi gặp phải loại tình huống này, sư nương liền sẽ làm như vậy, ta đi theo thời điểm cũng liền học xong. Nhắc lên tế thế đường, Cố Hưng trong lòng không khỏi một hồi hoài niệm. Hắn đã không nhớ rõ, chính mình đây là lần thứ mấy không có tại tế thế đường qua mùa xuân. Cũng may năm nay khác biệt, bên cạnh hắn cũng có ưa thích nữ tử làm bạn. Sóc Phương trong thành, nhận biết Cố Hưng không phải số ít. Những người này có là phổ thông mách tính, tại nhận ra Cố Hưng về sau, người lên tiếng kêu gọi cũng liền coi như thôi. Mà có người thì là giống kia hàng thị trưởng quý đồng dạng, làm một ít chuyện làm ăn. Trông thấy Cố Hưng, kích động sau khi cũng biết đưa ra chút bày hàng bên trên hàng hóa. Mà Cố Hưng bất luận lớn nhỏ, bất luận nhiều ít, bất luận dùng không đắc dụng được, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, không đành lòng cô phụ dân chúng tấm lòng thành. Chỉ là tại trước khi rời đi, tiểu gì cũng sẽ dựa theo hàng hóa giá trị, lặng lẽ lưu lại một khối nhỏ bạc vụn hoặc là mấy đồng tiền. Trong bất chi bất giác, Cố Hưng túi tiền biến dấu vết. Chúng ta trở về đi. Cố Hưng dừng bước lại, giữ chặt Cơ Anh tay nói rằng. Vì cái gì? Cơ Anh nghiêng đầu hỏi, nàng đang đi dạo đến hương khởi, trên tay còn nhiều thêm rất nhiều thượng vàng hạ cám vật nhỏ. Ta không có tiền rồi. Cố Hưng lộ ra khô các túi, vẻ mặt có chút xấu hổ. Ta có. Như vậy sao được? Ta không thể dùng tiền của ngươi. Ngươi muốn cùng ta phân rõ ràng như vậy sao? Cơ Anh lông mày có chút nhíu lên, lại ra vẻ không vui cong lên môi đỏ. Như thế kiểu mị giận dữ bộ dáng, nhìn Cố Hưng không khỏi tâm thần rung động. Nói chuyện cũng biến thành cả lăm, không. Không phải, ta không phải ý tứ này. Vậy thì tiếp tục đi. Cơ Anh không cho Cố Hưng cơ hội giải thích, lôi kéo tay của hắn tiếp tục tiến lên. Thẳng đến hai người túi tiền tất cả đều biến không, lúc này mới không thể không cầm rất nhiều hàng hóa, quay đầu đi trở về. Nhưng mà vừa đi bên trên không có hai bước, Cơ Anh liền hô to một tiếng, nguy rồi. Thế nào? Cố Hưng nghe vậy thần sắc lập tức biến khẩn trương. Ta quên giữ lại trở về tiền. Cơ Anh sắc mặt hiện lên một tia hối hận, hỏi ngược lại, nếu là chúng ta lúc trở về, gặp lại cái khắc bách tính muốn đưa đồ vật, làm sao bây giờ? Cái này Cố Hưng chép miệng tắt lưỡi, đề nghị, nếu không chúng ta nhanh lên chạy về đi. Thật là xa như vậy, ta không chạy nổi đi, ta lại không giống Lý Vân như vậy biết bó. Kia nếu không, ta có ngươi. Bởi vì khẩn trương, Cố Hưng thanh âm biến run rẩy mấy phần, nhưng lại mơ hồ có chút chờ mong. Cái này, không tốt lắm đâu. Cơ Anh ngượng ngùng túi lầu xuống. Bất quá ngay tại Cố Hưng thất vọng lúc, nàng lời kế tiếp lại để cho Cố Hưng trong nháy mắt cười ra tiếng. Người sau khi trở về nhưng không cho đối cái khác người nói, nhất là Lý Vân, ta sợ nàng dễ cận ta yên tâm, ta cam đoan không nói. Cố Hưng từ nhỏ đã cơ linh, tự nhiên nghe được Cơ Anh trong lời nói ngầm đồng ý chi ý, thế là lúc này vỗ bộ ngực làm ra cam đoan. Cơ Anh thân thể rất nhẹ, lại rất mềm. Ghé vào trên lưng, liền tựa như có một đoàn đông như thế, đối với thân thể cường tráng Cố Hưng mà nói, cơ hồ không cảm giác được cái gì trọng lượng. Mà kia theo gió nhẹ, không ngừng chui vào xoang mũi hương khí, lại không có lúc không khắc không tại chứng minh, hắn thật có giai nhân. Chẳng biết tại sao, nguyên bản định nhanh lên trở lại quân doanh Cố Hưng, giờ phút này lại theo bản năng thả chậm bước chân. Tốc độ cùng giữa hai người kết bạn mà thịnh hành so sánh, không nhanh được nhiều ít. Cơ Anh đã nhận ra Cố Hưng tốc độ dần dần chậm xuống, lại không có vạch trần lòng dạ nhỏ mọn của hắn, chỉ là nguyên bản khoác lên Cố Hưng trên bờ vai hai tay, đổi thành vây quanh ở cổ của hắn. Bầu trời dần dần rơi xuống tuyết bay, lại không tính lớn, mọi thứ đều lộ ra đúng lúc gặp thời nghi. Tuyết rơi. Tiến sơn thành tế thế đường, hậu viện. Lâm Mục ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, thấy tầng mây càng ngày càng nặng, lập tức ôm Lâm Tiêu cùng Lâm Tương đi vào lầu cắt trà sành. Cũng không lâu lắm, Cơ Ngô Đồng bưng một cái bàn ăn, cũng đi đến. Trên bàn ăn đặt vào một chậu tăng thêm đường cháo hoa, còn có hai cái chén nhỏ, cộng thêm một đĩa chính nàng ướp gia vị dưa muối. Ta có chút đói, liền nấu cháo, phu quân ngươi có ăn hay không? Ngươi cũng đã cầm hai cái chén, ta có thể không ăn sao? Lâm Mục cười hỏi ngược một câu, đang khi nói chuyện lại đi trong lò lửa ném đi mấy khối than củi. Ta cũng muốn ăn. Lâm Tiêu liếm môi một cái, nhảy dựng lên hô. An Lâm Tương giống nhau không cam lòng yếu thế, lời ít mà ý nhiều biểu lộ ý nguyện của mình. Rơi không dưới các ngươi, Cơ Ngô Đồng khẽ cười một tiếng, cho hai cái trong chén đều thịnh bên trên cháo hoa, sau đó bưng lên một cái dẫn đầu đi hướng Lâm Tiêu. Lâm Mục thấy thế bưng lên một cái khác chén, nhẹ nhàng thổi một ngụm nhiệt khí, đút cho Lâm Tương. Đợi cho hai đứa bé ăn no, bọn hắn mới thuần thục đem còn lại một chậu cháo hoa tiêu diệt sạch sẽ. Ngoài phòng cuồng phong bạo tuyết, trong phòng nóng lô cháo hoa, nhi nữ kiểu thê làm bạn ở bên. Nhưng Lâm Mục hài lòng duỗi lưng một cái, buồn ngủ. Hắn cảm thấy cụ tượng hóa hạnh phúc. 30 Tết một ngày này, Tiến Quận, Bắc Cương, Trường An nhiều đồng thời bay xuống đông tuyết. Nhưng cái này vẫn như cũ không ảnh hưởng dân chúng khúc mắc. Một năm qua này, đại ngu các nơi chiến loạn không ngừng, lại liên tiếp kinh nghiệm khô hạn cùng trùng thai, dân chúng đã sớm khổ không thể tả. Đã sớm ngóng nhìn có thể ở khúc mắc thời điểm, tiến tính mấy ngày. Trường An thành bên trong, pháo âm thanh liên tiếp nổ vang, tiếng cười vang vọng đầu đường. Trần Bân đứng tại phủ đệ thư phòng, huy hào bắt mặc. Rốt cục trước lúc trời tối, hoàn thành trước mắt họa tác. Mà hắn sở tác vẽ lên người, ngoại trừ Mạc Dĩnh còn có thể là ai? Ân, Trần đại nhân, ngươi họa kỹ càng ngày càng lợi hại. Cựu quan đứng tại một bên, nhìn xem người trên bàn giống, có chút tán thưởng nhẹ gật đầu. Bức họa này rất có Mạc tiểu thư thần vận, cực kỳ sinh động. Xem ra ngươi tại người này giống họa tác bên trên tạo nghệ, đã vượt xa lão phu lúc còn trẻ. Câu tiên bối quá khen rồi. Nghe thấy cựu quan tán dương, Trần Bân khiêm tốn khoát tay áo, đều là lao nhân ra ngài lối dạy tốt. Hơn nữa thực không dám dầu dếm, ta cũng chỉ có đang vẽ Mạc tiểu thư thời điểm, mới có thể phát huy ra như thế tiêu chuẩn. Dù sao quen tay hay việc đi. Một năm qua này, Trần Bân khi nhàn hạ chí ít vì Mạc Dĩnh làm trên trăm bức họa. Có thể nói Mạc Dĩnh một cái nhăn mày một nụ cười, cử chỉ thần thái, sớm đã thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Dứt lời, Trần Bân đem họa tác chậm rãi giơ lên, chuẩn bị đem bức họa này phiếu tốt về sau treo ở thư phòng. Lúc ngẩng đầu lại đột nhiên phát hiện, căn này thư phòng tứ phía trên vách tường sớm đã treo đầy Mạc Dĩnh chân dung, đâu còn có một tia dư thừa địa phương. Thư phòng của mình, lúc nào thời điểm biến thành cái bộ dáng này? Trần Bân túi đầu trầm tư, lại nhìn thấy chính mình một cái khác ống được bút bên trong châm gài tóc. Kia là sáng hôm nay thời gian, Mạc Dĩnh thuận tay cắm đi vào. Chương 387, uống thuốc. Chương 387, uống thuốc. Đối với thư phòng trọng địa, Trần Bân từ trước đến nay cực kỳ trọng thị. Thậm chí ngay cả thông thường quét dọn, hắn đều muốn tự thân đi làm, miễn cho hạ nhân sơ ý, hư hại trong thư phòng công văn cùng tư tịch. Cũng chỉ có Mạc Dĩnh gan lớn, dám ở không có đạt được Trần Bân cho phép dưới tình huống, tùy ý ra vào thư phòng. Về phần ống đựng bút bên trong cắm châm gài tóc, Trần Bân trước kia càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mạc tiểu thư hôm nay lại vụng trộm giúp ta quét dọn sao? Vẹn vẹn qua một cái mắt, Trần Bân liền đoán được chuyện ngọn nguồn. Tất nhiên là Mạc Dĩnh đau lòng chính mình, thay mình quét dọn thư phòng, sau đó lại bởi vì một ít duyên cớ, tiện tay đem châm gài tóc cắm vào ống đựng bút. Nhưng là chẳng biết tại sao, Trần Bân nhìn xem kia nhánh châm gài tóc, nhưng trong lòng không có một tơ một hào tức giận, chỉ có mới lạ. Suy nghĩ cẩn thận, thư phòng của mình đã sớm giữa bất chi bất giác, nhiều hơn rất nhiều Mạc Dĩnh vật phẩm. Khăn mặt, dây buộc tóc, gương đồng, son phấn, thậm chí liền Mạc Dĩnh bội kiếm đều treo ở trên giá sách. Thật tốt một cái thư phòng, bởi vì Mạc Dĩnh nguyên nhân biến loạn thất bát ao. Càng đáng sợ chính là Trần Bân trước đó vậy mà không có chút nào phát giác, ngược lại theo bản năng cảm thấy những vật này chính là hẳn là để ở chỗ này. Mỗi lần hắn quét dọn thư phòng lúc cũng sẽ đem những vật này lưu lại, không có cảm giác được bất kỳ không ổn. Trong trầm tư, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Mạc Dĩnh bưng một chén canh thuốc đi đến. Hôm nay lại vẽ lên cái gì? Vẫn là ta sao? Sau khi vào nhà, Mạc Dĩnh cười đi vào Trần Bân bên cạnh, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên gặp được một bức chính mình mới chân dung. Vẽ thật tốt. Mạc Dĩnh thấy thế, cười nhẹ nhàng gật đầu tán dương. Chỗ nào tốt? Cưu Quan hiếu kỳ truy vấn. Chỗ nào đều tốt. Mạc Dĩnh không hiểu họa, cũng nhìn không ra trong đó kỹ xảo, nhưng ngữ khí lại phá lệ kiên định, đối này tấm chân dung của mình thấy thế nào ưa thích. Cưu Quan nghe vậy nhếch miệng, biết mình hỏi một cái cực kỳ ngu xuẩn vấn đề. Chỉ cần là Trần Bân sợ tác chân dung, dù là vẽ cùng vị như thế, Mạc Dĩnh đều sẽ không tiếc tán dương. Lão phu hơi mệt chút, trở về phòng ngủ một hồi, các ngươi chuyện văn đi. Cưu Quan tuổi đã cao, nên có nhãn lực tự nhiên không thể thiếu, trong lòng biết chính mình ở chỗ này sẽ ảnh hưởng hai người nói chuyện, thế là liền tùy ý tìm cái cớ rời đi. Mà tại Cưu Quan rời đi về sau, Mạc Dĩnh vừa cười đem chén thuốc đưa cho Trần Bân. Tới đi, ngươi nên uống thuốc. Có thể hay không không uống? Trần Bân vẻ mặt đau khổ, trong ánh mắt tràn đầy kháng cự, thân thể ta tốt ghê gớm, thật không có bệnh. Không có bệnh lời nói, Lâm Thần Ý vì sao cho ngươi mở phương thuốc? Đây không phải là phụ thân ngươi? Hắn lại nói một nửa, Trần Bân trông thấy Mạc Dĩnh kia ánh mắt cảnh cáo, lại lập tức bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Cha ta đây không phải vì ngươi thân thể muốn sao? Mạc Dĩnh đang khi nói chuyện cầm chén thuốc đặt lên bàn, sau đó nhẹ nhàng ấn nặn lấy Trần Bân bả vai, ôn nhu khuyên nhủ, ngươi coi như đáng thương cha ta nỗi khổ tâm, hắn thật xa chạy tới Yến quận xin thuốc không dễ dàng. Đem thuốc uống a, ngoan. Trần Bân nghe vậy liếc mắt, đây là đem mình làm nhi tử hướng đâu. Nhưng lời tuy như thế, hắn vẫn là không thể không bưng lên chén thuốc, đem bên trong chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Bất quá tại uống cạn sạch chén thuốc về sau, Trần Bân vẫn là không cam lòng hỏi ngược lại, thuốc này ta thiên thiên uống, đến tột cùng muốn uống tới khi nào? Cái này sao? Mạc Dĩnh xấu hổ cười một tiếng, ta cũng không biết cha hắn chỉ làm cho ta mỗi ngày nấu thuốc, lại tự mình cho ngươi bưng tới, cái khác cũng không cùng ta nói à. Nhắc lên việc này, Mạc Dĩnh trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Mạc Bình Sinh vì sao liên tục cường điệu, nhất định phải chính mình tự mình đưa? Phủ thượng nhiều như vậy nha hoàn, gọi ai đến không thể. Chẳng lẽ, Mạc Dĩnh nhớ tới Trần Bân mỗi lần uống thuốc về sau bộ dáng, trong lòng đống nhiên manh động một cái ý nghĩ. Nếu không ngươi đi hỏi một chút. Trần Bân chưa từ bỏ ý định tiếp tục cổ động Mạc Dĩnh, ý đồ cự tuyệt uống thuốc. Nhưng mà Mạc Dĩnh thái độ giống nhau kiên quyết, cái kia chính là Mạc Bình Sinh cùng Lâm Mục, tuyệt đối sẽ không hại Trần Bân, thuốc này cũng nhất định phải uống. Ngươi liền lại uống một đoạn thời gian a. Mạc Dĩnh nhẹ nhàng dán hướng Trần Bân phía sau lưng, an ủi, lại nói, cái này không phải cũng là bá phụ bá mẫu yêu cầu đi, ngươi không nghe ta, cũng nên nghe bá phụ bá mẫu lời nói a. Mạc Dĩnh trong miệng bá phụ bá mẫu, tự nhiên chính là Trần Bân phụ mẫu. Lúc trước Mạc Bình Sinh theo Yến quận trở về thời điểm, liền căn cứ ven đường áp vận lương thảo Bắc Cương tướng sĩ, đã đoán được đại chiến buông xuống. Bởi vậy vì Trần Bân an toàn của cha mẹ cân nhắc, liền đem bọn hắn cùng một chỗ dẫn tới Trường An, cùng Trần Bân đoàn tụ. Mà ở trên đường trở về, Trần Bân phụ mẫu cũng theo Mạc Bình Sinh trong miệng, biết được con của mình hư hư thực thực bất lực tin dữ. Doa đến bọn hắn đối Trần Bân uống thuốc sự tình, biến phá lệ để bụng. Mạc Dĩnh tốt như vậy con dâu, nếu là bởi vì con của mình bất lực, dẫn đến hai người nhân duyên vỡ vụn, vậy tuyệt đối sẽ để cho lão lưỡng khẩu thương tiếc cả đời. Một bên khác, nghe thấy Mạc Dĩnh nhắc lên cha mẹ của mình, Trần Bân vẻ mặt càng phát ra bất đắc dĩ. Ai chỉ thấy Trần Bân thở dài, cả người cũng không tự chủ có chút xoay người. Mạc Dĩnh dán quá gần. Còn có, thuốc kinh đi lên. Trần Bân dần dần biến mặt đỏ tới mang tai, hô hấp cũng gấp gấp rút mấy phần. Hắn mặc dù ngốc, nhưng không phải người ngu. Tương phản, Trần Bân cực kỳ thông minh, không phải lúc trước cũng không thể chỉ dựa vào mấy cái hồ sơ, liền suy đoán ra Tề Vương, Triệu Vương cùng Yến Vương ba người, hợp mưu tham ô công bộ thu thuế sự tình. Mà uống lâu như vậy chén thuốc, Trần Bân coi như đoán không ra cái này chén thuốc đến tuột cùng có thể trị loại nào chứng bệnh, cũng có thể đoán ra dược liệu này bên trong, tất nhiên có một ít thôi tình chi vật. Như thế hạ lưu tác dụng phụ, nhường đọc đủ thứ sách thánh hiền Trần Bân, kháng cự đến cực điểm. Đây cũng là hắn không muốn uống bộ này chén thuốc chân chính nguyên nhân. Ngươi thế nào? Mạc Dĩnh phát giác được Trần Bân không thích hợp, ra vẻ không hiểu hỏi. Tình hình như thế đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Mạc Dĩnh đương nhiên cũng đã đoán ra một hai. Bất quá nàng thân làm giang hồ nhi nữ, lá gan cũng so Trần Bân lớn hơn rất nhiều. Giờ phút này không những chưa phát giác ngượng ngùng, ngược lại còn có tâm tư trêu chọc Trần Bân, mặt của ngươi thật là đỏ à, ta sờ sờ bỏng không bỏng dứt lời, Mạc Dĩnh đưa tay khẽ vuốt Trần Bân gương mặt, lập tức nhường bầu không khí càng thêm mờ mờ. Trần Bân xấu hổ lui lại một bước, trong lòng mặc niệm thánh hiển thi thư, ngay sau đó cố giả bộ chấn định nói, có lẽ là hôm nay vẽ tranh quá mức mệt nhọc bố trí, không sao, ta trở về ngủ một giấc thuận tiện.
Thật.
Trần Bân cắn răng đáp lại, nói xong cũng không đợi Mạc Dĩnh đồng ý, quay người liền phải hướng phía cổng đi đến. Nhưng mà Mạc Dĩnh tiếp xuống một câu, lại để cho hắn đột nhiên ngừng bước chân. Trần Bân, ngươi dự định lúc nào thời điểm cưới ta? Ta muốn sớm một chút gả cho ngươi có thể chứ? Trần Bân nghe vậy chậm rãi quay người, đã thấy Mạc Dĩnh trong ánh mắt đều là vẻ kiên định. Giờ phút này, hắn rời đi bước chân cũng không còn cách nào phóng ra, ngược lại chậm rãi đi hướng trước mắt giai nhân, ánh mắt giống nhau kiên định. Mạc Dĩnh tâm ý cần đạt được đáp lại. Đêm giao thừa, ngoài phòng lớn tuyết phiêu phiêu rơi xuống. Có thể cho dù lúc này bóng đêm càng thâm, dân chúng giấy lên pháo hoa, vẫn như cũ chiếu sáng cả tòa trường An Thành, chói lọi lóa mắt. Trên đường tiếng người huyên náo, chân quý lấy cái này khó được một lát hạnh phúc. Chương 388, 2 tháng chương 388, 2 tháng Trần Bân cùng Mạc Dĩnh, trong thư phòng một đêm chưa ra. Ngày thứ hai, làm Mạc Bình Sinh biết được tin tức này thời điểm, trong lòng đã vui mừng lại thương cảm. Đồng thời còn không quên cảm khái một câu, Lâm Mục thật là thần ý cũng. Một bên khác, đã cùng Mạc Dĩnh đã có vợ chồng chi thực, kia Trần Bân cũng không thể lại kéo dài. Lúc này tìm tới cha mẹ của mình, nói ra chuẩn bị cưới Mạc Dĩnh làm vợ sự tình. Trần Bân phụ mẫu đương nhiên sẽ không phản đối, đội vàng mệnh phụ thượng quản gia chuẩn bị sính lễ. Hai người bọn họ không hiểu triều đình đại quan cưới vợ quy củ, dứt khoát chuyện gì đều không nhúng tay vào, toàn quyền giao cho hiểu được người đi xử lý. Yêu cầu cũng chỉ có một cái kia chính là muốn cho đủ Mạc Dĩnh mặt mũi. Tại không vi phạm triều đình lễ pháp tình huống hạ, lấy tối cao quy cách đưa nàng cưới tiến Trần gia đại môn. Không gì hơn cái này đến một lần, hôn sự ngày cũng liền muốn một riêng lại riêng. Tối thiểu muốn chuẩn bị một năm lâu. Mạc Bình Sinh cùng Mạc Dĩnh mặc dù cảm thấy không cần như thế, nhưng là vì không cho Trần Bân phụ mẫu tâm ý của phí, cũng đành phải gật đầu đáp ứng. Tết xuân, trong nháy mắt đã qua. Hai tháng thời tiết ấm lại, trên nóc nhà băng tuyết dần dần tan rã. Cả một cái mùa đông đều không chút lộ diện Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng, không biết do từ cái kia mái hiên, lại hoặc là cái nào xó xỉnh chui ra, cả ngày phun lưỡi tại trên xà nhà tán loạn. Hai năm qua đi, bọn chúng hình thể không tiếp tục tăng trưởng, vẫn như cũng là dài hơn một mét, lớn bằng cánh tay. Bất quá trên người nhan sắc cùng hoa văn, lại biến càng phát ra thâm thúy, biểu hiện ra bọn chúng thể nội độc tố cũng càng phát ra chí mạng. TTT nghe thấy cái này làm người ta sợ hãi le lưới thanh âm, lão mạnh không khỏi dùng mình một cái, lại nhịn không được trà sắt trên người nổi da gà. Lâm Thần Yiye, ngươi nuôi cái này hai cái rắn, thật không có vấn đề sao? Bạn nhất cắn được người, nhưng là muốn ra chuyện lớn. Lâm Mục nghe vậy, tự tin hồi đáp, yên tâm đi, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng rất thông minh, sẽ không tùy ý cắn người. Hơn nữa ngươi không có phát hiện, từ khi bọn chúng đi vào tế thế đường về sau, chúng ta nơi này đều không có con chuột sao? Tiểu Hoa cũng có thể bắt con chuột a. Lão mạnh không phục phản bác. Tiểu Hoa chính là Hàn Nhị Nhi mấy năm trước thu dưỡng cái kia mèo hoang, đặc biệt dính người. Mỗi ngày đều sẽ cùng theo Hàn Nhị Nhi đến tế thế đường, ban đêm lại chính mình sở trở về. Lão mạnh vốn không muốn làm cho nó tới, trên đường đuổi đến nhiều lần đều không có đuổi đi, cuối cùng đành phải tùy ý nó đi theo. Cái kia mèo già. Lâm Mục có chút mở mắt ra, một giây sau lại cúi xuống dưới, vẫn là thôi đi, con mèo kia hiện tại sò ta còn lười. Trông cậy vào nó bắt con chuột, trừ phi ngươi nhường Nhụy Nhi đói nó nửa tháng. Có lẽ là đã có tuổi nguyên nhân, Tiểu Hoa hiện tại làm nhiều nhất sự tình, chính là ghé vào trên quầy ngủ ngon. Lại tựa như mèo cầu tài đồng dạng, trông thấy có người tiến đến, liền qua loa meo meo kêu lên hai tiếng, sau đó lại tiếp tục ngáy ngủ. Bất quá lao mạnh lời nói, cũng là nhắc nhở Lâm Mục. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng, vốn là hắn coi như độc sủng nuôi, nhưng bây giờ mỗi ngày ăn ngoại trừ chuột chính là phi trùng, đâu còn có một chút độc sủng mặt mũi. Đến cho chúng nó nuôi chút độc trùng làm đồ ăn mới được, thật là đi đâu đi tìm đâu. Lâm Mục bước cằm, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc lúc trước rời đi trường ăn lúc đi quá mức vội vàng, đến mức không kịp mang lên Lâm phủ bên trong những cái kia độc trùng độc thảo, nếu không không cần hiện tại sổ mượn. Tiến Sơn thành phụ cận chỉ có một tòa Bắc Sơn, khoảng cách lại không tính gần, chừng hơn trăm dặm. Hơn nữa theo Lâm Mục biết, ngọn núi kia bên trên cũng không cái gì độc vật, độc nhất đơn giản chính là một chút ong độc mà thôi, lại không tốt thuần dưỡng, dễ dàng đả thương người. Càng nghĩ dường như cũng chỉ có mua sắm cái này một loại phương thức. Lão mạnh, ngươi thu dược tại thời điểm có biết hay không nơi nào bán độc trùng? Ta muốn sống, không nên chết làm. Lâm Mục đối với lão mạnh hỏi. Lâm Thần Y, ngươi còn muốn nuôi độc trùng a? Lão mạnh sửng sốt một chút, lại nhịn không được sợ run cả người, sau đó rồi mới lên tiếng, chúng ta Yến quận có vẻ như không có bán độc trùng, nhưng là thiên hạ dược liệu chuyện làm ăn làm lớn nhất thuộc về Dương Châu Vệ gia, bọn hắn nhất định có thể làm đến độc trùng. Dương Châu Vệ gia. Nghe thấy lão mạnh lời nói, Lâm Mục đột nhiên nhớ tới một người, cái kia chính là ban đầu ở dấu kiếm sơn trong lúc cùng mình từng có gặp mặt một lần Vệ gia Vệ Luân. Lúc ấy người này bởi vì tự tiện chen vào nói, bị cựu hoàng tử Chu Hằng tốt một trận giáo huấn. Hơn nữa về sau nghe Cơ Ngô Đồng nói, Vệ Luân tựa hồ đối với nàng còn có ý nghĩ xấu, nhìn về phía nhà mình nương tử ánh mắt cực kỳ không thích hợp. Lý Tuấn Nguyên xoáy bọn hắn lại hướng nam đánh, hẳn là đánh thành Dương Châu đi. Khó mà nói. Lão mạnh nghe vậy lắc đầu, giải thích nói, qua Linh Hà, đi về phía nam chỗ liền có thêm. Kim Lăng, Cô Tô hoặc là Dương Châu đều là thành lớn, cụ thể đánh như thế nào, liền phải nhìn Lý Tuân chính bọn hắn ý nghĩ. Đồng thời bạn nhất muốn tiến công Cô Tô lời nói, Lâm Thần Ý ngươi tốt nhất cùng Mạc Bình Sinh, Lý Nguyên Soái bọn hắn đều chào hỏi. Dù sao dấu kiếm sơn trang ngay tại Cô Tô khu vực, cũng đừng bởi vì đánh trận, đả thương lẫn nhau hòa khí. Nghe thấy Lao Mạnh nhắc nhở, Lâm Mục thở dài. Bây giờ Lâm Tiêu tuổi còn quá nhỏ, hắn chỗ nào quản được Lý Tuân cùng những cái kia trong quân hãn tướng a. May mắn Mạc Thất Đương cùng nhà mình nữ tử, tại trong ma giáo địa vị không thấp, trong quân lại có Cố Hưng giúp đỡ. Nếu không, vạn nhất cái nào một ngày Bắc Cương trong quân có người phản loạn, chính mình cũng không có gì biện pháp. Nhưng nghĩ lại, cái này cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Đối với nhường Lâm Tiêu làm hoàng đế sự tình, Lâm Mục vốn cũng không quá tình nguyện. Thật sự cho rằng làm hoàng đế là chuyện gì tốt sao? Từ xưa đến nay, có mấy cái hoàng đế trường thọ, mà hắn sở dĩ một mực không có nói lời phản đối, thuần túy là không muốn để cho Mạc Thất Nương cùng Lý Tuân những người này thất vọng mà thôi. Bởi vậy nếu có nhân nhật hậu không phục Lâm Tiêu, vậy cũng không ngại làm thỏa mãn những người này nguyện. Ngay tại Lâm Mục suy nghĩ lung tung lúc, góc đường phương hướng đang có hai đạo nhân ảnh, một già một trẻ, chậm ung dung hướng phía tế thế đường phương hướng đi tới. Lao Lý Đầu vừa lúc cũng theo cái hướng kia đi tới, trông thấy người phía trước, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Cô Mạc Tiên, hắn hôm nay thế nào có tâm tư ra cửa? Người trên đường phố không phải đều đang đồn, hắn đã bệnh nguy kịch, không còn sống lâu nữa sao? Còn có bên cạnh hắn cái kia 4-5 tuổi con nhít, lại là từ đâu đến? Đỉnh lấy một đầu dấu chấm hỏi, Lao Lý Đầu theo thật sát Cổ Mạc Tiên sau lưng, một đường đi vào tế thế đường cổng. Lâm Mục, hôm nay chuyện làm ăn như thế nào a? Cổ Mạc Tiên đi vào tế thế đường, cười đối Lâm Mục chào hỏi hỏi. Bị Cổ Mạc Tiên thanh âm, cắt ngang cùng lão mạnh nói chuyện tiếng, Lâm Mục trên mặt không có chút nào không vui, ngược lại có chút sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra, Cổ Mạc Tiên khí sắp tốt mấy lần không ngừng, người cũng tinh thần rất nhiều. Cổ tiên bối, sao ngươi lại tới đây? Chỉ thấy Lâm Mục đứng dậy, đem Cổ Mạc Tiên dẫn hương cái ghế bên cạnh, lại vì hắn rót một chén trà nước, mong nếm thử ta chân tàng lá trà. Cổ Mạc Tiên thấy thế trong lòng ấm áp, cũng không khỏi phải có chút áy náy. Tốt bao nhiêu hải tử a, đều do chính mình mắt ngủ, bỏ qua như thế hiện thế. Chương 389, cổ nhận chương 389, cổ nhận không cần khách khí như thế, hôm nay ta chính là tùy tiện đi bộ một chút. Cổ Mạc Tiên khoát khoát tay, ra hiệu Lâm Mục không cần bận đột. Nói chuyện đồng thời, vẫn không quên đánh giá mới tế thế đường, trong ánh mắt hiện lên một vẻ hoài niệm chi sắc. Tế thế đường, hắn đã hơn 5 năm không có tới. Lần trước tới, vẫn là vì từ hôn. Nơi này thay đổi thật nhiều. Cổ Mạc Thiên thuận miệng cảm khái nói rằng. Lâm Mục giang tay ra, bất đắc dĩ đáp lại, ta ngược lại thật ra không muốn biến, thật là không có cách nào à. Nguyên bản tế thế đường ở thật tốt, nếu không phải là bởi vì Thiên 19 kia đồ đần, hắn mới lười nhắc chủ kiến. Cổ Mạc Thiên không để ý tới hiểu Lâm Mục ý tứ, còn tưởng rằng hắn cùng mình như thế nhớ tình bạn cũ, thế là cười xông Lâm Mục nhẹ gật đầu. Người hai đứa bé kia đâu? Ngồi một hồi, Cổ Mạc Thiên hiếu kỳ hỏi. Hẳn là tại hậu viện thư xác nhận a. Nhỏ như vậy liền có chí khí, không tầm thường. Cổ Mạc Thiên tán thưởng một tiếng, lập tức đem trong ngực ôm hài tử đặt vào trên mặt đất, khoe khoang hỏi, nhìn xem tiểu tử này thế nào. Lâm Mục đã sớm chú ý tới Cổ Mạc Thiên trong ngực đứa bé, bất quá Cổ Mạc Thiên không nói, hắn cũng liền không hỏi nhiều. Lúc này nghe vậy, nhìn không được lần nữa đối với kia đứa bé quan sát toàn thể một cái. Chỉ thấy đứa bé tuổi chừng 4-5 tuổi, tướng mạo đáng yêu, hai mắt linh động. Vẹn vẹn theo trong ánh mắt, liền có thể nhìn ra hắn cực kỳ thông minh. Thật thông minh tiểu gia hỏa. Lâm Mục đưa tay vuốt vuốt đứa bé đầu, cười tán dương. Nghe thấy Lâm Mục lời nói, Cổ Mạc Thiên lập tức trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, kia là tự nhiên. Cho nên đứa nhỏ này là cổ tiền bối tân thu nghĩa tử. Lâm Mục hiếu kỳ truy vấn. Ôi chao, làm sao có thể? Cổ Mạc Thiên lắc đầu, cười phản bác, ta cái gì tuổi tác, hắn cái gì tuổi tác? Nghĩa tôn, đây là ta nghĩa tôn. Nghĩa phụ của hắn là Cổ Minh. Cổ Minh? Lâm Mục trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc. Cổ Minh không phải người xuất gia sao? Hắn còn có thể thu nghĩa tử? Có lẽ là nhìn ra Lâm Mục trong ánh mắt nghi hoặc, Cổ Mạc Thiên cười ha ha, tiếp tục giải thích nói. Cổ Minh ngay từ đầu tự nhiên là không nguyện ý, nhưng là lao tử đánh hắn một trận, cũng liền trung thực. Về sau tiểu tử kia giận, liền lại cùng sư phụ hắn dạo chơi tứ hải, hành hiệp trượng nghĩa đi. Bất quá dạng này cũng tốt, thỉnh tiểu tử kia tại trước mắt mù nhảy nhót, nhìn tâm ta phiền. Còn không cần lo lắng Cổ Minh làm hư ba nhi này, hoặc hắn đi ra nhà. Ha 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 ha. Cổ Mạc Thiên cười cực kỳ thoải mái, tựa như bỏ rơi một cái phiền phải lớn. Lâm Mục nhìn ra, từ khi thu nghĩa tôn về sau, Cổ Mạc Thiên cả người đều có sống tiếp động lực. Người, sợ nhất không có chạy đầu. Tâm tình tốt, tháng qua ngàn vạn linh dược. Hắn tên gọi là gì? Lâm Mục hỏi tiếp. Còn không có cải danh tự đâu. Cổ Mạc Thiên đem đứa bé một lần nữa ôm lấy, nói rằng, hắn là ta một cái thân thích nhà hải tử, phụ mẫu đều mất là cô nhi, ta biết sau đem hắn thu dưỡng. Hôm nay tới, cũng là nghĩ để ngươi hỗ trợ ra chủ ý, cho hắn đổi tên mới. Để cho ta đặt tên sao? Lâm Mục hơi kinh ngạc, không nghĩ ra Cổ Mạc Thiên tại sao lại tìm tới chính mình. Mà Cổ Mạc Thiên cũng không giải thích, chỉ là ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm Lâm Mục, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Lâm Mục thấy thế cũng không có từ chối, một bên dạo bước một bên trầm tư. Cứ thế mà đi hai ba qua lại về sau, trong đầu hắn rốt cục tung ra một chữ. Nhận. Truyền thừa nhận. Cổ tiên bối, đứa nhỏ này liền gọi Cổ Nhận như thế nào? Lâm Mục nói ra ý nghĩ của mình, nghe Cổ Mạc Thiên hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, không cầm được tắt lưới. Cổ Nhận, kế thừa gia nghiệp, truyền thừa đời sau, tên rất hay. Cổ Mạc Thiên vỗ tay khẽ lớn, Lâm Mục lên cái tên này, cùng hắn đối đứa bé kỳ vọng không như mà hợp. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi Cổ Nhận. Cổ Mạc Thiên nhìn về phía đứa bé, định ra cái tên này, cuối cùng lại không quên nhắc nhở, còn không mau tạ ơn người ta, gọi Lâm Thúc. Kia đứa bé nghe vậy, vội vàng theo Cổ Mạc Thiên trên đùi bỏ xuống, đối với Lâm Mục âm thanh như trẻ đang bú nói cảm ơn, tạ Lâm thúc ban tên.
Không khách khí, không khách khí.
Lâm Mục cười cười, quay đầu ra hiệu Điền A Đại về phía sau viện, tìm Cơ Ngô Đồng lấy một phần lễ gặp mặt tới. Giờ phút này, hắn đã đoán được Cổ Mạc Thiên tại sao lại để cho mình thay đứa bé đổi tên. Đơn giản chính là hy vọng chính mình ngày sau có thể chiếu cố nhiều hơn Cổ Nhận mà thôi. Cổ Mạc Thiên năm hơn 60, đợi đến Cổ Nhận lớn lên, thân thể của hắn khẳng định cũng đã sớm không lớn như trước. Cổ Minh lại không đáng tin cậy, cũng không thường tại Yến Sơn Thành. Bởi vậy Cổ Mạc Thiên chỉ có thể đem Cổ Nhận giao phó cho Lâm Mục chiếu cố. "Đi, ngươi mau lên, ta cũng nên đi." Đặt thành mục đích của mình, Cổ Mạc Thiên cũng không có ý định tiếp tục tại Tế Thế Đường chờ lâu. Thế là nói chuyện phía một hồi về sau, liền đứng dậy dẫn Cổ Nhận hướng Lâm Mục cáo tử. Hắn còn phải đi trong thành mấy cái lão hữu trong nhà, hướng bọn hắn dẫn tiến Cổ Nhận, người quen biết mạch. Cổ Tiên Bối không còn ngồi một hồi sao? Lâm Mục khách khí mở miệng giữ lại một câu. "Không được không được, ngươi mau lên." Cổ Mạc Thiên nói xong, cười đi ra Tế Thế Đường. Chợt cảm thấy dương quang trước mắt, gió nhẹ chậm chậm thổi tới, mang đến một tia ấm áp. "Hôm nay là thời tiết tốt ta."
"Thời tiết tốt."
Đợi cho Cổ Mạc Thiên sau khi rời đi không lâu, lão Lý đầu theo khác một bên đi ra, vào cửa liền đối với Lâm Mục hỏi, "Cổ Mạc Thiên uống lộ thuốc, hôm nay thế nào vui vẻ như vậy?"
"Có cháu, đương nhiên vui vẻ."
Lão Mạnh nghe vậy cười giải thích một câu.
"Cái gì?
Đứa bé kia là Cổ Minh con riêng?" Lão Lý nhức đầu bị kinh ngạc, đục ngầu hai mắt trừng đến căng tròn, trong miệng liên tục tắt lưỡi, chậc chậc chậc, thật không nghĩ tới, Cổ Minh tiểu tử kia đều xuất ra còn không thành thật. Trước đó ta cũng không nghe nói qua, hắn có cái gì phong lưu tin đồn a? Lão Mạnh liếc mắt, lười nhắc lại phản ứng cái này chuyện tốt Lão Lý đầu, xoay người đi hậu viện phơi nắng dược liệu. Nhưng mà Lão Lý đầu lại không buông tha, đuổi lấy Lão Mạnh liễu lo không ngừng truy vấn. "Cháu trai, ta lúc nào thời điểm có thể có cháu trai?" Lâm Mục ngồi dựa vào trên ghế xích đu, trong miệng tự lẩm bẩm, cũng không biết Cố Hưng cùng Từ Mộng, cùng Cơ Anh Lý Vân trung đụng như thế nào. Cái này hơn một tháng đều không có tin tức, hôn sự lúc nào thời điểm khả năng định ra đến. Thật là, đều lớn như vậy người, hôn nhân của mình đại sự, tuyệt không biết để bụng. Mạnh Hoài ngồi Lâm Mục bên cạnh, nghe hắn lẩm bẩm, bực bội đứng dậy rời đi. Cái này miệng, quá nát lẩm bẩm. Bất chi bất giác, lại là hơn nửa tháng đã qua. Thời tiết càng phát ra ấm áp. Lâm Mục không có chờ đến Cố Hưng thư, nhưng từ hàng xóm láng giềng trong miệng, nghe nói Sóc Phương quân lần nữa hướng phía phương nam, xuất phát tiến quân tin tức. Hơn nữa cùng năm ngoái như thế, lần này vẫn như cũng là Cố Hưng xuất quân xuất chinh, nhân số cũng là 3 vạn người. Từ Mậu thì là tiếp tục lưu thủ Sóc Phương thành, chống cự lúc nào cũng có thể đánh lén Thảo Nguyên Man tộc. Lại muốn đánh trận sao? Biết được tin tức Lâm Mục, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nhà rẽn, cái này Lý Tuân thật đúng là không có chút nào yên tĩnh. Kia Bắc Cương quân kế tiếp sẽ đánh chỗ nào? Cô Tô, Dương Châu vẫn là Kim Lăng. Nếu không liền đánh Dương Châu a. Lâm Mục bước cảm, thầm nghĩ, dẹp xong thành Dương Châu, hắn còn có thể viết thư nhường Cố Hưng hỗ trợ, thay Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng mua chút độc trùng trở về. Cũng tỉnh lại phiền toái cái khác thương hội. Chương 390, bờ sông chương 390, bờ sông ngươi nếu là không chuyện làm lời nói, liền cùng ta cùng một chỗ loại vườn a. Cơ Ngô Đồng đi vào tiền đường liếc nhìn một vòng, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Lâm Mục trên thân, vừa cười vừa nói, năm nay sớm một chút xới đất, sớm một chút trồng rau. Ta cũng không tin, năm nay còn không kịp ăn chính mình loại đồ ăn. Cơ Ngô Đồng trong giọng nói mang theo một tia không nhận thua. Năm ngoái, nàng tân tân khổ khổ loại rau xanh, bởi vì khô hạn nguyên nhân mọc cũng không tính tốt, về sau lại tao nổ sâu bệnh. Cho nên liền một phần 10 cũng chưa ăn bên trên liền điền viên hủy hết. Năm nay, không phục Cơ Ngô Đồng quyết định lại loại một lần, nhìn xem cái này lao tiên ra, còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân. Mà Lâm Mục lúc này vừa vặn bổ sự, liền vui vẻ gật đầu, đi theo Cơ Ngô Đồng đi vào hậu viện vườn rau. Đây là Tế Thế Đường trùng tiến về sau, lưu lại một mảnh đất trống, thổ nhưỡng phì nhiêu tới gần nước giếng, diện tích cũng so trước kia xó xỉnh lớn hơn rất nhiều. Nhìn trước mắt đất trống, Cơ Ngô Đồng trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi. Cách đó không xa trong lầu cát, Lâm Tiêu, Lâm Thương cùng Mạnh Hoài ba tên tiểu gia hỏa đang gần cửa sổ mà ngồi. Nghe dưới lầu hai người xối đất thanh âm nói chuyện, ánh mắt không tự chủ liếc mắt đã qua. Một giây sau lại bị Mạc Thất Nương gõ cái bàn thanh âm hấp dẫn trở về. Chuyên tâm thư xác nhận, chờ đọc xong đoạn này mới có thể đi xuống chơi bùa. Mạc Thất Nương ra vẻ nghiêm khắc, A-xích ba đứa hải tử. Bọn hắn vừa dài một tuổi, học tập nhiệm vụ cũng theo đó nặng mấy phần. Bây giờ ngoại trừ công thơ bên ngoài, còn tăng thêm rất nhiều tiên hiền học thuyết. Lâm Mục mặc dù cảm thấy không cần thiết học sớm như vậy, nhưng lại không đành lòng bỏ đi Mạc Thất Nương tính tích cực, cuối cùng cũng liền tùy ý nàng dạy học. Ngược lại đều là thay mình mang hải tử, còn sống là được. Hắn còn có thể nghỉ ngơi nhiều một hồi, cớ sao mà không làm? Chỉ là khổ Lâm Tiêu bọn hắn, nhỏ như vậy liền phải tiếp nhận học tập áp lực, bất quá Lâm Mục cảm thấy, ba đứa hài tử hẳn là sẽ không để ý không bao lâu, Lâm Mục đem một mảng lớn đất trống là tốt, lại rót một lần nước. Ba đứa hài tử cũng đọc xong sách, hưng phấn lao xuống lầu cát, sau đó học Lâm Mục bộ dáng, đi vào vườn rau bên trong bắt con giun. Vừa mới lật tốt trong ruộng, rất nhiều con giun đang liều mạng hướng trong đất chui, đáng tiếc động tác quá chậm, vẫn là khó thoát mấy người đầu thủ. Câu cá, câu cá. Sau một lát, Lâm Tiêu nắm lấy cuốn thành một đoàn, bỏ qua bỏ lại con giun chạy vào tiền đường, đưa tới lão Mạnh trước mặt, ngại thanh mại khi nói, ta muốn câu cá. Mà lão Mạnh nhìn xem kia bốn phía tán loạn con giun, nhịn không được ra đầu tê dại một hồi, nhưng vẫn là cố nén buồn nôn, nhẹ giọng hỏi, Lâm Tiêu, ngươi nghe ai nói con giun có thể câu cá?
Lý Gia Gia.
Lâm Tiêu trả lời rất là dứt khoát. Kỳ thật chuyện này, lão Lý đầu cũng bất quá là thuận miệng để lời miệng, hơn nữa còn là năm ngoái mùa đông nói, ai có thể nghĩ liền bị Lâm Tiêu ghi tạc trong lòng, bây giờ còn chưa có quên.
cái này lao ly đầu không làm chuyện tốt. Lão Mạnh nghe vậy hừ một tiếng, đối với bên cạnh Hàn Nhị Nhi phản nản nói, cũng không biết giáo bọn nhỏ điểm tốt, nhỏ như vậy liền si mê câu cá, quả thực cùng dừng lại nói một nửa. Lão Mạnh đông nhiên trông thấy Lâm Mục, vừa lúc cầm cần câu đi vào tiền đường, vội vàng tức thời ngậm miệng lại. Thừa kế nghiệp cha, không có tâm bệnh. Đi, đừng oán trách. Hàn Nhị Nhi nhẹ nhàng đá Lão Mạnh bắt chân, thúc giục nói, tranh thủ thời gian giúp Lâm Tiêu nghĩ biện pháp. Ta nhìn cái này con run liền buồn nôn. Ta có thể suy nghĩ gì biện pháp? Lão Mạnh lắc lắc cánh tay phải tay áo, bất đắc dĩ thở dài. Lập tức nhãn châu xoay động, quả quyết lựa chọn họa thủy đồng dẫn, đem Điền A Đại kêu tới. Điền A Đại cũng là không có gì dư thừa ý nghĩ, cười ha hả đáp ứng việc phải làm. Sau đó dẫn Lâm Tiêu đi vào hậu viện kho củi, dùng gậy gỗ cùng dây gai, vì hắn làm một cái giản dị cần câu. Người ở chỗ này chờ ta, không cho phép chạy loạn. Làm xong cần câu về sau, Điền A Đại không quên đối với Lâm Tiêu cảnh cáo một phen, lúc này mới bước nhanh từ cửa sau đi ra. Cũng không lâu lắm, hắn lại vòng trở lại, trong tay còn cầm một cái sọt cá. Bên trong chứa rất nhiều ngón tay dài ngắn cá con, là hắn đi phụ cận cá bảy vừa mua xuống cá. Tới đi, câu lấy thử một chút. Điền A Đại đem những này cá con rót vào chậu gỗ, dứt lời bắt đầu tay nắm tay giáo Lâm Tiêu xuyên mồi câu câu cá. Cách đó không xa đang đuổi theo mèo hoa chạy loạn Lâm Tương cùng Mạnh Hoài thấy thế, hiếu kỳ chạy tới, cuốn lấy Điền A Đại cũng cho bọn hắn làm hai cái cần câu. Đợi cho Cơ Ngô đồng đổi một bộ quần áo sạch sẽ, theo phòng ngủ đi ra lúc, vừa vặn trông thấy ba đứa hải tử chồng nông lên đối với chậu gỗ câu cá. Nhìn cái này bộ dáng nghiêm túc, quả thực so thư xác nhận lúc còn muốn chuyên chú. Lâm Mục đâu? Cơ Ngô đồng cười hỏi. Ta nhìn thấy trưởng quỹ cầm cần câu ra cửa, đoán chừng là đi câu cá a. Điền A Đại nghe vậy hỏi ngược lại, lão bản nương tìm trưởng quỹ có việc. Vậy ta đi tìm hắn trở về. Không cần. Cơ Ngô đồng lắc đầu, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Hắn đã đi câu cá, trong lúc này buổi trưa hẳn là sẽ không trở về, chúng ta không cần chờ hắn, ăn cơm a. Lúc này đã tiếp cận giờ ngọ, y quán bên trong lại không bệnh gì người, chính là ăn cơm thời điểm tốt. Cơm trưa là Hàn Nhị Nhi làm, đồ ăn dạng không nhiều, chỉ có 4 đạo mà thôi. Nhưng là mỗi đạo đồ ăn lại là dùng bổ trang. Không có cách nào, ai bảo tế thế đường bên trong ngoại trừ Hàn Nhị Nhi bên ngoài, còn lại đều là đại vị vương đâu. Nhất là Giang Đại Lực, một người liền bù đắp được 3-4 người lượng cơm ăn. Một bữa cơm tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong ăn xong, Cơ Ngô đồng đem thu thập bát đũa sự tình, giao cho Hàn Nhị Nhi cùng Mạc Thất Đường, mà nàng thì là cầm hai cái đã sớm chuẩn bị tốt hộp cơm, nhanh nhẹn thông suốt đi ra tế thế đường. Lâm Mục còn chưa có ăn cơm, nàng đương nhiên muốn đem đồ ăn đưa qua. Về phần tại sao cầm hai cái hộp cơm, bởi vì Cơ Ngô đồng kết luận, Lao Ly đầu tất nhiên cùng Lâm Mục cùng một chỗ. Quả nhiên, đi hơn phân nửa canh giờ về sau, nàng đi vào ngoài thành bờ sông. Liếc mắt liền nhìn thấy, đang nằm tại bên bờ nói đùa Lâm Mục cùng Lao Ly đầu, không biết rõ đang nói những chuyện gì. Ngươi nhìn, ta nói cái gì tới? Một bên khác, trông thấy Cơ Ngô đồng tới, Lâm Mục lập tức trên mặt lộ ra một bộ cực kỳ đắc ý nụ cười, hướng về phía Lao Lý đầu khoe khoang nói, ta liền nói nương tử nhất định sẽ tới cho ta đưa cơm, hâm mộ à. Ha 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 ha. Lâm Mục tiếng cười càn rỡ vang vọng bên bờ, nhao nhao Lao Lý đầu không khỏi làm bộ ngăn chặn lỗ tai, lại lên tiếng ngăn cản nói, được được được, biết các ngươi ân ái, ta phục được rồi. Nói câu nói này thời điểm, Lao Lý đầu trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Không nên a. Hắn lúc trước cùng nhà mình lão bà tử thành thân sinh em bé về sau, nhưng liền không có như thế ân ái. Đừng nói đang câu cá thời điểm đưa cơm, lão bà tử không cho hắn ở nhà giặt quần áo nấu cơm cũng không tệ rồi. Thế nào tới Lâm Mục nơi này, trên lệch liền biến lớn như thế. Các ngươi đang nói cái gì nha? Cơ Ngô đồng đi vào bên cạnh hai người, nghe thấy tiếng cười hiếu kỳ hỏi. Ta đang nói, Lâm thần ý mệnh là thật tốt. Lao Lý đầu thở hổn hển nhà rãnh, ngay sau đó liền nhìn thấy Cơ Ngô đồng trên tay một cái khác hộp cơm, trên mặt cũng theo đó lộ ra nụ cười. Mạng của mình cũng không tệ, bên người đều là hảo hữu. Chương 391, giúp ta nhóm lửa. Chương 391, giúp ta nhóm lửa. Bây giờ thời tiết mặc dù ấm áp rất nhiều, nhưng là cái này bờ sông gió nhẹ nhàng thổi qua, vẫn như cũng sẽ mang đến một chút ý lạnh. Cũng may Lâm Mục ba người đều là võ giả, có nội lực hộ thể, cũng là chưa phát giác rét lạnh. Đoạn đường này đi tới, đồ ăn đều có chút lạnh. Cơ Ngô đồng vừa nói chuyện, một bên đem thức ăn trong hộp lấy ra. Lao Lý đầu nghe vậy, chẳng hề để ý khoát tay áo, không ngại sự tình, không ngại sự tình, tại cái này bờ sông còn có thể ăn được nhiều như vậy đồ ăn, đã là đời người đại hạnh. Chính là đáng tiếc không có rượu, không phải thì càng hưởng thụ. Ngươi vẫn là ít uống rượu một chút ta. Cơ Ngô đồng hé miệng cười một tiếng, nhẹ giọng khuyên đủ. Nàng đương nhiên sẽ không nói là chính mình quên mang theo, không phải phu quân chắc chắn nói cái gì, người đàn bà chữa ngốc 3 năm loại hình lời nói cười nhà mình. Chán ghét ghê gớm Lao Lý đầu, ngươi bây giờ đi ra câu cá, không sợ Lý bà nói ngươi sao? Thừa dịp hai người ăn cơm khoảng cách, Cơ Ngô đồng ngồi Lâm Mục bên cạnh, quay đầu hỏi, còn có ngươi chân này, bờ sông khi ẩm trọng, ngươi ở lâu cũng không tốt à? Không có việc gì, không có việc gì. Lao Lý đầu cười cười, giải thích nói, bây giờ thời tiết không có lạnh như vậy, ta lại không dưới nước, tổn thương không đến chân. Huống hồ cái này câu tới cá, ta cũng không lấy về. Chỉ cần các ngươi không nói, nhà ta lão bà tử không có khả năng biết, ha 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 ha. Lao Lý đầu dựa vào đầu này sông ăn mấy chục năm, nuôi sống gia đình, đã sớm không thể rời bỏ. Ngày bình thường coi như không câu cá, hắn cũng ưa thích tới này bờ sông ngồi một hồi, tạm thời coi là tiêu khiển. Bởi vậy nếu để cho hắn cũng không tiếp tục tới này bờ sông, Lao Lý đầu tựa như thiếu một nhà như thế, trong lòng vắng vẻ. Sau khi ăn cơm xong, Lao Lý đầu dùng tay áo lau miệng, lập tức đứng dậy, đi, ăn uống no đủ, ta cũng nên trở về. Các ngươi vợ chồng trẻ tại cái này đợi a, ta sẽ không phải dậy. Dứt lời Lao Lý đầu cầm lấy không hộp cơm, lại nói tiếp, cái này hộp cơm ta tiện đường đưa trở về, các ngươi đem cái này mấy con cá xử lý là được. Cơ Ngô Đồng nghe vậy, nhìn về phía bên cạnh Lâm Mục. Gặp hắn không có đứng dậy ý tứ, liền biết Lâm Mục còn dự định lại câu một hồi, thế là Cơ Ngô Đồng cũng không có đứng dậy, chỉ là hướng về phía Lão Lý Đầu nhẹ gật đầu. Đợi cho Lão Lý Đầu sau khi đi, khối này trên đất trống liền chỉ còn lại vợ chồng bọn họ hai người. Nói lên thì thầm đến, cũng lớn mật mấy phần. Không cần một lát, Lâm Mục liền bị Cơ Ngô Đồng chọc cho mặt đỏ tới mang hai. Không sai, là Lâm Mục đỏ mặt. Sinh qua hải tử về sau, Cơ Ngô Đồng thẹn thùng thời điểm càng ngày càng ít, đại đa số đều là Lâm Mục không địch lại nhà mình nương tử miệng đùa giỡn, chạy trối chết. Dù sao nếu như không trốn lời nói, hậu quả khó mà lường được. Lâm Tiêu cùng Lâm Tương tuổi còn nhỏ, Lâm Mục còn không có tái sinh mấy đứa bé dự định. Bất chi bất giác, đến trưa thời gian chậm rãi qua đi. Phía tây nổi lên màu đỏ giáng chiều, chiếu thấu nửa bầu trời. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Lâm Mục duỗi lưng một cái, theo trên đồng cỏ chậm rãi đứng dậy. Đang khi nói chuyện hắn lại thuận tay đem trong giỏ cá, kích thước không lớn cá chọn lấy ra ngoài, một lần nữa phóng sinh về trong nước. Chỉ để lại năm đầu lớn nhất, xem như ngày mai món chính. Cơ Ngô Đồng thì là giúp Lâm Mục xách theo cần câu cùng mũi câu, sau đó lại đưa tay kéo lại bàn tay của đối phương, mười ngón nắm chặt. Hai người cứ như vậy cùng với giáng chiều, vừa nói vừa cười dắt tay về nhà. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, bộ pháp cũng không vội vàng, nhìn qua chậm ung dung. Mà cái này nhàn nhã bộ dáng, lại dẫn tới trên đường người đi đường khác một hồi hâm mộ. Có lúc, chậm rãi đi đường, cũng có thể cảm giác được hạnh phúc. Đợi đến hai người trở lại tế thế đường, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Lão Mạnh cùng Điền A Đại bọn hắn cũng riêng phần mình về nhà, toàn bộ tiền đường chỉ còn sót mặt thất đường, dẫn Lâm Tiêu Lâm Tương hai cái tiểu bài nhi đang câu cá. Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi chỉ lo hẹn hò, hôm nay quên trở về nữa nha, trông thấy Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng vào cửa, mặt thất đường ngựa khí chế nhạo. Không trở lại chúng ta có thể đi chỗ nào? Cơ Ngô Đồng hỏi lại. Vậy ai biết? Mặt thất đường che miệng cười khẽ, tiếp tục trêu chọc nói, kỳ thật thật không trở lại cũng không quan hệ, Tiêu Nhi cùng Tương Nhi ta sẽ chiếu cố, các ngươi cho dù là sinh mấy đứa bé đi ra, ta cũng không chê mệt mỏi. Ra mà không kính. Cơ Ngô Đồng liếc mắt, lười nhắc lại cùng Mặt Thất Nương nói chuyện. Lâm Mục cũng không có lẫn vào sư đồ hai người nói giỡn, chỉ là tự mình đi đến Lâm Tiêu cùng Lâm Tương bên cạnh, mở ra sọt cá. Câu con cá con này rất không ý tứ. Nhìn cha ta cho các ngươi đến có chút lớn hàng. Dứt lời, Lâm Mục đem chính mình tuyển chọn tỉ mỉ còn lại năm đầu cá lớn, toàn bộ đổ vào chậu gỗ. Trong nháy mắt khiến cho trong chậu gỗ nước khắp đi ra, thấm ướt hai cái con nít đế dày. Xét Cơ Ngô Đồng thấy thế chép miệng xuống lưỡi, oán trách chừng Lâm Mục một cái, sau đó ôm lấy hai đứa bé đi hướng hậu viện. Vừa đi còn vừa nói, chúng ta không để ý tới cha, mẫu thân cho các ngươi tìm giày mới xuyên. Lâm Mục đứng tại chỗ, lúng túng hướng về phía Mặt Thất Nương cười cười, lập tức cũng bước nhanh chạy hướng hậu viện hỗ trợ. Ngày thứ hai, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng dậy rất trễ, bọn hắn là bị Lâm Tiêu kia tê tâm liệt phế tiếng khóc đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Lâm Mục nằm ở trên giường, mơ hồ không rõ nghi hoặc hỏi. Lâm Tiêu tiểu tử này, khi còn bé mặc dù là thích khóc chút, nhưng bây giờ đã lớn lên, ngày bình thường mặc dù có chút ba ba chạm chạm, cũng sẽ không tùy tiện khóc nhẹ. Kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có thể khiến cho hắn khóc lợi hại như thế? Ngươi đi ra xem một chút đi. Cơ Ngô Đồng híp hai mắt, tiểu hư một tiếng lật người đi, lộ ra nửa bên tuyết trắng bay, ta mệt mỏi quá, không muốn rời giường được thôi. Lâm Mục bất đắc dĩ gật đầu, ngay sau đó mặc quần áo xuống giường, đi vào tiền đường. Lại phát hiện Lâm Tiêu giờ phút này đang nắm lấy một con cá lớn, một bên khóc lớn một bên móc lấy mang cá cùng miến hậu. Nhanh nhanh nhanh, buông tay. Lâm Mục thấy thế liền vội vàng tiến lên, theo Lâm Tiêu trong tay đem cá đoạt lấy, đồng thời lớn tiếng dò hỏi, ngươi đang làm gì? Vạn nhất cắn bị thương ngươi làm sao bây giờ? Lâm Tiêu nghe thấy Lâm Mục lời nói, khóc càng thêm lợi hại. Cha, bọn hắn đem cá của ta đều ăn. Hoa hoa hoa, chỉ thấy Lâm Tiêu co lại, khóc cực kỳ thương tâm. Lâm Mục nghe vậy cúi đầu nhìn về phía chậu gỗ, quả nhiên phát hiện trong chậu gỗ những cái kia cá con đều đã không thấy bóng dáng. Ăn bọn chúng Lâm Tương lúc này cũng chạy tới, trên tay còn dắt lấy một cái nhỏ nối sắt, tại gạch xanh trên mặt đất gian nan kéo đi, phát ra từng đợt tiếng cọ sát chói tai. Cha, giúp ta nhóm lửa đúng, nhóm lửa ăn bọn chúng. Lâm Tiêu lau nước mắt, lớn tiếng phụ họa. Con cá này gặp ngươi nhóm, cũng coi là chết có ý nghĩa. Lâm Mục nâng trán cười khổ, bất đắc dĩ tiếp nhận Lâm Tương trong tay nồi sắt. Con của mình nữ nhi đều muốn ăn cá, vậy hắn cái này làm cha lại có thể làm sao bây giờ đâu? Không bao lâu, hậu viện dâng lên từng sợi khói xanh. Lâm Mục dùng mấy chục cục gạch lũy lên một cái giản dị bếp nấu, từ ngực đốt nước nóng. Kỳ thật hắn vốn không muốn phiền toái như vậy, cũng biết dùng phòng bếp nổi lớn hầm cá dễ dàng hơn. Làm sao kia hai cái tiểu gia hỏa, nhất định phải tự mình nhìn xem cái này mấy con cá bị ninh chín. Lâm Mục cũng đành phải ngoan ngoãn làm theo, tạm thời đáp như thế một cái thấp bé bếp nấu. Chương 392, ô lực cắt chương 392, ô lực cắt tế thế đường bình thản lại ấm áp thời gian, từng ngày trôi qua. Hậu viện vườn rau bên trong, mọc ra mới rau quả chồi non. Lâm Tiêu bọn hắn cũng phát hiện mới niềm vui thú, cả ngày cùng Lâm Mục bụi ở trong viện câu cá, liền thư xác nhận tiến độ đều rơi xuống rất nhiều. Mặc Thất Nương là vừa tức vừa bất đắc dĩ, nghe thấy bọn nhỏ kia vui vẻ tiếng cười, nàng cũng không đành lòng quấy rầy cái này phụ tử làm bạn, vui vẻ hòa thuận hình tượng. Chỉ có thể không ngừng thông qua nói bóng nói gió, ám chỉ Lâm Mục không thể quá bỏ mặc hải tử. Kết quả lại bị Lâm Mục dùng một câu, chính mình đây là tại dạy bảo bọn nhỏ tĩnh tâm chi đạo lời nói, đuổi trở về. Lĩnh Hà bờ Nam chiến hỏa một lần nữa dấy lên, mỗi ngày đều sẽ có đủ loại, không biết thực hư tin tức truyền đến. Hôm nay có người nói Bắc Cương đại quân đã dẹp xong thành Dương Châu, ngày mai còn nói Bắc Cương đại quân tao ngộ mai phục, toàn quân bị diệt. Ngay từ đầu Lâm Mục nghe thấy loại tin tức này, trong lòng còn khó miễn có chút bận tâm. Nhưng mà ngày thứ hai, hắn lại từ bệnh nhân trong miệng nghe nói Bắc Cương đại quân đã bao vây Trường An. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Mục cũng lười lại nghe ngóng. Những người này đều là tin đồn, theo bọn hắn trong miệng tìm hiểu tin tức, chỉ có thể cho mình tăng thêm gánh vác. Có kia thời gian nhàn hạ, còn không bằng cho thêm vườn rau tới mấy lần nước, hoặc là đi theo Lâm Tiêu Lâm Tương câu câu cá tới vui vẻ. Cùng lúc đó, Thành Dương Châu dưới Sóc Phương quân đại doanh, Cố Hưng mấy tên trong quân tướng lĩnh đang ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh nói chuyện phiếm. Lần này xuôi nam chinh phạt, Sóc Phương quân vẫn như cũ đảm nhiệm tiên phong trách nhiệm, dẫn đầu binh lâm Thành Dương Châu hạ. Nhưng mà cùng thế đường những cái kia truyền ngôn không hợp là, Sóc Phương quân kỳ thật hôm qua mới hoàn toàn xây xong doanh trại, đến nay còn chưa đối Thành Dương Châu khởi xướng tiến công. Ô Lực Cát, ta nghe nói hôm nay ngươi dưới trướng trinh sát cùng Dương Châu trinh sát chính diện tao ngộ. Đương theo lấy tuổi thiêu đốt đôn đốt nổ vàng, Cố Hưng trước tiên mở miệng hỏi tình hình chiến đấu như thế nào. Nghe thấy Cố Hưng hỏi thăm, hắn đối diện cái kia người mặc Sóc Phương quân áo giáp, lại trải lấy man tộc bím tóc mình trần trắng hán, cười lớn đáp lại nói, đương nhiên là thắng. Trận chiến ngày hôm nay, bên ta 9 người, 2 chết 1 tổn thương, địch quân 17 người, chết 9 người, trốn 3 người, tù binh 5 người. Nói xong tình hình chiến đấu, Ô Lực Cắt lần nữa cười to lên, lộ ra càng đắc ý mà bên cạnh hắn mấy tên tướng lĩnh ngay vậy, nhao nhao cùng kêu lên tán dương, Ô Lực Cắt dưới trướng trinh sát dũng mãnh. Mặc dù đây chỉ là một trận trinh sát ở giữa quy mô nhỏ tao nội chiến, nhưng là phe mình trinh sát có thể ở nhân số thế yếu tình huống hạ đánh thắng, cũng coi là Sóc Phương quân lấy được một cái khởi đầu tốt đẹp. Cố Hưng cũng rất vui vẻ, thuận miệng nhường bên cạnh thân vệ ghi lại trinh sát công lao, ngày mai thưởng ngân trăm lượng. Lần này xuôi nam, hắn mang nhiều 2000 kỵ binh, cái kia chính là Ô Lực Cắt dưới trướng 2000 man tộc khinh kỵ. Bởi vậy trinh sát trách nhiệm liền tự nhiên mà vậy giao tại Ô Lực Cắt trong tay. Cũng may Ô Lực Cắt cũng không để cho hắn thất vọng, trận đầu liền lấy được lớn như thế thắng. Trước đó Cố Hưng tại cùng Cơ Anh dạo phố thời điểm, liền từng nói qua Sóc Phương trong quân có thật nhiều man tộc tướng sĩ. Cái này Ô Lực Cắt chính là một trong số đó. Người này võ nghệ cao cường, cung ngựa thành thạo, nói là bây giờ Sóc Phương trong quân lợi hại nhất kiêu tướng cũng không đủ. Thậm chí ngay cả lần trước tại Lĩnh Hà đại chiến bên trong, biểu hiện xuất sắc Lưu tướng quân cùng Vương tướng quân, hai người bọn họ cộng lại đều không phải là Ô Lực Cắt đối thủ. Còn có mấy tháng trước Sóc Phương quân thi đấu, Ô Lực Cắt một người liền đoạt được võ nghệ thứ nhất, kỹ thuật thứ nhất hai hạng vào Nguyệt Quế, uy danh đại trấn. Về phần cung thuật thứ nhất thì là bị Tôn Hồng tướng quân dưới trướng Lý Phó tướng đoạt được. Cũng coi là kia hơn một vạn lĩnh nam hàng tốt, tranh giành một mạch. Thành Dương Châu tình hình hiện tại như thế nào? Nói xong trinh sát sự tình, Cố Hưng lại hỏi thăm về Thành Dương Châu, vẻ mặt cũng không giống ngay từ đầu như vậy nhẹ nhõm, mà trả lời hắn vấn đề người vẫn như cũng là Ô Lực Cát. Khởi bẩm tướng quân. Chỉ thấy Ô Lực Cát chắp tay trả lời, theo tù binh mấy cái kia trinh sát nói tới, Thành Dương Châu chúng cái này thường có quân coi giữ 7 vạn, lương thảo đấy đà, đầy đủ 1 năm ăn dùng có thừa. Đồng thời Dương Châu vệ ra lại lấy ra 1/10 gia sản, khao thưởng tăng quân, cho nên sĩ khí cũng cực kỳ tăng gọn. Nếu là cường công lời nói, chỉ sợ tại quân ta bất lợi. Ai Cố Hưng nghe vậy, trên mặt đông nhiên dâng lên một tia vẻ u sầu, lắc đầu cười khổ nói, cái này cùng Lý Tuân Nguyên soái cho ta trong tín thư lời nói, không sai biệt lắm, Thành Dương Châu không tốt đánh à. Kỳ thật sớm tại Cố Hưng xuất lĩnh Sóc Phương quân, đuổi tới Thành Dương Châu trước đó, Lý Tuân đã phái mật thám, tra rõ trong thành hư thực. Mà Cố Hưng vừa rồi sở dĩ có câu hỏi này, đều chỉ là vì xác nhận trên thư hư thực. Bất quá lại không nghĩ rằng, cái này Thành Dương Châu xa so với hắn tưởng tượng bên trong, còn khó hơn đậm. Đồng thời, hắn lại không khỏi nghĩ tới Lý Tuân ở trong thư khuyên cáo. Dương Châu vệ ra, tại Thành Dương Châu đã cắm rễ mấy trăm năm, so đại ngu vương triều lịch sử còn muốn lâu đời. Nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng đem nó đắc tội quá sâu, miễn cho sau này tiếp thu Dương Châu khu vực, tạo thành phiền toái không cần thiết. Chiêu hàng là bên trên, công thành là hạ sách. Nhưng nếu là vệ gia phản kháng kịch liệt, vậy thì phải tất yếu chạm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Tướng quân. Đúng lúc này, Tôn Hồng đỗng nhiên mở miệng, đề nghị, Thành Dương Châu thành cao lại kiên, lương thảo tướng sĩ lại đều nhiều hơn ta Sóc Phương quân, bởi vậy theo mặt tướng nhìn, không bằng thay cái thành trì tiền đánh, như thế nào? Ý của ngươi là đánh Cô Tô hoặc là Kim Lăng? Cố Hưng chân mày hơi nhíu lại, suy tư Tôn Hồng đầu này kế sách khả thi. Bất quá ngay sau đó, hắn lại lắc đầu. Tiến đánh Dương Châu chiến lược là nguyên soái đại nhân quyết định, không thể tùy tiện sửa đổi. Cho dù là ta tự mình tiến về thuyết phục, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, cho nên Cố Hưng lời nói còn chưa nói hết, ở đây chư vị tướng lĩnh dĩ nhiên đã minh bạch hắn ý tứ. Sóc Phương quân chỉ có chết gặm Thành Dương Châu cái này một lựa chọn. Giờ phút này, trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi đến dâng lên một cái nghi hoặc. Cái kia chính là Lý Tuân nguyên soái, vì sao đặt vào riêng phần mình chỉ có 5 vạn người đóng giữ Cô Tô thành cùng Kim Lăng thành không đánh, lại nhất định phải đem mục tiêu thứ nhất định vì cái này Thành Dương Châu? Chẳng lẽ là cảm thấy trước tiên đem khó khăn nhất đánh Dương Châu đánh hạ về sau, Cô Tô cùng Kim Lăng liền sẽ không đánh mà hàng? Nếu thật là như vậy, vậy cái này ý nghĩ không khỏi cũng quá mức ngây thơ. Lại hoặc là nói, Lý Tuân Nguyên Soái còn có cái gì cái khác nhu đồ? Đi, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Cố Hưng lúc này bỗng nhiên đứng dậy, phủi bụi trên người một cái nói rằng, chúng ta là quân tiên phong không giả, nhưng cũng không phải đồ đần. Ta không biết dùng Sóc Phương quân cái này 3 vạn người mệnh, đi cường công 7 vạn người đóng giữ Thành Dương Châu. Bởi vậy tại Nguyên Soái đại quân đuổi tới trước đó, chúng ta chỉ cần trấn giữ doanh trại liền có thể. Trong khoảng thời gian này, bất luận quân địch như thế nào gọi chiến, các ngươi đều không cho tự tiện ra doanh, người vi phạm nghiêm trị không tha. Đều cho bản tướng quân trung thực chút, đem tâm ổn định. Tuân mệnh. Nghe thấy Cố Hưng mệnh lệnh, chư vị tướng lĩnh không dám thất lễ, đội vàng cùng kêu lên đáp lời. Ngày thứ hai, Thành Dương Châu quân coi giữ quả nhiên phái người đi vào Sóc Phương quân doanh trại trước khiêu chiến, mà Sóc Phương trong quân không người ứng chiến. Chương 393, vệ gia chương 393, vệ gia thành Dương Châu, phủ thái thú đệ. Sóc Phương quân vẫn là không ra sao? Ngụy Ninh đối với dưới tay phó tướng nhíu mày hỏi. Bẩm đại nhân, không có. Cái kia phó tướng nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài trả lời, Sóc Phương quân hiện tại liền cùng rùa đen như thế, cả ngày nuốt ở doanh trại bên trong, chúng ta mấy cái thay phiên tiến đến gọi chiến, mà biết hầu đều cầm, nhưng bọn hắn chính là không ứng chiến. Con chó đẻ. Cái kia phó tướng càng nói càng tức, cuối cùng nhịn không được lần nữa giận mắng một tiếng. Không hổ là cầm xuống lĩnh nam quận danh tướng. Nghe thấy phó tướng lời nói, Ngụy Ninh cũng đi theo thở dài một hơi, cảm khái nói, Sóc Phương quân chủ tướng Cố Hưng, quả nhiên danh bất hư truyền. Đối với Sóc Phương quân mà nói, dưới mắt một lòng phòng thủ doanh trại, không cùng Dương Châu quân chính mặt giao chiến, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Chỉ cần là có chút trí thông minh người thông minh, cũng có thể nghĩ ra được điểm này. Nhưng nghĩ tới cùng làm được, lại là hai chuyện khác nhau. Trước đó Tôn Hồng phòng thủ lĩnh nam thành thời điểm, không phải liền là bởi vì đủ loại nguyên nhân, không chờ viện quân đuổi tới liền tự tiện xuất quân ra khỏi thành, cuối cùng mới đưa đến lĩnh nam thành thất thủ sao? Mà Cố Hưng tuổi còn trẻ, lại có thể chỉ dựa vào tự thân hy vọng, liền ngăn chặn dưới tay tinh binh hắn tướng, để bọn hắn nhẫn nhịn được Dương Châu quân liên tiếp mấy ngày khiêu khích cùng chửi rủa. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Cố Hưng tâm tính cùng thủ đoạn đều viễn siêu thường nhân. Đại nhân, vậy chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Cái kia phó tướng giờ phút này cũng là vẻ mặt buồn chịu, thấp giọng hỏi đến cách đối phó. Căn cứ qua lại khách thương nói tới, Lý Tuân 20 vạn chủ soái đã vượt qua lĩnh hạ, nhiều nhất lại có một tháng thời gian, liền có thể binh lâm thành Dương Châu hạ. Mà cùng thành Dương Châu cái này năm ngoái mới quyết trương chiêu 7 vạn tướng sĩ khác biệt, Lý Tuân chỗ thừa hành, từ đầu đến cuối đều là tinh binh sức lực. Dưới trướng hắn 200.000 người, tuyệt đối được xưng tụng là Bắc Cương tinh nhuệ, nếu là chỉ huy thỏa đáng, chí ít có thể chống đỡ 50 vạn đại quân. Huống chi còn có Sóc Phương quân, cái này 3 vạn tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chiến lực càng là không thể khinh thường. Trường An bên kia có tin tức sao? Suy tư sau một lát, Ngụy Ninh mở miệng hỏi lại, đem hy vọng đặt ở Trường An triều đình trên thân. Chỉ tiếc, phó tướng trả lời nhường hắn lại một lần thất vọng. Không có. Liền phong thư đều không có đưa tới. Không có. Cầu người không bằng cầu mình a. Ngụy Ninh chán nản ngồi xuống, nếu không phải có vệ gia duy trì, hắn đều muốn trực tiếp đầu hàng Bắc Cương tính toán. Nói không chừng ngày sau, còn có thể lăn lộn khai quốc trọng thần đương đương. Đúng lúc này, một tên khác phó tướng đông nhiên tới thăm, mang đến một cái tin dữ. Đại nhân, sáng nay Tiếu Tham đề báo, ngoài thành kênh đảo đêm qua mới đến mấy chục chiếc thuyền hàng, vận chuyển hẳn là lương thảo quân giới. Giờ phút này đã đưa vào Sóc Phương quân doanh trại. Mượn kênh đảo chi tiện, Bắc Cương đại quận, Nam Châu cùng lĩnh Nam Tam địa lương thảo, có thể trong thời gian cực ngắn, đưa đến Dương Châu khu vực. Nói cách khác, coi như Bắc Cương đại quân vây khốn thành Dương Châu một năm, hai năm, ba năm lâu, Lý Tuân đều không cần là lương thảo dầu gì. Thật là thành Dương Châu, thật có thể thủ lâu như vậy sao? Ngụy Ninh biết, nếu không có Trường An viện quân, thành Dương Châu rơi vào chỉ là chuyện sớm hay muộn. Về phần lúc nào thời điểm rơi vào, vậy phải xem Lý Tuân bằng lòng nỗ lực bao nhiêu thời gian, giá lớn bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, lại có phủ đệ người hầu đến báo, vệ gia gia chủ đến nhà. Giờ phút này ngay tại phủ tướng quân bên ngoài chờ. Ngụy Ninh nghe vậy không dám thất lễ, đội vàng xuất lĩnh hai cái phó tướng đi ra ngoài đón lấy. Chớ nhìn hắn cùng vệ gia gia chủ đều họ một cái chữ, nhưng này Ngụy Phi kia vệ, tại cái này thành Dương Châu bên trong lời nói quyền cũng không thể so sánh nổi. Vệ gia gia chủ tên tuổi xa xa so Ngụy Ninh cái này quá thủ tướng quân quản dùng nhiều, thậm chí ngay cả Dương Châu ai làm thái thú, triều đình đều muốn tham khảo vệ gia ý tứ. Nếu không, triều đình bất cứ mệnh lệnh gì đều ra không được cái này phủ thái thú. Vệ lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vừa mới đi ra phủ đệ đại môn, Ngụy Ninh liền dẫn đầu mở miệng, cười lớn định nói, ngày hôm nay tới, sao không sớm nói một tiếng, bản quan cũng tốt sớm chuẩn bị được rượu. Vệ gia đương đại gia chủ là một cái tóc trắng xóa, thân hình còng xuống, chống quải trượng lão giả, tên là Vệ Lâu, tuổi tác 70 có 3. Thái thú đại nhân khách khí, lão phu hôm nay đến nhà cũng là trong lúc rảnh rỗi, muốn tìm người tâm sự. Thái thú đại nhân sẽ không cảm thấy lão phu mạo muội a? Chỗ đó, vệ lao đến chỗ của ta là bản quan vinh hạnh. Ngụy Ninh tự nhiên không dám biểu hiện ra cái gì không vui, dứt lời mau tới trước, tự mình nâng Vệ Lâu vào phủ. Tại thành Dương Châu gần 50 năm các đời thái thú bên trong, Ngụy Ninh tuyệt đối được xưng tụng là cùng vệ gia quan hệ ở chung nhất là hòa hợp một cái kia. Bởi vì Ngụy Ninh hiểu được Cường Long không ép địa đầu xà đạo lý này, hắn không giống trước mấy đời thái thú, luôn luôn nghĩ đến cùng vệ gia đấu pháp, thu hồi quyền lực, cuối cùng lại huyên náo quan đồ không thuận, lạc bại mà chạy. Nhớ ngày đó, Ngụy Ninh vừa mới tiên nhiệm, liền tự mình tiến về vệ gia bái phỏng, đem dáng vẻ bỏ vào thấp nhất. Mà Vệ Lâu người giả thành tinh, cũng liếc mắt liền nhìn ra Ngụy Ninh, cùng hắn trước đó đuổi đi kia mấy đời thái thú khác biệt. Thế là cả hai ăn nhịp với nhau, theo như nhu cầu, khiến cho phủ thái thú cùng vệ gia hai cái thế lực tại cái này thành Dương Châu trung đụng càng phát ra hòa thuận. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đi vào phủ thái thú phòng tiếp khách. Ngụy Ninh đầu tiên là khoát tay áo, để cho mình hai cái phó tướng lui ra, sau đó lại tự mình cho Vệ Lâu pha một bình trà xanh. Trà ngon. Vệ Lâu nâng chung trà lên, nhỏ nhấp một miếng, lập tức cười hỏi, thái thú đại nhân trà này là không tệ, chắc hẳn tốn không ít tiền à? Vệ Lao nói đùa. Ngụy Ninh cười ha ha một tiếng, giải thích nói, ngài quên, trà này lá vẫn là lúc sau Tết, bạn quan đi vệ phủ dự tiệc, ngài tự mình tặng cho ta đâu. Nếu không, ta nào có cái kia phúc phận, uống đến tốt như vậy là trà. À, vậy sao? Vệ Lâu nghe vậy ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lại lắc đầu cảm khái nói, ai, già già, hồ đồ rồi à. Bạn quan nhớ kỹ liền tốt. Ngụy Ninh phụ họa nói rằng, kế tiếp, hai người tự nhiên là tránh không được một phen thưởng trà hàn huyên. Nói, đề tài này cũng liền không tự chủ được, theo chuyện nhà Hàn Huyền tới ngoài thành Sóc Phương Quân, còn có Bắc Cương Ma giáo. Chỉ thấy Vệ Lâu đặt chén trà xuống, mở miệng dò hỏi, "Xin hỏi Thái thú đại nhân, ngươi nhưng có lòng tin chống cự Sóc Phương Quân, giữ vững cái này thành Dương Châu?" Cái này nghe thấy Vệ Lâu hỏi thăm, Ngụy Ninh lập tức trên mặt hiện lên một vẻ chán nản, không khỏi lắc đầu cười khổ, thực không dám giấu giếm, "Không có. Trong thành mặc dù lương thảo sung túc, lại có 7 vạn tướng sĩ, thật là lương thảo cuối cùng có ăn sạch vào cái ngày đó, tướng sĩ cũng chỉ có tử quang thời điểm. Tới lúc đó bất quá Vệ lão ngài yên tâm, bản quan nhất định tử chiến đến cùng. Cho dù là thật tới thành phá vào cái ngày đó, ta cũng biết cam đoan Vệ gia lão phu đương nhiên tin tưởng Thái thú đại nhân sẽ không cô phụ ta Vệ gia." Vệ Lâu khoát tay cắt ngang Ngụy Ninh lấy lòng, khíp mắt cười hỏi lại, "Vậy quá thủ đại nhân cảm thấy, Bắc Cương Ma giáo thực lực như thế nào? Có thể thành sự?" Ngụy Ninh nghe vậy, hai mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn nghe được Vệ Lâu ý tứ. "Vệ gia, muốn hàng." Chương 394, tỉnh táo chương 394, tỉnh táo bên trong phòng tiếp khách, Ngụy Ninh quan sát một chút bốn phía. Thấy không có người nghe lén, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, "Vệ lão, ngài cảm thấy Bắc Cương phản địch có thể đánh bại Trường An?" "Cái gì phản địch không phản địch, Bắc Cương Ma giáo là phục quốc, danh chính ngôn thuận." Vệ Lâu cười ha ha, biến tướng đưa ra câu trả lời của mình. Thật là câu trả lời này lại làm cho Ngụy Ninh càng phát ra nghi hoặc. "Vệ lão, ngài đã có ý tưởng này, vậy tại sao còn phải xuất ra 1/10 gia sản khao thưởng tam quân, để cho ta chờ toàn lực chống cự quân địch? Cái này nếu là thật đánh nhau, dẫn đến song phương thương vong thảm trọng, chẳng tốt cho ai cả a?" Ngụy Ninh không có che giấu mình nội tâm cũng hiểu, thẳng thắn hỏi. Hắn thấy đã Vệ gia đều đã quyết định đầu hàng, vậy thì hẳn là tranh thủ thời gian mở cửa thành ra, nên Sóc Phương Quân tiến đến mới đúng. "Thái thú đại nhân, ngươi vẫn là không có minh bạch lão phu ý tứ." Nghe thấy Ngụy Ninh chất vấn, Vệ Lâu vẻ mặt lạnh nhạt vuốt râu ria, vừa cười vừa nói, "Lão phu cử động lần này có hai tầng mục đích. Thứ nhất, nếu là ta Vệ gia không đánh mà hàng, ngươi nói thiên hạ thế gia sau này sẽ như thế nào đối đãi tộc ta tử đệ? Ta Vệ gia mấy trăm năm tích lũy uy danh, chỉ sợ cũng muốn một khi mất hết. Thứ hai, nếu như trực tiếp đầu hàng lời nói, Bắc Cương thế lực cũng biết khinh thường chúng ta. Vậy cái này thành Dương Châu coi như không còn là ngươi ta có thể nói tính toán." Ngụy Ninh nghe vậy, lập tức trầm mặt xuống. Hắn rốt cục nghe hiểu Vệ Lâu nhiêu đồ. Chỉ là làm như thế một cái giá lớn, lại là phải dùng thành Dương Châu cùng Bắc Cương, mấy vạn tính mạng của tướng sĩ đến lấp. Vệ Lâu cần dùng những người này chết, để chứng minh Vệ gia giá trị tồn tại, cũng coi đây là thẻ đánh bạc, cùng Bắc Cương Ma giáo bàn điều kiện. Lão nhân này, lòng dạ thật là độc ác. Ngụy Ninh ở trong lòng âm thầm cảm khái một câu. Hắn mặc dù tự nhận là không phải nhân từ nương tay hạng người, nhưng là giờ khắc này ở Vệ Lâu trước mặt, lại phát hiện chính mình vẫn như cũ hiền lành như là Bồ Tát. Khi sâu một hơi, Ngụy Ninh ổn định nỗi lòng, chậm rãi hỏi, "Kia Vệ lão, ngài cần ta làm thế nào?" "Đơn giản." Vệ Lâu cười cười, "Thái thú đại nhân chỉ cần toàn lực thủ thành liền có thể, bất quá đồng thời cũng muốn chú ý, tuyệt đối không thể đem Bắc Cương đại quân giết đến quá ác. Nếu không một khi đánh nhau thật tình, Bắc Cương quân không tiếp thụ chúng ta đầu hàng, vậy coi như không dễ làm. Đã muốn toàn lực thủ thành, lại không thể giết quá nhiều quân địch." Ngụy Ninh mặt lộ vẻ làm khó, trước đây sau mâu thuẫn mệnh lệnh, lại nên như thế nào nhường trong thành tướng sĩ đi thực hành. Thủ thành chi chiến, vốn là song phương tướng sĩ, ngươi chết ta sống sinh tử quyết đấu. Dưới loại tình huống này, Vệ Lâu còn muốn cho phe mình tướng sĩ đổ nước, này làm sao đánh? A a a a, Vệ Lâu không để ý đến Ngụy Ninh xoắn xuýt, đứng dậy một hồi cười to, "Lão phu tin tưởng Thái thú đại nhân, nhất định có thể nắm giữ tốt ở trong đó cân bằng. Dưới mắt cách quân địch công thành, còn có chút thời gian. Lão phu cũng liền không quấy rầy Thái thú đại nhân suy tư, cáo tử." Dứt lời, Vệ Lâu cất bước rời đi phòng tiếp khách. Ngụy Ninh vốn muốn đưa tiễn, lại bị Vệ Lâu khách khí quên can, dứt khoát liền ngừng bước chân. Một bên khác, ngoài thành Sóc Phương quân đại doanh bên trong, Cố Hưng giống nhau tại đi qua đi lại, vẻ mặt vẻ suy tư. Lấy tính cách của hắn, đương nhiên sẽ không cam nguyện đợi đến Lý Tuân đại quân chạy đến, lại toàn quân công thành. Trước đó, Cố Hưng cảm thấy nhất định phải theo thành Dương Châu bên trong, lấy chút chỗ tốt. Nếu không, chẳng phải là mất Sóc Phương quân uy danh, còn có hắn cái này tiền phong tướng quân mặt mũi. Chỉ là đáp ứng Dương Châu quân gọi chiến, lấy ít đánh nhiều giống nhau không phù hợp Cố Hưng chiến pháp. Tốt nhất có thể nghĩ biện pháp, dẫn xuất một bộ phận quân địch. Sau đó lại phát huy ra quân ta 2000 khinh kỵ ưu thế, đại thắng một trận lấy tráng sĩ khí quân uy. Cố Hưng chau mày, âm thầm trầm tư. Nhưng là bây giờ thành Dương Châu bên trong, lương thảo sung túc, hắn cũng không thể giống trước đó dẫn dụ Tôn Hồng như thế, dùng lương thảo làm mồi nhử câu cá. Càng nghĩ, Cố Hưng trong lòng càng bực bội. Trong bất chi bất giác, mười mấy ngày đã qua. Lý Tuân xuất lĩnh 20 vạn chủ soái, rốt cục lần lượt chạy tới thành Dương Châu hạ. Xa xa nhìn lại, Bắc Cương đại quân tinh kỳ, lại kéo dài hơn 10 dặm xa. Ngụy Ninh đứng tại trên đầu thành, vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác một cỗ sát khí đối diện đánh tới, nhường hắn nhịn không được lông mày nhảy một cái. Như thế quân uy, đời này liền thấy. Chính mình thật có thể ngăn trở Bắc Cương đại quân tiến công sao? Cùng lúc đó, Lý Tuân chủ soái đại trướng vừa mới dựng hoàn thành. Cố Hưng nghe hỏi chạy đến, gặp được hồi lâu không có nhìn thấy Nguyên soái đại nhân. Cùng năm ngoái tiến đánh lĩnh Hà lúc so sánh, Lý Tuân cho người cảm giác càng thêm giản mua ba phần. Cố Hưng đã nghe nói, Lý Tuân sau khi xuống thuyền, cũng không có cưỡi ngựa, mà là ngồi xe ngựa chạy tới nơi này. Nói cách khác, Nguyên soái đại nhân bây giờ tình trạng cơ thể đã nhịn không được cưỡi ngựa sốc này. Chuyện này đối với lãnh binh kẻ làm tướng mà nói, tuyệt đối là một cái tin dữ. Bất quá Lý Tuân tinh thần vẫn như cũ quắc thước, thậm chí bởi vì đại chiến sắp nổi, trên mặt của hắn còn mang theo một chút kích động sau khi hưởng lợi. Mà cùng Lý Tuân so sánh, Cố Hưng vẻ mặt liền muốn tiểu tụy rất nhiều. trên cằm gốc râu cằm lộn xộn, hốc mắt hám sâu xanh đen, hiển nhiên là thật lâu không có ngủ nguyên nhân. Đây không phải bản soái tiên phong đại tướng sao? Trông thấy Cố Hưng về sau, Lý Tuân rất là vui vẻ, dẫn đầu cười chào hỏi. Ngay sau đó lại sai người đem vừa mới nấu xong mì sợi, đa dạng đi lên một bát, chuẩn bị cùng hắn cùng một chỗ ăn. Nguyên soái, ta không đói bụng. Cố Hưng khoát tay áo, ngữ khí xa xút. Không đói bụng cũng ăn chút, ăn xong liền đi ngủ một giấc. Lý Tuân không đành lòng trông thấy Cố Hưng bộ dáng như thế, dứt khoát xoay người sang chỗ khác, chủ đánh một cái mắt không thấy tâm không phiền. Hắn cái tuổi này, đã có rất ít sự tình có thể ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Ta cũng không khốn. Cố Hưng lại lắc đầu. Vậy thì có sự tình mau nói xong đi nhanh lên. Lý Tuân nghe vậy, quay đầu tức giận chừng Cố Hưng một cái, hoán giận nói, bớt ở chỗ này trước mắt, ảnh hưởng bản soái ăn mì tâm tình. Nguyên soái, ta Cố Hưng ha to miệng, mang trên mặt một tia bề bại. Mười mấy ngày nay đến, hắn ngày đêm suy tư phá địch phương pháp, thật là ngoại trừ hai cái mắt quầng thâm bên ngoài, lại không có bất kỳ thu hoạch. Không có cách nào, Cố Hưng đành phải tìm tới Lý Tuân, tìm kiếm an ủi. Mà Lý Tuân tại nghe xong Cố Hưng buồn rầu về sau, lại là chẳng hề để ý cười ha ha. Lập tức xoay người lại, quan sát toàn thể một phen Cố Hưng, hỏi ngược lại, thế nào, đánh hạ Lĩnh Nam quận về sau, người trong thiên hạ cũng khoe ngươi là danh tướng, ngươi liền thật cảm thấy mình tính toán không bỏ sót. Thành Dương Châu thủ tướng lại không phải người ngu, nào có nhiều như vậy sơ hở cho ngươi bắt. Nếu như ngươi dứt khoát là tâm tính này lời nói, vậy cái này tiên phong đại tướng vị trí, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm tặng cho người khác a. Miễn cho tại sau này đại chiến bên trong, bởi vì ngươi kỳ tư diệu tưởng, hại sóc phương quân toàn quân bị diệt. Ngươi bây giờ, toàn thân cao thấp đều là sơ hở. Bản soái cần là một cái tỉnh táo trầm ổn tiên phong đại tướng. Nghe thấy Lý Tuân chế nhạo chà phúng, Cố Hưng vẻ mặt xấu hổ. Nhưng cùng lúc hắn cũng minh bạch Lý Tuân lời nói này ý tứ. Kẻ làm tướng, không nhất định phải diệu kế nhiều lần ra, khả năng xem như danh tướng. Có thể ở bất kỳ tình huống gì hạ đều giữ vững tỉnh táo, làm ra lựa chọn chính xác nhất, cũng đã là chân chính hợp cách tướng soái. Liên như là dưới mắt Thành Dương Châu, chỉ cần có thể đánh xuống, cường công cũng chưa hẳn không thể. Chương 395, công thành chương 395, công thành trải qua Lý Tuân mở ra đạo quên giải, Cố Hưng rốt cục nghị thông suốt trong lòng tích tụ. Không còn bởi vì không có rượu kế, mà âm thầm buồn rầu, cũng sẽ không buồn ăn không ngon, ngủ không yên. Đang khi nói chuyện, hai bát lớn mì sợi bị Lý Tuân thân binh bưng tiến đến. Cố Hưng thấy thế không nói hai lời, trực tiếp tiến lên giành lại một bát, nam ba ngụm liền ăn hết sạch. Sau khi ăn xong, hắn lau miệng, nói năng có khí phách nói, "Nguyên soái đại nhân, mặt tướng về trước đi ngủ. Mấy ngày nữa công thành, ta sóc phương quân nguyện vì chủ công." Tốt. Lý Tuân cười cười, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Cố Hưng là hắn cho tới nay đều đang cật lực bồi dưỡng người nối nghiệp. Nếu không, hắn cũng sẽ không đem lúc ấy năm gần 16 Cố Hưng để bạt làm sóc phương quân chủ tướng. Mà Cố Hưng khổ sở buồn bực vấn đề cũng không phải cái gì sai lầm lớn. Hoặc là nói, mỗi cái tuổi nhỏ lãnh binh tướng lĩnh cơ hồ đều gặp được cùng Cố Hưng giống nhau như lúc vấn đề. Bọn hắn thiếu kinh nghiệm, quá câu chấp tại diệu kế chế địch, luôn muốn bởi vì chính mình kế sách mà đánh thắng một trận chiến tranh. Có thể song phương động một tí mấy vạn, mấy chục vạn tướng sĩ đại chiến, tỷ lệ sai số cao đáng sợ. Nào có nhiều như vậy lợi hại diệu kế, có thể tạo được lớn như thế tác dụng. Chiến tranh, liều chính là thời gian, là thuế ruộng, là kiên nhẫn. Trong lịch sử đánh 3 năm 5 năm lâu, mới phân ra thắng bại đại chiến chỗ nào cũng có. Cũng có đánh mấy năm về sau, song phương đều không chịu nổi hậu cần áp lực, cuối cùng bắt tay giảng hòa. Đánh hạ một tòa thành trì, xa xa không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Sau 5 ngày, Bắc Cương đại quân tất cả công thành chuẩn bị đều đã thỏa đáng. Lý Tuân cũng đứng tại chủ soái đại trướng, bắt đầu ra lệnh. Hắn dự định trước đối Thành Dương Châu, tham dò tính tiến công một lần, nhìn xem quân địch tướng lĩnh thủ thành trình độ như thế nào. Mà tinh nhuệ cường hãn sóc phương quân, tự nhiên là chủ công không có hai nhân tuyển. Bất quá sóc phương quân lại không thể ra sân quá sớm, cần phải có những người khác trước thay sóc phương quân chịu đựng lấy quân địch đợt thứ nhất phản kích. Bàng tin, chỉ thấy Lý Tuân hét lớn một tiếng, phía dưới lập tức có một gã thân hình cao lớn tráng kiện tướng lĩnh ứng thanh mà ra. Có mặt tướng, Bàng tin chắp tay hô, ngươi dẫn đầu dưới trướng hai vạn đại quận tướng sĩ tiến đánh Thành Dương Châu Bắc Môn. Mặt tướng tuân mệnh. Ngũ Thọ, Lý Tuân lần nữa hét lớn, ngươi dẫn đầu dưới trướng hai vạn Nam Châu tướng sĩ tiến đánh Thành Dương Châu Đông Môn. Sử Cố Dương Thuần Du Khang Nguyên một đám tướng lĩnh danh tự bị Lý Tuân gọi bảo, lại riêng phần mình bị hắn ủy thác trách nhiệm. Thẳng đến tất cả mọi người đều có an bài, Lý Tuân lúc này mới coi như thôi. Ô ô ô. Qua một canh giờ, trầm muộn tiếng kèn vang lên. Mấy bạn Bắc Cương quân tướng sĩ, tựa như thủy triều, hướng phía Thành Dương Châu tứ phía cửa thành vọt tới. Đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng. Mặt phía bắc trên đầu thành, Ngụy Linh cầm trong tay trường kiếm lớn tiếng la lên. Chỉ huy dưới trướng tướng sĩ đứng vững gót chân, không thể hốt hoảng chạy loạn. Cái khác ba cái cửa thành, hắn đã giao cho mình mấy cái phó tướng trấn thủ. Mà phòng thủ độ khó lớn nhất mặt phía bắc cửa thành, tự nhiên muốn từ Ngụy Linh tự mình tọa trấn chỉ huy. Lan dầu, nước nóng, lại thêm cây đuốc, nhanh đun sôi. Đá lăn cũng gỗ tròn cũng chuẩn bị kỹ càng, nghe bản tướng hiệu lệnh. Cung tiễn thủ không cần dựa vào là quá trước, bắn xong tiễn liền lui ra phía sau, đáp hảo tiễn lại đi phía trước bắn. Tấm chắn binh đâu? Tấm chắn binh chống đi tới. Tương đạo mệnh lệnh, theo Ngụy Linh trong miệng liên tiếp hô lên, tất cả đâu vào đấy, điều hành thỏa đáng. Ngụy Linh thái thú chức vụ tuy là quan văn, có thể hắn nhưng cũng là xuất thân từ tướng môn thế gia, có phần hiểu tài dùng binh, được sừng tụng văn võ song toàn. Tại Ngụy Linh chỉ huy hạ, Thành Dương Châu Bắc Môn các tướng sĩ cuối cùng là chấn định lại, nhao nhao dựa theo mệnh lệnh đối địch. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng tường thành. Đừng sợ, để lên đi. Thang mây, giá thang mây. Để bọn hắn kiến thức hạ, ta đại quận tướng sĩ lợi hại. Một bên khác, phụ trách tiến đánh Bắc Môn bảng tin đứng tại tuyến đầu, cầm trong tay khảm đao điên cuồng gào thét. Giờ phút này, trong lòng của hắn kìm nén một cố kình, vô cùng cần thiết phát tiết ra ngoài. Nghĩ hắn cùng Cố Hưng đều là Bắc Cương tướng lĩnh, kia dựa vào cái gì chính mình dưới trướng tướng sĩ, liền phải thay Sóc Phương quân đi chịu chết. Đương nhiên, bảng tin cùng Cố Hưng ở giữa cũng không ân oán. Chỉ bất quá hắn mong muốn chứng minh, đại quận tướng sĩ đồng dạng cũng là Bắc Cương tinh nhuệ, nửa điểm không thua Sóc Phương quân. Cùng tiến thủ, bản tên. Lan Can giếng đẩy đi tới, nhanh lên. Tương đạo người mặc đại quận áo giáp thân ảnh, tại trên đầu thành té ngã rơi xuống. Một giây sau lập tức lại bị phía sau bọn họ đồng bào thay thế, lần nữa xông lên thang mây, trèo lên đầu tường. Máu tươi dần dần thấm ướt đầu tường, nhuộm đỏ tường gạch. Lúc này thành Dương Châu tường, liền phảng phất một tôn to lớn tảng đá nơi xây bột, tiên lặng nghiền nát lấy song phương các tướng sĩ huyết đủ. Một canh giờ chậm rãi qua đi, hai vạn đại quân đã tử thương 4.000 có thừa, nhưng là bọn hắn hy sinh, đối với Bắc Cương quân mà nói lại là đáng giá. Thành Dương Châu bên trên lan dầu, cự thạch cùng gỗ tròn những vật này, giờ phút này cùng tiêu hao không còn, chỉ có mũi tên vẫn có dư, bất quá dưới mắt song phương đã hôn chiến tới cùng một chỗ, mũi tên lực sát thương giảm mạnh, lại dễ dàng ngộ thương phe mình tướng sĩ, cho nên Ngụy Ninh cũng không dám dùng nữa. Dưới thành bản tin, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Chỉ thấy hắn đối bên cạnh mấy trăm thân binh, hét lớn một tiếng nói: "Các minh đệ, tiến công lập nghiệp thời điểm tới. Đi theo bản tướng quân, cùng một chỗ xông lên tường thành, đứng vững góc chân. Dành trước người, thưởng ngân và lượng. Những người còn lại, thưởng ngân trăm lượng. Xông lên a." Dứt lời, Bàng Tin mở ra hai chân, bước nhanh hướng phía dưới thành thang mây phương hướng phóng đi. Đi vào thang mây bên cạnh, hắn lại chảnh đi mấy tên mong muốn leo lên binh lính, mạnh mẽ đẩy ra phía trước nhất. Ngay sau đó, Bàng Tin trong miệng chết cắn khảm đao, một tay cầm thuẫn, một tay nắm chặt thang mây. Bạch 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 nhanh chóng mà lên. Nhanh nhanh nhanh. Đuổi theo tướng quân, bảo vệ tốt tướng quân, nhanh lên, các minh đệ xông lên a, đừng sợ. Nhận Bàng Tin cái này thấy chết không sờn khí thế lây nhiễm, đại quận tướng sĩ càng phát ra dũng mãnh, gào thét bỏ lên trên từng cái thang mây. Trong nháy mắt, Bàng Tin liền đã mang theo hơn 10 người đứng ở trên đầu thành. Giết! Trong tay khảm đao vung vẩy như rồng, mấy hơi thở qua đi, Bàng Tin liền chặt lật ra trước mặt 10 cái quân coi giữ. Như thế dũng mãnh biểu hiện, trong nháy mắt chấn nhiếp rồi trên đầu thành đông đảo Dương Châu tướng lĩnh. Thật sự là một viên hổ tướng a. Ngụy Ninh nhìn cách đó không xa Bàng Tin, không khỏi tán thưởng gật đầu. Chỉ có điều, Hán Dương Châu quân cũng tương tự có mấy tướng. Theo Ngụy Ninh tiếng nói rơi xuống, Dương Châu trong quân lập tức xông ra một người, cầm trong tay hai thanh dưa hấu truy, đông nhiên đánh tới hướng Bàng Tin. Bàng Tin thấy thế vội vàng bật khí, xách đao vượt cản. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng tiếng vang, kia lửa tung tóe ra. Một giây sau, Bàng Tin cùng người kia đồng thời lui ra phía sau mấy bước, lại hít sâu một mạch trầm lực. Có cỗ tử mang kình. Bàng Tin hừ lạnh một tiếng, lập tức vô ý thức cúi đầu, nhìn về phía kia run rẩy không ngừng tay phải. Chỉ thấy chính mình hổ khẩu đã nứt toác ra, đang chảy ra nồng đậm máu tươi, theo chuôi đao nhỏ xuống. Trong tay chuôi này khảm đao cũng bị rung ra hai cái khe, xem ra vỡ vụn sắp đến. Nhưng là kế tiếp, hắn cũng sẽ không khinh thường nữa. Chương 396, Trảng tướng chương 396, Trảng tướng thành Dương Châu, mặt phía bắc trên đầu thành. Chỉ thấy Bàng Tin tay trái cầm thuẫn, tay phải khảm đao đột nhiên quăng về phía trước địch tướng. Lại thừa dịp này khoảng cách, quay đầu về thân vệ hét lớn một tiếng, cho ta đổi thanh đao đến. Trong đó một tên thân vệ nghe vậy, liền tranh thủ chính mình bội đao đưa lên, sau đó mới xoay người nhặt lên trên đất trường mâu. Một bên khác, kia Dương Châu địch tướng thấy thế, trước dùng tay trái vung vẩy dưa hấu truy, nhẹ nhõm đem Bàng Tin ném ra khảm đạo đánh rơi, lập tức bước nhanh về phía trước, tay phải trọng truy toàn lực nện xuống. Mà có lúc trước thua thiệt kinh nghiệm giáo huấn, Bàng Tin lần này cũng không xách đao đón đỡ, lại là trở tay vượt nện tâm chắn, đem kia dưa hấu truy đẩy ra, lại gặp địch tướng trung môn mở rộng, trong tay khảm đao lập tức trực tiếp đâm ra, thẳng đến địch tướng phần bụng. Kia địch tướng thấy tình thế không ổn, đành phải vặn eo nghiêng người, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích chí mạng này. Nhưng mà còn không đợi hắn thở một ngụm, đã nhìn thấy Bàng Tin cổ tay xoay chuyển, khảm đao lần nữa cắt ngang mà đến. Kia địch tướng trong nháy mắt kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tranh thủ thời gian bước ra lui lại, lại vẫn cảm giác phần bụng mát lạnh, kịch liệt đau nhức cũng theo đó chuyển đến. Túi đầu nhìn lại, hắn lúc này mới phát hiện chính mình bụng giáp đã bị lưỡi dao mở ra, bụng cũng thụ có chút bị thương ngoài ra. Đây là may mắn mà có hắn có áo giáp phòng thân, nếu không, Bàng Tin vừa mới một đau kia là có thể đem bụng của hắn thông suốt mở. A a a! Sau khi bị thương, kia địch tướng càng thêm nổi giận, gào thét liền xông về phía trước, cùng loạn vung vẩy trong tay trọng truy, cùng Bàng Tin đánh làm một đoàn. Thậm chí không tiếc để mà tổn thương đổi tổn thương đấu pháp, cũng muốn đem Bàng Tin đưa vào chỗ chết. Giá hỏa này điên rồi, quả thực chính là không muốn sống. Cùng kia địch tướng giao thủ hơn 10 chiêu về sau, Bàng Tin vừa tức vừa gấp. Hắn giờ phút này đã xem thấu địch tướng chiêu thức, biết người này tuyệt không phải là đối thủ của mình. Nếu là bình thường, hắn tự nhiên có thể chậm rãi kéo dài, cũng tại trên dưới 100 chiêu sau, vô hại đem tên này địch tướng mà chết. Đáng tiếc hiện tại, lại không cho được Bàng Tin nhiều thời giờ như vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bàng Tin liếc một cái bốn phía, phát hiện mình bị ngăn chặn về sau, thân vệ thương vong càng ngày càng nhiều. Nhưng là đến tiếp sau leo lên đầu thành đại quận tướng sĩ, số lượng lại rõ ràng không đủ. Cứ tiếp như thế, đoán chừng không gian nửa khắc đồng hồ, chính mình thật vất vả dừng lại chỗ đứng, liền sẽ bị Dương Châu quân coi giữ một lần nữa đoạt lại. Mãi mãi, liều mạng. Bàng Tin giận mắng một tiếng, trong lòng quyết tâm. Nhìn xem đối diện đập tới hai thanh dưa hấu truy, hắn cũng không còn lùi lại, mà là lấn người tiến lên, nâng thuẫn sách vai ngạnh kháng một kích này. Phanh, phanh. Hai tiếng trầm đục liên tiếp vang vọng đầu tường, Bàng Tin chỉ cảm thấy nửa bên bả vai đều bị chấn run lên, trong miệng cũng không nhịn được chảy ra máu tươi. Lấy một chút sức lực, đón lấy địch tướng hai truy trọng kích, với hắn mà nói vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bất quá cũng may, hắn tiếp tục chống đỡ. Mà Bàng Tin đương nhiên sẽ không bỏ qua, chính mình dùng nội thương đổi lấy cơ hội, trường đao trong tay lần nữa vung ra. Cái này bay tới một đao, vượt xa Bàng Tin bình thường vung đao tốc độ. Hai người khoảng cách lại là gần trong gang tấc, bởi vậy cơ hội là trong nháy mắt, mũi đao cũng đã đi vào địch tướng trước ngực. Mà kia địch tướng hoàn toàn không ngờ rằng, Bàng Tin sẽ dùng một chiêu này. Bất ngờ không đề phòng, lại muốn tránh tránh cũng đã không kịp. Phốc, máu tươi vẩy ra. Cho dù là có giáp ngực bảo hộ, mũi đao vẫn là đâm vào địch tướng ngực một chỉ dư sâu. Giết chết ngươi. Thấy một kích có hiệu quả, Bàng Tin chợt cắn răng một cái, quỳ gối trầm xuống lại cao hơn cao vọt lên. Ngay sau đó chân phải toàn lực đạp đá vào chôi đao phía trên. Phốc phốc. Lần này, mũi đao trong nháy mắt xuyên thấu địch tướng ngực, lại từ phía sau lưng đâm ra, mang theo vô số nội tạng thịt nát. Thương thế chi trọng, liền xem như Lâm Mục ở đây, chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên. Tướng quân Vi Vũ, trước trận chẳng tướng, không thể nghi ngờ là nhất là cổ vũ sĩ khí cử động một trong. Bàng Tin thân binh trông thấy địch tướng ngã xuống đất bỏ mình, lập tức buộc phát ra một hồi vang dội đến cực điểm tiếng hoan hô. Nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi thân thể, lại dường như bị một lần nữa rót vào lực lượng, binh khí trong tay chém vào vung vậy ở giữa, càng đem đầu tường một lần nữa giết ra một mảnh đất trống. Lại trái lại Dương Châu quân coi giữ, giờ phút này vừa hãi vừa sợ, tại nhân số chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, vẫn bị bức phải không ngừng lui lại. Cũng không có người còn dám chủ động tiến lên, đối Bàng Tin phát động công kích. Dùng thủ nỏ, đem bọn hắn đều bắn cho ta chết. Nhanh nhanh nhanh. Đúng lúc này, Ngụy Ninh thanh âm rốt cục truyền đến. Trong miệng mệnh lệnh, cũng làm cho Dương Châu tướng sĩ một lần nữa tỉnh lại. Giờ phút này, bọn hắn cũng không đoái hoài tới có thể hay không nộ thương đồng bào, nhao nhao bắn ra trên cổ tay tên nỏ. Phốc phốc phốc. Chỉ nghe thấy từng đạo mũi tên vào thịt thanh âm, liên tiếp vang lên. Bàng Tin bên người thân binh cũng lần lượt thụ thương ngã xuống đất. Hỗn đản. Bàng Tin muốn rách cả mí mắt, đang muốn xông tới giết, nhưng lại cảm giác dưới chân mềm nhũn. Nội thương tăng thêm mọi mệnh, nhường hắn đã mất sức tái chiến. Mà bên cạnh hắn thân vệ cũng nhìn ra Bàng Tin thương thế nghiêm trọng, nhao nhao nâng thuẫn ngăn khuất trước người hắn. Đồng thời la lớn, bảo hộ tướng quân hạ thành. Đầu tướng không thể lại chờ đợi. Nhanh, người phía sau nhanh bỏ lên điểm hộ. Không một khung thang mây đi ra, nâng quân đi trước. Không thể đi. Một tiếng này gào thét, là Bàng Tin kêu đi ra. Tại ồn ào trên đầu thành, thanh âm của hắn lộ ra phá lệ không cam lòng. Bàng Tin không nguyện ý từ bỏ, cái này thật vất vả mới chiếm cứ đầu tường. Chỉ cần phía sau tướng sĩ đi lên lại nhiều chút, lại nhanh chút, hắn nhất định có thể công chiếm thành Dương Châu. Nhưng mà dưới trướng hắn đám thân vệ lại không quản được nhiều như vậy, cưỡng ép giữ chặt Bàng Tin, theo thang mây trượt xuống đầu tường. Ai, đáng tiếc. Ở hậu phương quan chiến Lý Tuân bọn người trông thấy một màn này, không khỏi tiếc nuối thở dài. Bọn hắn nhìn rất rõ ràng, chỉ cần Bàng Tin có thể nhiều kiên trì nửa khắc đồng hồ, đại quân tướng sĩ liền sẽ lại xông đi lên gần trăm người. Tới lúc đó, có lẽ thật có thể một trận chiến đánh hạ Dương Châu. Nhưng là việc đã đến nước này, Lý Tuân cũng sẽ không trách tội Bàng Tin, hắn đã rất liều mạng. Không có đứng vững đầu tường, chỉ có thể nói là thiên ý như thế. Nguyên soái, Bàng tướng quân thụ thương, còn lại liền giao cho ta Sóc Phương quân a. Cố Hưng tiến lên một bước, chủ động mời mệnh. Hôm nay công thành, hắn Sóc Phương quân mới thật sự là chủ lực. Bàng Tin không có làm được sự tình, liền từ hắn để hoàn thành. Đi thôi. Lý Tuân nghe vậy nhẹ gật đầu, đồng ý Cố Hưng xuất chiến. Lúc này mới vừa qua khỏi giữa trưa, Sóc Phương quân lại là dĩ giật đãi lao, bất luận là thời gian vẫn là thể lực, đều là đứng tại Cố Hưng bên này. Bởi vậy Lý Tuân đối với Sóc Phương quân công thành rất có tự tin. Sau một lúc lâu, Sóc Phương quân tại Cố Hưng mệnh lệnh dưới, chậm rãi tiến lên. Cùng còn lại chưa xuất chiến đại quận tướng sĩ, trao đổi vị trí. Mà cái này mấy vạn người trận hình biến động, tự nhiên không gạt được đầu tướng Ngụy Ninh. Chỉ thấy hắn chau mày, trong lòng biết chân chính ác chiến rốt cuộc đã tới. Truyền bản thái thú mệnh lệnh, nhường thành nội nghỉ ngơi dự bị quân tranh thủ thời gian tới. Quân địch muốn đổi người công thành. Những này dự bị quân, nguyên bản là Ngụy Ninh, vì tùy thời trợ giúp tứ phía cửa thành mà chuẩn bị. Giờ phút này thấy Sóc Phương quân khí thế hung hùng, hắn cũng không dám lại lưu thủ. Về phần vệ lâu lời nói, Ngụy Ninh càng là đã sớm ném ra sau đầu. Đổ nước. Trước giữ vững hôm nay rồi nói sau. Nếu là vẹn vẹn một ngày thời gian, liền bị quân địch công phá thành Dương Châu, vậy bọn hắn còn có đầu hàng giá trị sao? Chương 397, Ngụy Ninh chương 397, Ngụy Ninh Sóc Phương quân xuất chiến. Đứng tại tạm thời dựng trên đài cao, Cố Hưng rút ra bên hông trường kiếm, ngựa khí không có một tia chấn động. Mà hắn phía dưới Sóc Phương quân tướng sĩ nhóm, cũng không có phát ra một tia tiếng kêu to âm, chỉ là yên lặng hướng về phía trước, bước chân một ngạn. Veng, veng, veng. Từng đợt tiếng bước chân dồn dập, dường như nhịp trống giống như, trung điệp gõ tại Dương Châu quân coi giữ trong lòng. Sóc Phương quân tướng sĩ nhóm mỗi tiến lên trước một bước, Dương Châu quân coi giữ mồ hôi lạnh trên trán, liền sẽ nhiều hơn một giọt. Nhưng là bọn hắn lại không có thời gian lao, bởi vì những cái kia chưa rút đi đại quận tướng sĩ, giờ phút này còn tại làm lấy cố gắng cuối cùng, liều mạng trèo lên đầu tường cùng bọn hắn chém giết. Nhanh, đem bọn hắn đều đổi xuống, cho cung tiễn thủ trở lại bắn tên thời gian, tuyệt đối không thể nhường Sóc Phương quân tiếp tại đám người này sau lưng leo lên tường thành. Ngụy Ninh thanh âm khàn giọng, đem hết toàn lực lớn tiếng gầm hét. Chỉ tiếc, hắn đánh giá thấp đại quận tướng sĩ ương ngạnh. Cho dù chủ tướng Bàng Tin bởi vì thụ thương nguyên nhân đã thối lui ra khỏi công thành chỉ huy, nhưng là đại quận các tướng sĩ vẫn tại phó tướng chỉ huy hạ anh dũng trùng sát, giữ vững thang mây, không thể lui. Chỉ thấy cái kia đại quận phó tướng nâng thuẫn đè vào phía trước nhất, dù cho cánh tay cùng bả vai chúng tên cũng chưa lui lại một bước. Thẳng đến Sóc Phương quân giành trước tử sĩ đi vào phía sau hắn, tiếp nhận tất cả khí giới công thành, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, mang theo dưới trướng tướng sĩ hướng phía hai bên tản ra. Sóc Phương Quân, cùng ta xông. Sóc Phương Quân hướng về phía trước nhất cái kia thiên phụ trưởng, rốt cục phát ra tiếng thứ nhất gào thét. Một giây sau, tất cả Sóc Phương Quân tướng sĩ nhao nhao hô to lên tiếng. Sóc Phương, Sóc Phương, Sóc Phương. Tại một tiếng này âm thanh hò hét hạ, Sóc Phương Quân tướng sĩ liên tiếp xông lên đầu tường. Mà cho đến giờ phút này, Ngụy Linh mới cuối cùng thấy được như thế nào Bắc Cương tinh nhuệ, cũng biết Sóc Phương Quân vì sao lại trở thành hôm nay công thành chủ lực. Cùng đại quận các tướng sĩ so sánh, lâu dài cùng Thảo Nguyên Man tộc chinh chiến Sóc Phương Quân tướng sĩ lẫn nhau ở giữa phối hợp càng thêm ăn ý, sức chiến đấu cũng càng thêm cường hãn. Bọn hắn leo lên đầu thành về sau top 5 top 3, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Dương Châu quân coi giữ muốn đánh bại bọn hắn, ít nhất phải xuất động gấp 3 tới gấp 3 người. Nếu là có 2-30 Sóc Phương Quân báo đoàn, Ngụy Linh liền phải phái 100 người khả năng chiến thắng. Càng quan trọng hơn là Sóc Phương Quân cố này không hướng không thể sĩ khí, nhường Ngụy Linh cũng vì đó rung động, huống chi là Dương Châu quân bình thường sĩ tốt. Giết! Đừng cho lão tử chạy, xem nào! Nhận lấy cái chết. Một cái tiếp một cái Dương Châu quân coi giữ chết tại Sóc Phương giao quân dùng hạ. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Sóc Phương quân ngay tại thành Dương Châu đầu, chiếm cứ 10 cái điểm dừng chân. Đừng sợ, chúng ta nhiều người, không thể để cho bọn hắn hợp thành phiến, ngăn cách mở dần dần đánh tan. Bắn tên, mau bắn tên. Ngộ Thương cũng không quan hệ, đem bọn hắn giết sạch, đuổi xuống. Dương Châu quân coi giữ mấy tên tướng lĩnh, riêng phần mình dẫn tinh nhuệ thân binh trùng sát mà đến, ý đồ dùng xung phong đi đầu phương thức, cổ vũ phe mình sĩ khí. Hiệu quả cũng coi như rõ rệt. Tại những tướng lãnh này dẫn đầu hạng, nguyên một đám Sóc Phương quân tướng sĩ bị chém giết, lại bị mới xông lên đồng bào trên đỉnh. Sau đó lại bị giết, lại trên đỉnh. Tại thảm liệt như vậy công thành chiến bên trong, bọn hắn không kịp bi thương, cũng không kịp thay chiến tử đồng bào ai điếu. Bởi vì qua không được bao lâu, bọn hắn cũng sẽ chết trận tại thành này trên đầu. Nhưng mà những này đều không quan trọng, Cố Hưng sẽ thay bọn hắn chiếu cố tốt người nhà, phú mẫu, con cái. Sóc Phương, Sóc Phương, Sóc Phương. Một cái tiếp theo một cái Sóc Phương quân sĩ tốt, la lên Sóc Phương hai chữ ngã xuống. Hung hãn như vậy tướng sĩ chi dũng, dọa đến Dương Châu quân coi giữ không khỏi kinh hãi. Ngụy Ninh gặp tình hình này, đành phải tự mình huy kiếm tiến lên, 3 năm chiêu đem một cái Sóc Phương quân tiên phu trưởng chém giết. Đừng sợ, ngắm lại các ngươi trong thành người nhà. Xông đi lên, xông đi lên. Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ Ngụy Ninh khôi giáp cùng khuôn mặt. Hắn không để ý tới đâu, liền cùng một gã Sóc Phương quân phó tướng chiến làm một đoàn. Thời gian từ từ trôi qua, Ngụy Ninh không biết mình giao chiến bao lâu, lại chém giết nhiều ít Sóc Phương quân tướng sĩ. Chỉ biết là chân trời đã nổi lên mặt trời lặn dư huy. Thành Dương Châu vẫn tại trong tay của ta. Ngụy Ninh quan sát một chút tả hữu đầu tường, trong lòng không khỏi an ổn rất nhiều. Bất quá còn không đợi hắn cao hứng bên trên 3 cái hô hấp, Ngụy Ninh liền nghe dưới chân phương hướng, đột nhiên vang lên một tiếng nổ ầm ầm. Cửa thành bị Sóc Phương quân dụng sông xe phá bỡ. Tại sao có thể như vậy? Cửa thành quân coi giữ đều là ăn cơm khô sao? Ngụy Ninh cả kinh thất sắc, vội vàng kéo qua một gã sĩ tốt, la lớn: "Ngươi đi cửa thành truyền lệnh, nói cho người ở đó, nếu là không thể trước lúc trời tối đoạt lại cửa thành, tất cả mọi người quân pháp xử lý." "Đúng đúng đúng, ta cái này đi." Cái kia sĩ tốt giống nhau biết, cửa thành thất thủ tính nghiêm trọng. Nghe vậy không dám chậm trễ chút nào, cấp tốc theo thang lầu chạy xuống đầu tường, lại hướng phía cửa thành phương hướng chạy đi. Mà trông lấy sĩ tốt chạy xa bóng lưng, Ngụy Ninh nhưng như cũ có chút không yên lòng, thế là hắn lại gọi một gã phó tướng, nhường người này lập tức mang theo một doanh tướng sĩ, tiến đến cửa thành trợ giúp. Nghĩ hắn chiếm cứ địa lợi phòng thủ tường thành, còn giao chiến gian nan như vậy, nếu là thật sự nhường Sóc Phương quân xông vào trong thành, cùng phe mình tướng sĩ triển khai chiến đấu trên đường phố chém giết, cái kia đang sợ hậu quả, Ngụy Ninh căn bản không dám tưởng tượng. Mặt trời dần dần xuống núi, chiếu rọi chân trời nổi lên huyết hồng, cùng trên tường thành nhan sắc đồng dạng tiên diễm. Mùi máu tươi tràn ngập xoắn núi, Ngụy Ninh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đau nhức không ngừng, để không nổi một tơ một hào khí lực. Nhưng mà nhìn xem xông tới Sóc Phương quân tướng sĩ, hắn lại không thể không vung vậy đã không chọn bện trường kiếm, đem mấy người kia chém giết. Hoẹ thời gian dài chém giết, nhường hắn mỏi mệt tới mất nước nôn mửa. Phu cận mấy tên Dương Châu tướng sĩ thấy thế, tranh thủ thời gian tụ lại mà đến, đem Ngụy Ninh bao bọc vây quanh bảo hộ ở bên trong, vì hắn tranh thủ tới chỉ chốc lát thời gian nghỉ ngơi. Cửa thành thế nào? Ngụy Ninh ngồi dựa vào đầu tường, dáng chống đỡ sức mạnh hỏi. Nói chuyện đồng thời, hắn lại cảm thấy bên hông truyền đến từng trận đau nhức. Túi đầu nhìn lại, Ngụy Ninh lúc này mới phát hiện, cái hông của mình chẳng biết lúc nào bị người chém ra một vết thương. Mặc dù không tính là sâu, nhưng là cốt cốt chảy ra máu tươi, vẫn như cũng nhường hắn vô cùng suy yếu. Không kịp tìm y sư xử lý vết thương, Ngụy Ninh chỉ có thể kéo xuống dính máu khô cạn tay áo, tùy ý quấn ở bên hông bao trùm vết thương. Một bên khác, nghe thấy Ngụy Ninh hỏi thăm, một gã thân binh vội vàng chạy hướng thang lầu phương hướng, dự định tự mình đi cửa thành nhìn một chút, lại làm bẩm báo. Kết quả hắn lại vừa lúc cùng cái kia trợ giúp cửa thành phó tướng gặp nhau. Chỉ thấy cái kia phó tướng đẩy ra trước mặt cản đường thân binh, trong miệng la lớn: "Đại nhân, cửa thành giữ vững." Mặt tướng dùng dầu hỏa đốt lên quân địch xông xe. Sau đó thừa dịp xông xe thiếu đốt, ngăn trở cửa thành khoảng cách, lại sai người dùng thi thể, gỗ, đá vụn phá hỏng cửa thành. Kế tiếp chỉ cần giải quyết cửa thành phía ngoài quân địch, liền không sao. Thanh âm của hắn cực lớn, cái này không đơn thuần là vì hướng Ngụy Ninh bẩm báo, đồng thời cũng là vì thông chi trên đầu thành phe mình tướng sĩ, trợ bọn hắn trọng trấn sĩ khí. Chương 398, vấn trách chương 398, vấn trách cùng tiễn thủ đâu? Cùng tiễn thủ cùng ta tới. Nghe thấy tên này phó tướng lời nói, trên đầu thành một tên khác tướng lĩnh lập tức hiểu ý, đối với xa xa cùng tiễn thủ lớn tiếng la lên: các ngươi dừng lại đầu tường, đem cửa thành quân địch toàn bộ bắn chết. Nhanh nhanh nhanh, những người khác kiểm hộ, cung tiễn thủ đem trong tay tiễn đều bắn đi ra. Phu cận Dương Châu quân coi giữ nghe vậy, nhao nhao dựa theo người này mệnh lệnh làm việc, kiểm hộ cung tiễn thủ hướng phía cửa thành Sóc Phương quân không ngừng bắn tên. Trong lúc nhất thời, dưới cửa thành Sóc Phương quân thương vong thảm trọng. Nơi xa chỉ huy Cố Hưng thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc lúc này sát trời đã tối, nếu không, hắn nói không chừng hôm nay liền có thể nhường Sóc Phương quân, đào mở ngăn chặn cửa thành tạp vận, đánh vào thành Dương Châu bên trong đi. Mà một khi bỏ qua hôm nay cơ hội này, Dương Châu quân coi giữ nhất định sẽ trong đêm ra cố cửa thành, hoặc là dùng bùn cắt đem cửa thành hoàn toàn phá hỏng. Tới lúc đó, lại nghĩ đánh vào thành Dương Châu, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Nếu không, khêu đèn đánh đêm. Cố Hưng chân mày hơi nhíu lại, không cam tâm như vậy bỏ qua. Bất quá một giây sau, hắn lại bình tĩnh xuống tới. Bây giờ thành Dương Châu bên trong còn có mấy vạn quân coi giữ, chiến lược sung túc, mà đánh đêm biến số lại nhiều, hơi không cẩn thận liền có khả năng đem chính mình dưới trướng cái này 3 vạn Sóc Phương quân toàn bộ góp đi vào. Huống hồ Lý Tuân cũng chưa chắc sẽ đồng ý chính mình đánh đêm công thành tỉnh cầu. Quả nhiên, phía sau Lý Tuân mắt thấy Sóc Phương quân đánh vào cửa thành tiến triển không thuận, sắc trời lại hoàn toàn đen lại. Thế là lập tức hạ đạt toàn quân mệnh lệnh rút lui. Không lâu sau đó, nương theo lấy một hồi dồn dập bây giờ tiếng vang, tiến đánh thành Dương Châu tứ phía cửa thành Bắc Cương đại quân lập tức giống như thủy triều cấp tốc tối lui. Cố Hưng cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn một cái thành Dương Châu tường. Hôm nay coi như cho các ngươi điểm lễ gặp mặt nhìn một cái, kế tiếp mới là trọng đầu ý. Dẫn đầu đánh vào thành Dương Châu, nhất định sẽ là ta Sóc Phương quân. Giấu trong lòng nồng đậm chiến ý, Cố Hưng chậm rãi đi xuống đài cao. Đại chiến qua đi, mới là nhất là khảo nghiệm song phương tướng lĩnh thời khắc mấu chốt. Một bên khác, thành Dương Châu trên tường, Ngụy Linh nghe các tướng sĩ tiếng hoan hô, biết Bắc Cương đại quân rốt cục triệt hồi, cả người cũng trong nháy mắt sủi lơ xuống tới. Hắn quá mệt mỏi. Giờ phút này Ngụy Linh chỉ muốn giống như bây giờ, dựa vào tường thành ngủ một giấc. Nhưng mà hắn vừa mới hai mắt nhắm lại, cảm giác không có đi qua bao lâu, liền bị một gã phó tướng tỉnh lại. Ngụy Linh đành phải mệt mỏi ngồi dậy, nhìn về phía bên người thân vệ hỏi, "Ta ngủ bao lâu?" "Không đến 2 khắc đồng hồ." Thân vệ đáp. "Ân." Ngụy Linh nhẹ gật đầu, lập tức lại nhìn về phía cái kia đem chính mình đánh thức phó tướng, cười hỏi, "Thật là giải quyết tốt hậu quả có vấn đề gì?" "Hồi bẩm đại nhân, giải quyết tốt hậu quả công việc, mặt tướng đã bàn giao thỏa đáng." Cái kia phó tướng một bên bị Ngụy Linh đứng dậy, một bên thấp giọng nói rằng, "Vừa rồi đem đại nhân đánh thức, là muốn nhắc nhở đại nhân ngài, vệ gia gia chủ tới." "Vệ lão?" "Hắn tới làm gì?" "Không biết rõ." Phó tướng lắc đầu. Đang khi nói chuyện, vệ lâu chống quải trượng còn xuống thân ảnh, chậm rãi từ đằng xa bậc thang thò đầu ra, từng bước một đi vào Ngụy Linh trước người. "Thái thú đại nhân, thương thế như thế nào?" Vệ lâu chắp tay, đục ngầu hai mắt nhìn về phía Ngụy Linh bên hông, ngựa khí có chút lo lắng. "Vết thương nhẹ, không sao." Ngụy Linh khoát tay áo, sau đó hỏi ngược lại, "Vệ lão, ngài trong phủ đợi tốt bao nhiêu, làm gì thật xa chạy đến nơi đây đến?" "Ta chính là muốn giúp hỗ trợ." Nghe thấy Ngụy Linh hỏi thăm, vệ lâu cười cười giải thích nói, "Thái thú đại nhân, lão phu đã mệnh phụ thượng người, đem y sư cùng dược liệu đều an bài thỏa đáng, bọn hắn có thể giúp lấy cùng một chỗ cứu chữa thương binh. Còn có, ta lại khiến người ta chuẩn bị một chút ăn thịt rượu, chỉ còn chờ thái thú đại nhân hạ lệnh." "Vậy bản quan liền không khách khí, nhiều tạ vệ lão." Ngụy Linh vui vẻ đáp ứng. Cái này có thể nói là hắn hôm nay nghe được tốt nhất tin tức, nhưng là hắn cũng giống nhau biết, đây tuyệt đối không phải vệ lâu tới đây chân chính mục đích. Khao tướng sĩ loại chuyện nhỏ nhặt này, hoàn toàn không đáng nhường vệ lâu cái này vệ gia gia chủ tự mình đến tới trên đầu thành nói. Không bao lâu, hai người đi tới trên đầu thành một chỗ nơi yên tĩnh. Thấy bốn bề vắng lặng, vệ lâu lúc này mới lên tiếng oán giận nói, "Thái thú đại nhân, lão phu để ngươi không nên đem Bắc Cương quân giết đến quá ác, cũng không có nói để ngươi, ngày đầu tiên liền đem cửa thành ném đi à. Ngươi cái này trình diễn, phải chăng quá mức chút?" "Vệ lão, ta cái này không phải diễn kịch à." Ngụy Linh nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, "Ngài có chỗ không biết, bản quan hôm nay thật là dùng hết toàn lực tại thủ thành." "Không tin, ngài nhìn ta bên hông thương thế kia, bây giờ còn đang ra bên ngoài rớm máu đâu, cái này giống như là diễn kịch bộ dáng sao?" "Ý của ngươi là nói?" Vệ lâu trừng lớn hai mắt, không thể tin hỏi, "Cái này Bắc Cương quân thật sự có lợi hại như vậy?" "Há lại chỉ có từng đó là lợi hại." Ngụy Linh cười khổ một tiếng, nói rằng, "Tiếp qua không lâu, hôm nay hai phe địch ta thương vong thống kê, hẳn là có thể hiện ra. Ngài nếu là không đội vã trở về, không ngại cùng ta cùng đi xem nhìn. Đến lúc đó, ngài cũng đã biết thành này cửa, đến tột cùng là thế nào rớt." Hơn nửa canh giờ về sau, một phong tấu chương được đưa đến phủ thái thú bên trong. Ngụy Linh vẹn vẹn mở ra nhìn thoáng qua, liền đem nó đưa tới vệ lâu trong tay. Vệ lâu tiếp nhận tấu chương, hai mắt đột nhiên trợ to. Dương Châu quân tứ phía cửa thành, bỏ mình hơn 5.700 người, trọng thương hơn 3.200 người, vết thương nhẹ hơn 4.000 người, tổng cộng thương vong khoảng 13.000 người. Bắc Cương quân trận vong hơn 7.600 người, trọng thương vết thương nhẹ không biết. Trong đó, Bắc Cương Sóc Phương quân trận vong hơn 1.400 người, thương vong quân ta tướng sĩ hơn 1.500 người. Nhẹ nhàng khép lại tấu chương, vệ lâu mở miệng hỏi, "Cái này Sóc Phương quân chính là công phá thành Dương Châu Bắc Môn chi kia quân đội sao?" "Không sai." Ngụy Linh gật đầu nói, "Rõ ràng bọn hắn mới là công thành một phương, thật là ta Dương Châu tướng sĩ, thương vong lại so Sóc Phương quân còn nhiều hơn 100 người. Coi như Sóc Phương quân còn có chút thụ thương rút đi binh lính không cách nào thống kê, nhưng là công thành chiến, đánh ra gần như một so một chiến tổn, tinh nhuệ như vậy, phóng nhãn đại ngu lại có thể có mấy chi." Vệ lâu nghe vậy, trong lòng giống nhau hơi xúc động, đồng thời cũng biết Bắc Môn bị phá chịu tội, hoàn toàn chính xác không trách được Ngụy Linh trên đầu. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Sóc Phương quân quá mức dũng mãnh, không hổ là công chiếm lĩnh Nam toàn quận Bắc Cương tinh nhuệ. Vệ Lâu ngữ khí tán thưởng, cái này Sóc Phương Quân có thể lấy mấy vạn chi chúng, bảo đảm ta Bắc Cương mấy chục năm không nhận thảo nguyên man tộc xâm lấn, quả nhiên là có chút năng lực, không tầm thường quân đội có thể so sánh. Bất quá cái này cũng vừa lúc đã chứng minh, chúng ta lựa chọn không sai, không phải sao? Nghe thấy Vệ Lâu lời nói, Ngụy Ninh trong lòng cuối cùng là đạt được một chút an ủi. Bởi vì chính như Vệ Lâu nói tới, Bắc Cương quân càng lợi hại, cướp đoạt thiên hạ hy vọng cũng liền càng lớn. Vậy bọn hắn đầu hàng Bắc Cương lựa chọn, tự nhiên là càng là chính xác. Nghĩ tới đây, Ngụy Ninh hít sâu một hơi, ngựa khí hung ác, Thành Dương Châu tạm thời còn không mất được, chúng ta tốt nhất nhân cơ hội này, cũng làm cho Bắc Cương quân mở mang kiến thức một chút, chúng ta khó chơi chỗ. Kể từ đó, đàm phán cũng có thể sớm một chút bắt đầu. Chương 399, chiến báo chương 399, chiến báo Bắc Cương quân đại doanh. Cố Hưng ngồi đống lửa bên cạnh, ngay tại tập trung tinh thần nhìn xem một phần cùng Ngụy Ninh, không sai biệt lắm thương vong chiến báo. Hôm nay công thành chiến bên trong, Bắc Cương quân trận vong hơn 8200 người, trọng thương hơn 4200 người, vết thương nhẹ hơn 6700 người. Tổng cộng 1 vạn hơn 9200 người. Trong đó Sóc Phương quân trận vong hơn 1500 người, trọng thương hơn 700 người, vết thương nhẹ hơn 1300 người, tổng cộng hơn 3500 người. Mà sở dĩ Cố Hưng trong tay bỏ mình nhân số, cùng Ngụy Ninh chiến báo trong tay có chênh lệch chút ít chênh lệch, đó là bởi vì rất nhiều trọng thương tướng sĩ, tại về doanh trên đường liền đã bất trị bỏ mình. Tướng quân. Đúng lúc này, phụ trách đưa chiến báo Vương tướng quân tức giận bất bình nói, chúng ta Sóc Phương quân tướng sĩ, phần lớn thương vong tại leo lên tường thành quá trình bên trong. Mà những cái kia anh dũng leo lên đầu thành tướng sĩ, mỗi người đều có thể ít ra xử lý 2 tên quân địch. Nếu như là chính diện giao chiến, hoặc là đăng thành thăng mây, lan can giếng chờ quân giới lại nhiều một chút, chúng ta Sóc Phương quân nhất định sẽ không đả thương vong thảm như vậy. Vẹn vẹn ngày đầu tiên công thành, liền để Sóc Phương quân tổn thất 1/10 tướng sĩ. Mặc dù những cái kia thụ thương tướng sĩ, đợi một thời gian liền có thể khỏi hẳn hơn phân nửa, nhưng là cái này vẫn làm cho Vương tướng quân đau lòng không thôi. Mà đối với Sóc Phương quân thương vong chi trọng, Cố Hưng giờ phút này cũng nói không ra lời gì lời nói, tới dỗ dành Vương tướng quân. Dù sao ngoại trừ Sóc Phương quân bên ngoài, đại quận, Nam Châu tướng sĩ giống nhau thương vong thảm trọng. Đây là đại quân cưỡng ép công thành, chỗ tránh không khỏi hy sinh. Ai Cố Hưng thở dài một hơi, chậm rãi theo đống lửa bên cạnh đứng dậy, Vương tướng quân, cùng ta cùng đi thương binh doanh trông được xem đi. Hiện tại chúng ta tướng sĩ, cần ta tên này chủ tướng xuất hiện. Trấn an thương binh, là mỗi gặp sau đại chiến, các tướng lĩnh đều nhất định muốn làm sự tình một trong, Cố Hưng tự nhiên không thể ngoại lệ. Thương binh doanh khoảng cách Sóc Phương quân đại doanh, khoảng cách cũng không tính xa, cũng có thể nói là chăm chú sát bên. Đây cũng là Lý Tuân cân nhắc, một khi xảy ra cái gì quân địch tập doanh ngoài ý muốn, xem như Bắc Cương trong quân tinh nhuệ nhất Sóc Phương quân, liền có thể kịp thời thủ vệ thương binh doanh, bảo vệ được tất cả thụ thương tướng sĩ an toàn. Khu khu. Một khắc đồng hồ sau, Cố Hưng vừa mới đi vào thương binh doanh cửa doanh, liền nghe bên tai truyền đến một hồi tiếng ho khan kịch liệt. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bàng Tin đang ngồi xổm ở tháp canh bóng ma nơi hẻo lánh, một mình nhìn xem thứ gì. Bàng tướng quân, ngươi sao không tại trong doanh nghỉ ngơi? Chạy đến nơi đây làm gì? Cố Hưng thấy thế liền vội vàng đi tới, đỡ lấy Bàng Tin đứng dậy, lại thừa cơ thay hắn sờ lên mạch tượng. Phát hiện Bàng Tin mạch tượng cực kỳ suy yếu, đây là thụ nội thương nghiêm trọng mới có tình huống. Bàng tướng quân, ngươi thương thế này không nhẹ, vẫn là nhiều hơn tính dưỡng cho thỏa đáng. Ngủ không được a? Nghe thấy Cố Hưng khuyên nhủ, Bàng Tin lung lay trong tay thương vong chỉ báo. Hắn vừa mới chính là nhìn phía trên này nội dung, mới có thể tại bi thương phía dưới tác động nội tạng kinh mạch, ho khan không ngừng. Lần này đại chiến, dưới trướng hắn tướng sĩ thương vong, so với Sóc Phương quân đến chỉ nhiều không ít. Thậm chí cùng cái khác mấy chi tham dự công thành quân đội so sánh, cũng là thương vong nặng nhất một cái kia. Dù sao hắn tiến đánh, là quân coi giữ nhiều nhất Thành Dương Châu Bắc Môn, lại thay Sóc Phương quân tiếp nhận vòng thứ nhất thủ thành khí giới tẩy lễ, thương vong nhiều nhất không thể tránh được. Một bên khác, nghe thấy Bàng Tin lời nói, Cố Hưng trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ áy náy. Thấp giọng tạ lỗi nói, thật xin lỗi, Bàng tướng quân, là ta cô phụ ngươi quân tướng sĩ hy sinh. Cố tướng quân, ta không phải ý tứ này. Bàng Tin nghe vậy kinh hãi, vội vàng giải thích chính mình chỉ là tùy tiện nói một chút, Cố tướng quân, không có đánh hạ Thành Dương Châu, cũng không phải là lỗi của ngươi. Là quân địch phản kháng quá kịch liệt. Sóc Phương quân có thể công phá mặt phía bắc cửa thành, đã là một cái công lớn. Dứt lời, Bàng Tin bởi vì cảm xúc kích động, vô ý dẫn dắt tới nội thương, lần nữa kịch liệt ho khan. Cố Hưng gặp tình hình này, cũng không dám nói thêm gì nữa. Đành phải vận chuyển nội lực thay Bàng Tin thuật khí, lại lấy ra ống tay áo ngân châm, ở trên người hắn đâm mấy lần. Không bao lâu, Bàng Tin ho khan rốt cục đình chỉ, hô hấp cũng thông thuận rất nhiều. Đa tạ Cố tướng quân, ngươi cái này y thuật có thể so sánh chúng ta trong quân đại phu mạnh hơn nhiều. Thương thế đạt được làm dịu, Bàng Tin rốt cục lộ ra nụ cười, thậm chí còn cùng Cố Hưng mở lên trò đùa, nói, nếu là không có tham quân, Cố tướng quân ngày sau nhất định là một đời thần y, đi tên sử sách. Đâu có, Bàng tướng quân thật biết chê cười. Cố Hưng khoát tay áo, khiêm tốn đáp lại nói, ta điểm này bất nhập lưu bản lĩnh, cách thần y còn kém xa lắm. Sư phụ ta đây mới thực sự là thần y thánh thủ. Một hồi hàn huyên qua đi, bóng đêm dần dần sâu. Cố Hưng tại Vương tướng quân nhắc nhở hạ, nhớ tới còn có thương binh không có tham viếng, thế là chuẩn bị hướng Bàng Tin cáo từ rời đi. Nhưng mà Bàng Tin lại là kéo lại Cố Hưng tay áo, vừa cười vừa nói, ngược lại ta hiện tại không chuyện làm, liền cùng Cố tướng quân cùng đi chứ, tạm thời coi là tản bộ. Bàng Tin chịu nội thương, kỳ thật vốn không cần ở tại thương binh doanh. Bất quá hắn tại tham viếng dưới trướng thương binh về sau, lười nhắc lại giày vò trở về, dứt khoát ngay tại người thương binh này trong doanh tìm chỗ ở thứ nhất có thể cùng các thương binh cùng ăn cùng ngủ, xem như một loại hình thức khác thăm hỏi. Thứ hai, người thương binh này doanh cơm nước cũng so bình thường trong quân tốt hơn rất nhiều, có thể nho nhỏ hài lòng một chút Bàng Tin ăn uống chi dục. vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cố Hưng không có cự tuyệt Bảng Tin đề nghị, vui vẻ kết bạn đồng hành. Cũng không lâu lắm, ba người đi vào Sóc Phương quân thương binh doanh trướng bên ngoài. Cách thật xa, liền có thể nghe thấy từ bên trong truyền đến trận trận kêu rên, trong đó mơ hồ còn kèm theo một chút tiếng khóc. Bọn hắn dẫn đầu đi vào một tòa trọng thương tướng sĩ ở lại doanh trướng, mùi máu tươi cùng hôi thối lập tức đập vào mặt. Xông đến ba người theo bản năng nhíu nhíu mày. Nhưng vẹn vẹn qua một cái chớp mắt, thần sắc của bọn hắn liền lại khôi phục như thường. Làm bị thương chỗ nào? Chỉ thấy Cố Hưng đi tới cửa một gã thương binh trước người, cười quan tâm nói, "Đến, cho ta nhìn một cái." Hồi tướng quân, tiểu nhân theo trên đầu thành rơi xuống thời điểm, đem chân té gãy. Người thương binh kia được yêu thương mà lo sợ hồi đáp. Cố Hưng nghe vậy xốc lên tấm thảm, nhẹ nhàng ở đây người chân gãy bên trên sờ lên, trong lòng đã hiểu rõ. Không có việc gì, tính dưỡng trăm ngày liền có thể khỏi hẳn. Thật không dám muốn, đầu tường cao như vậy, ngươi ngã xuống kết quả chỉ là gãy chân, có phúc khí à. Chờ bản tướng quân nhìn chút thời gian đến, liền phái người đem ngươi đưa về Yến quận trong nhà tính dưỡng, ngươi là nơi nào người? Tiểu nhân là Yến Dương thành người. Nghe xong có thể trở về nhà, người thương binh kia nhịn không được khóc ra thành tiếng. Hắn giờ phút này muốn nhìn nhất gặp, chính là mình người nhà. Đừng khóc, về nhà thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, thương thế sau khi khỏi hẳn, trực tiếp đi Sóc Phương thành tìm Từ đô thống liền có thể. Tạ tướng quân. Thương binh nuốt một cái nước mũi, nước nở không ngừng. Ngay sau đó, Cố Hưng lại nhìn về phía bên cạnh một tên khác thương binh, hỏi, ngươi đây, lại là thương tổn tới chỗ nào? Hồi tướng quân, ta là bị gia hỏa này rơi xuống thời điểm này bảo, xương sườn gãy mất 7-8 cây. Người thương binh này chỉ vào lúc trước người kia, cắn răng phàn nàn nói, nương, đập thật là chuẩn. Nếu không phải lão tử ở phía dưới đệm lên, hắn không phải quẳng thành thịt nát không thể. Chương 400, mũi tên chương 400, mũi tên suốt cả đêm thời gian, Cố Hưng một lát không ngừng tại thương binh doanh bên trong xuyên thẳng qua. Cẩn thận tra xét các tướng sĩ tình huống cùng thương thế. Bang tin tại lúc nửa đêm, liền đã chịu không được đi về nghỉ. Chỉ có Vương tướng quân ngáp một cái, dáng chống đỡ lấy bồi rối hầu ở Cố Hưng bên người. Vương tướng quân, kiên trì một chút nữa, chúng ta chỉ còn lại cái cuối cùng doanh trướng. Cố Hưng rủi rủi con mắt, lại dùng sức trà sát gương mặt, giữ vững tinh thần khích lệ nói. Bắc cương trong quân sông xe, thang mây, lan can giếng chờ khí giới công thành, tại hôm qua đã hư hại 7-8 phần, cho nên hôm nay Lý Tuân cũng sẽ không lần nữa công thành. Cố Hưng thô sơ giản lược đoán chừng một chút, cảm thấy ít nhất phải chờ tới 3 năm ngày về sau, Bắc cương quân mới có thể đối thành Dương Châu, khởi xướng vòng thứ 2 tiến công. Mà hắn thì cần muốn trong khoảng thời gian này, đem Sóc Phương quân sĩ khí một lần nữa nhấc lên. Cố Hưng suy đoán cũng không có sai. Ngày thứ 5 giữa trưa, Lý Tuân rốt cục hạ đạt ngày mai công thành quân lệnh. Chư vị tướng lĩnh công thành nhiệm vụ, cũng cùng lần trước không sai biệt lắm. Bắc Môn Vương hướng vẫn như cũng là Sóc Phương quân chủ công, Bàng Tin đại quận tướng sĩ phụ trợ, cũng trước hấp dẫn đợt thứ nhất Dương Châu quân coi giữ phản kích. Giết! Tiếng gào thét vang vọng thành Dương Châu bên ngoài. Song Phương đánh dòng dã một ngày, lúc này mới tại mặt trời lặn thời điểm coi như thôi. Bắc Cương quân vẫn là không có đánh vào thành Dương Châu bên trong, chỉ là đem Đông Môn cùng Tây Môn lần lượt đẩy ngã. Mà liên tại trong quân chủ bộ, thống kê các quân tình huống thương vong thời điểm, Lý Tuân lại đột nhiên theo nghề thuốc sư trong miệng, nghe nói một cái tin dữ. Trong quân bị mũi tên bắn bị thương tướng sĩ, đều thân chúng kịch độc, các bác sĩ hao hết tâm lực, cũng chỉ có thể tạm thời bảo trụ những người này tính mệnh, lại không cách nào hoàn toàn chữa trị. Thời gian lâu dài, những này thụ thương tướng sĩ vẫn là bỏ mạng ở hoàng tuyển. Chúng độc. Dương Châu quân coi giữ tại mũi tên bên trên tôi độc. Bọn hắn sao có thể như thế bị uội? Lý Tuân đột nhiên đứng dậy, trung điệp vỗ một cái trước mặt bàn, hiếm thấy tức giận không thôi. Hai quân đường đường chính chính giao chiến, nhưng trong đó một phương lại dùng ra xuống độc ám toán cái loại này ti tiện thủ đoạn, quả thực có thể nói là vô sỉ tới cực điểm. Dù là Lý Tuân là mấy chục năm, khi nghe thấy tin tức này thời điểm, trước tiên cũng có chút không dám tin. Ngay sau đó, chính là trong lòng hừng hực lửa giận bay lên. Vệ gia, nhất định là vệ gia chủ ý. Vệ Lâu lão già kia là muốn dùng loại phương pháp này, bước ta làm ra nhượng bộ sao? Lý Tuân hừ lạnh một tiếng, sau đó lại chậm rãi ngồi xuống, chân mày hơi nhíu lại. Lời từ hắn bên trong không khó nghe ra, Lý Tuân đã sớm đoán được vệ gia muốn đầu hàng Bắc Cương kế hoạch. Còn có Vệ Lâu trong lòng điểm này tiểu cửu chín, cũng sớm tại Lý Tuân trong dự liệu. Mà cái này, đúng là hắn từ bỏ tiến đánh Kim Lăng cùng Cô Tô, quyết định dẫn đầu lĩnh quân tiến công thành Dương Châu chân chính nguyên nhân. Cùng đại ngu hoàng tộc phiên vương trấn thủ Kim Lăng thành, cùng dấu kiếm sơn trang chỗ Cô Tô thành so sánh. Vệ gia cắm rễ thành Dương Châu, kỳ thật mới là ba tòa bên trong tòa thành lớn cái kia quả hồng mềm. Quả hồng, liền phải chọn trước mềm bóp. Bất quá Lý Tuân bạn bạn không nghĩ tới, vệ gia thế mà lại không biết xấu hổ như vậy. Chẳng lẽ hắn liền không sợ chính mình thẹn quá hóa giận, không tiếp thụ vệ gia đầu hàng sao? Hít sâu một hơi, Lý Tuân bình phục lại nội tâm phẫn nộ. Chính như lúc trước hắn chỗ dạy bảo Cố Hưng lúc như thế, kẻ làm tướng, trọng yếu nhất chính là tỉnh táo. Tỉnh táo về sau, hắn không khỏi hồi tưởng lại trong quân y sư lời nói, những cái kia chúng độc tướng sĩ, trong thời gian ngắn cũng sẽ không mất mạng. Đây cũng chính là nói, vệ gia đã có chỗ thu liễm. Nếu không, mũi tên bên trên độc tố hẳn là càng thêm lợi hại. Mấy ngày, hoặc là mấy canh giờ, liền có thể muốn những thương binh kia tính mệnh. Hừ, đây là muốn bản soái cảm kích người vệ gia thủ hạ lưu tình sao? Lý Tuân nhếch miệng, lập tức đối với chủ soái đại trướng bên ngoài thân binh hô, đi người, đem Cố Hưng tìm cho ta đến. Tuân mệnh. Doanh trướng bên ngoài thân binh lớn tiếng đáp lời. Cũng không lâu lắm, Cố Hưng nghe hỏi chạy đến, nhìn thấy ngay tại đi qua đi lại Lý Tuân. Nguyên soái đại nhân. Cố Hưng chắp tay hành lễ. Ân. Lý Tuân nhẹ gật đầu, hỏi, thương binh chúng độc sự tình, ngươi biết không? Biết. Cố Hưng sắc mặt nghiêm trọng, mặt tướng mới từ Sóc Phương quân thương binh doanh đi ra. Vậy ngươi có thể giải độc sao? Lý Tuân hỏi lại. Hắn biết Cố Hưng sư thừa Lâm Mục, ý thuật viễn siêu trong quân y sư. Hiểu cũng là có thể giải, chỉ là thời gian hơi dài. Cố Hưng trên mặt hiện lên một vẻ bất đắc dĩ, giải thích nói, hơn nữa mà tướng tinh lực có hạn, cũng không cách nào đồng thời là cái này mấy ngàn bị mũi tên gây thương tích tướng sĩ giải độc. Liền không có biện pháp gì, có thể đồng thời vì tất cả người giải độc sao? Cái này Cố Hưng lắc đầu, ta học nghệ không tinh, có lẽ sư phụ có thể có biện pháp, nhưng là mạt tướng xác thực bất lực. Lâm Thần Y và Lý Tuân nghe vậy trầm tư một lát, rốt cục làm ra quyết định. Truyền bản soái quân lệnh, lập tức phái 800 dặm khẩn cấp tiến về Yến Sơn Thành, mời Lâm Thần Y tới đây cứu người. Cố Hưng, ngươi cũng biết phong thư, nhường dịch tốt cùng một chỗ đưa đến Yến Sơn Thành. Là. Cố Hưng không dám thất lễ, đội vàng đi vào Lý Tuân trước thư án, nâng bút viết thư. Thương binh độc tố chưa giải, công thành tự nhiên không cách nào lại tiếp tục. Nếu không chỉ có thể tăng thêm hy sinh, nhường những cái kia nguyên bản có thể cứu sống tướng sĩ, tìm cái chết vô nghĩa. Tháng tư, Yến Sơn Thành càng phát ra ấm áp. Thế đường hậu viện vườn rau. Rau xanh mầm non mọc khả quan. Cơ Ngô Đồng trong lúc rảnh rỗi, ngồi trên băng ghế đá âm thầm lần người, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vườn rau. Ở sau lưng nàng vị trí không xa, Hàn Nhị Nhi cùng lão Mạnh dựa chung một chỗ, một bên phơi nắng dược liệu vừa nói thì thầm. Cơ Ngô Đồng giật giật lỗ tai, mơ hồ nghe thấy cái gì nữa nhi, lớn lên loại hình từ ngữ. Là dự định tái sinh một đứa con gái sao? Cơ Ngô Đồng mím môi, lộ ra một vệt mỉm cười. Tiên đường, Lâm Mục tay thuận bóp ngân châm, đối với nằm lì ở trên giường lão Lý tết tóc đến đâm vào. Thỉnh thoảng lại đối bên cạnh Hương Hương nói gì đó. Hương Hương nghe phá lệ chăm chú, nghe được hứng khởi. Cũng cầm lấy một cây ngân châm, đâm về lao lý đầu phía sau lưng. Trong chốc lát, lao lý đầu tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, đánh thức ngay tại tủ thuốc bên trên ngủ say tiểu hoa. Meo tiểu hoa vẫy bôi kêu một tiếng, lấy đó kháng nghị, sau đó tiếp tục cuộn thành một đoàn, hô lô meo lại hai mắt. Không bao lâu, nó lại bị ba tên tiểu gia hỏa tiếng hoan hô lần nữa đánh thức. Đọc xong, rốt cục có thể đi ra ngoài chơi. A đại bà bá, ta muốn câu cá, câu cá. Ba tên tiểu gia hỏa một bên kêu gọi, một bên theo lầu các trên bậc thang chạy xuống. Sau lưng Mặc Thất Nương thấy thế, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, chạy chậm chút, chú ý dưới chân. Các ngươi nếu là lại như thế tinh lịch, liền trở lại tiếp tục thư xác nhận nghe thấy Mặc Thất Nương cảnh cáo, chạy ở phía sau nhất Mạnh Hoài đột nhiên ngừng bước chân, chậm ung dung đi xuống thang lầu. Lâm Tiêu cùng Lâm Tương liền không có nhiều cố kỵ như vậy, vẫn như cũ làm theo ý mình, chạy chậm đến sông vào tiền đường. Hai tiểu gia hỏa này hàng ngày cùng Mặc Thất Nương ngủ ở cùng một chỗ, đối nàng sớm đã không còn e ngại. Mà Mạnh Hoài thấy Lâm Tiêu cùng Lâm Tương không có bị phạt, liền cũng yên lòng, giống nhau bước nhanh hơn. Chương 401, đi đường chương 401, đi đường hai tiểu gia hỏa này, hiện tại là càng ngày càng tinh lịch lớn mật. Mặc Thất Nương cười đi đến Cơ Ngô Đồng ngồi xuống bên người, thuận miệng điều khiển một câu. Cái này gọi hoạt bát. Cơ Ngô Đồng hé miệng cười một tiếng, phản bác. Đúng đúng đúng, ngươi nói hoạt bát chính là hoạt bát ta. Mặc Thất Nương bất đắc dĩ lắc đầu, không muốn cùng nàng tranh luận, ngươi cùng Lâm Mục chính là quá nuông chiều bọn hắn. Đang khi nói chuyện, Điền A Đại lại dẫn ba cái con nít, lúc trước đường đi vào hậu viện, trên tay còn bưng một cái mới tinh đại một buồn. Đây là hắn để cho tiện ba đứa hải tử câu cá. Cố ý tìm sắt vách thợ mộc chế tạo. Các ngươi tại bực này sẽ, ta đi mua cá. Đem chậu gỗ tiếp hảo nước giếng đặt ở trong viện, Điền A Đại cười dặn dò. Tốt ba đứa hải tử nghe vậy cùng kêu lên đáp. Trông thấy một màn này, Mặc Thất Nương nhịn không được mở miệng lần nữa, ta vừa mới nói sai, không phải ngươi cùng Lâm Mục nuông chiều bọn hắn, là thế đường tất cả mọi người tại nuông chiều bọn hắn. Bọn hắn so ngươi khi đó, hạnh phúc nhiều. Không sao cả, ta hiện tại cũng rất hạnh phúc. Cơ Ngô Đồng trên mặt cười nhẹ nhàng, nàng đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng. Đúng lúc này, tiền đường cổng đột nhiên dừng lại một thất tuấn mã. Ngay sau đó, trên lưng ngựa cái kia quân sĩ bước nhanh nhảy xuống, ba chân bốn cẳng chạy vào thế đường bên trong. Lâm Thần Y Điệp, ai là Lâm Thần Y Điệp? Ta là Yến Dương Thành Dịch Tốt, có cố tướng quân thư tín. Dịch Tốt lớn tiếng la lên, trong nháy mắt đưa tới buồng trong bên trong Lâm Mục chú ý, hắn nghe thấy có cố Hưng thư tín, lại gặp quân sĩ lo lắng như thế, trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm không ổn. Cố Hưng tiểu tử kia, sẽ không phải. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Mục nhanh lên đem ngân châm trong tay buông xuống, bước nhanh đi vào Dịch Tốt trước mặt. Ta chính là Lâm Mục, cố Hưng tin đâu? Nhanh cho ta. Dịch Tốt thấy thế không dám thất lễ. Vội vàng theo ngực móc ra hai phong thư kiện, đưa cho Lâm Mục. Một phong là Lý Tuân quân lệnh, một phong là Cố Hưng tự viết. Lâm Mục đầu tiên là mở ra Cố Hưng tin, nhanh chóng lật xem một lần, ngay sau đó lại mở ra Lý Tuân quân lệnh, hai tướng so sánh qua đi, rốt cục yên lòng. Làm ta sợ muốn chết. Lâm Mục vỗ vỗ ngực, thở phào một ngụm trọc khí. Cùng lúc đó, thế đường những người khác nghe thấy thanh âm, cũng nao nao chạy tới tiền đường, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Lâm Mục. Bọn hắn cùng vừa mới Lâm Mục như thế, đều tưởng rằng Cố Hưng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Phu quân, Cố Hưng hắn có phải hay không? Cơ Ngô Đồng trước tiên mở miệng, vẻ mặt lo lắng nhẹ giọng hỏi. Đương tử yên tâm, Cố Hưng không có việc gì. Giờ phút này tế thế đường bên trong không có bệnh nhân, Lâm Mục cũng không có dấu giếm quân tình, đem thành Dương Châu đông đảo tướng sĩ chúng độc tình huống nói ra. Mà nghe xong Lâm Mục nói tới, Cơ Ngô Đồng liền lập tức đoán được Lâm Mục ý nghĩ. Ta đi thu thập hành lý. Chỉ thấy nàng nói xong câu đó, liền phi tốc hướng phía hậu viện chạy tới. Đồng thời trong lòng yên lặng tiếc nuối, chính mình kia tỉ mỉ trồng trọt vườn rau, năm nay chỉ sợ lại ăn không được. Lão Mạnh thấy một màn này, cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, cất bước phóng tới cổng. Ta đi thuê xe ngựa. Đừng thuê xe ngựa, ta cùng nương tử cưỡi ngựa đi đường. Lâm Mục lớn tiếng la lên nhắc nhở. Phía trước tướng sĩ gấp chờ đợi mình cứu mạng, hắn tự nhiên muốn dùng nhanh nhất phương thức đi đường. Về phần Cơ Ngô Đồng, dù là nàng còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Mục cũng biết, nương tử nhất định sẽ đi theo chính mình tiến đến. Không bao lâu, lão Mạnh dẫn ngựa trở về. Cơ Ngô Đồng cũng sẽ bao khỏa thu thập thỏa đáng, xách theo đi vào tiền đường. Lâm Mục theo Cơ Ngô Đồng trong tay tiếp nhận bao khỏa, con tới trên người mình, sau đó nhìn về phía mấy người, dặn dò, Mạc sư phụ, La Mạnh, Hải Tử cùng Tế Thế Đường, liền ban các ngươi chiều cố. Ta cùng nương tử sẽ mau chóng trở về. Yên tâm đi, nơi này có ta đây. Lão Mạnh vỗ bộ ngực, vừa cười vừa nói, chúng ta chờ ngươi trở về. Chuyện khẩn cấp, Lâm Mục cũng không nói quá nhiều cáo biệt lời nói. Bên cạnh Cơ Ngô Đồng cũng chỉ là ôm lấy Lâm Tiêu cùng Lâm Tường, liền đi theo Lâm Mục cưỡi ngựa rời đi. Đợi cho Điền A Đại mua cá trở về, Tế Thế Đường sớm đã không thấy thân ảnh của hai người. Giá, giá. Trên quan đạo, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng cưỡi ngựa chạy vội. Lâm Mục kỹ thuật không cao, ngắn ngủi một canh giờ, liền đem hai chân của mình mài đến đau rát. Cơ Ngô Đồng nhìn xem Lâm Mục nhe răng trợn mắt, không khỏi có chút đau lòng hỏi, phu quân, chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần. Bây giờ còn có thời gian, chúng ta tranh thủ trước lúc trời tối, đuổi tới dịch trạm thay ngựa. Lâm Mục cắn răng kiên trì. Hắn không biết do kia kịch độc có bao nhiêu lợi hại, lo lắng Cố Hưng vạn nhất cũng gặp an toán, coi như. Cơ Ngô Đồng thấy thế cũng không lại quên, đi sát đằng sau tại Lâm Mục sau lưng. Lý Tuân cho Lâm Mục đưa đạn quân lệnh bên trong, bổ sung lấy một khối hắn nguyên soái lệnh bài. Có khối này lệnh bài, dọc đường tất cả dịch trạm cùng thành trì quan viên đều muốn đem hết toàn lực trợ giúp Lâm Mục đi đường. Bất luận là ngựa lại hoặc là xe ngựa, chỉ cần Lâm Mục mở miệng, bọn hắn đều sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị thỏa đáng. Thế là hai người ban ngày cưỡi ngựa, ban đêm tại buồn ngủ thời điểm, liền nhường dịch tốt lái xe, chờ hai người bọn họ tiếp tục đi đường, có thể nói là không dừng ngủ đêm. Dưới loại tình huống này, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng chỉ dùng 20 ngày, liền chạy tới lĩnh Hà bờ Bắc bến đỏ. Lâm Thần Y Nghi, Lâm phu nhân, phía trước chính là bến đỏ. Trong xe ngựa, phụ trách lái xe dịch tốt siết dừng ngựa tớt, sau đó quay đầu đánh thức toa xe bên trong ngủ say hai người, hỏi, cần ta giúp hai vị đi tìm thuyền sao? Cái này bến đỏ hẳn là có quan tuyên đố. Cuối cùng đã tới sao? Lâm Mục mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, đối với kia dịch tốt cười nói, vậy thì phiền toái tiểu huynh đệ. Lâm Thần Y khách khí. Dứt lời, kia dịch tốt nhảy xuống xe ngựa, hướng phía trong trí nhớ quan thuyền phương hướng chạy tới. Dịch tốt động tác rất nhanh, chưa tới nửa giờ sau liền vòng trở lại, cuối cùng đuổi tại Hừng Đông thời gian, dẫn Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng ngồi lên đi hướng thành Dương Châu kênh đảo quan thuyền. Cho tới giờ khắc này, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng mới rốt cục đạt được cơ hội nghỉ ngơi, mọi mệnh không chịu nổi nằm ở trên giường. Một giấc không biết ngủ bao lâu. Đợi đến hai người lần nữa mở hai mắt ra, bầu trời lại biến thành một mảnh đen kịt, liền mặt trăng đều bị mây đen ngăn trở. Trong bụng càng là đói khát khó nhịn, lộc cộc liền kêu mấy âm thanh. Thế là Lâm Mục tìm tới cái kia dịch tốt, xin nhờ hắn hỗ trợ nấu một nồi canh cá, theo trong bao lương khô uống xong. Ăn uống no đủ về sau, hai người lại lần nữa ngủ thật say. Cao cường như vậy độ đi đường suốt đêm, đừng nói là người bình thường, ngay cả Lâm Mục cái loại này võ giả, đều có chút không chịu được nổi. Bất quá cũng may, bọn hắn khoảng cách thành Dương Châu, cũng chỉ còn lại không đến 10 ngày nước trình. Cùng lúc đó, thành Dương Châu dưới Bắc Cương trong đại doanh, Cố Hưng cùng trong quân các bác sĩ, ngay tại đem hết toàn lực cứu chữa thương binh. Nhưng bọn hắn sử xuất tất cả vũ liếng, cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn độc tố tại thương binh thể nội ăn mòn. Nhưng mà những thương binh này thân thể vốn là bởi vì thụ thương dẫn đến vô cùng suy yếu, có thể nào chịu đựng ở như thế dày vò. Hôm nay đã bắt đầu có tổn thương binh chết tại loại kịch độc này phía dưới, khiến cho toàn bộ trong quân doanh đều dường như bị kín một tầng bóng ma, sĩ khí cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Chương 402, tập doanh chương 402, tập doanh Lý Tuân chủ soái trong đại trướng. Bắc Cương chư vị tướng lĩnh tề tụ nơi này, cộng đồng thương thảo đối sách. Nguyên soái, Bàng Tin trước tiên mở miệng, lớn tiếng nói, mấy ngày nay ta đại quận trong quân lại có gần trăm người độc phát thân vong, thương binh chúng độc mà chết tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu như không sớm làm công phá thành Dương Châu, bước vệ ra giao ra giải dược, chỉ sợ trong quân sĩ khí sẽ càng phát ra xa sút, tại Nam Trinh đại kế bất lợi. Có mặt tướng này, còn mời nguyên soái sớm làm quyết đoán, ta nguyện đảm nhiệm công thành tiên phong. Bàng Tin tính cách cương liệt, mặc dù đã theo Lý Tuân trong miệng biết được vệ gia mưu đồ, nhưng hắn vẫn không muốn bị quản chế tại người, tình nguyện liều chết công phá thành Dương Châu, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Nguyên soái, mặt tướng tán thành. Nam Châu tướng quân Ngũ Thọ vượt ngang một bước ra khỏi hàng, chắp tay hô to, không thể. Đúng lúc này, một tên khác Nam Châu xuất thân tướng quân Sử Cố lại quát tay bác bỏ hai người đề nghị. Chỉ thấy hắn đầu tiên là đối với Bàng Tin hai người cùng nguyên soái Lý Tuân lần lượt không mình hành lễ, sau đó khuyên quân địch sử dụng kịch độc, bây giờ chưa có phương pháp phá giải. Quân ta nếu là cường công thành trì, các tướng sĩ chỉ cần hơi chịu tiễn đau nhức, liền sẽ có mất mạng chi hiểm. Dưới loại tình huống này, ai dám toàn lực công kích công thành? Bàng Tin nghe vậy gầm thét, vẻ mặt không phục, ta đại quân tướng sĩ tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết. Tạm thời coi như người dưới trướng tướng sĩ không sợ sinh tử. Sử Cố hừ lạnh một tiếng, tiếp tục phản bác, có thể chúng ta kẻ làm tướng cũng không thể thật nhường các tướng sĩ không công chịu chết à? Phải biết, nếu là không có độc tiễn lời nói, rất nhiều bị thương nhẹ tướng sĩ vốn là có thể khỏi hẳn khang phục. Nhưng là nếu như bởi vì chúng ta lộ mãng công thành, dẫn đến những này vết thương nhẹ tướng sĩ trong bất hạnh độc bỏ mình, ngươi thế nào hướng người nhà của bọn hắn bằng dao? Sử Cố, Ngũ Thọ nhìn xem chính mình đồng hương, hận không tranh chừng mắt gầm thét, ngươi là nhiều năm, sao có thể có như thế lòng dạ đàn bà? Ta cái này không gọi lòng dạ đàn bà, là trách nhiệm đảm đương. Sử Cố giờ phút này cũng không còn khách khí, lớn tiếng bắt bỏ. Sử Cố, ngươi nếu là sợ chết, không ngại liền lưu tại trong doanh, trông coi doanh trại a. Bàng Tin châm chọc khiêu khích, ngay tiếp theo cùng hắn ý kiến giống nhau Ngũ Thọ, đều bị bật cười một tiếng, công thành sự tình, giao cho ta đại quận tướng sĩ liền có thể. Ngươi cái này kêu cái gì lời nói? ta Nam Châu tướng sĩ há lại thứ hèn nhát. Vậy ngươi đều cho bản xoáy im ngay. Lý Tuân vũ bản, đứng dậy khiển trách, xào xào nháo nháo, còn thể thống gì? Các ngươi đây là đem bản xoáy chủ xoáy đại trướng, xem như chợ bán thức ăn sao? Mặt tướng không dám. Thấy Lý Tuân nổi giận, ba người liền vội vàng hành lễ, cùng kêu lên sừng xin lỗi. Mà Lý Tuân thấy bảng tin ba người trung thực xuống tới, cũng không lại tiếp tục so đo. Chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối không có nói chuyện Cố Hưng. Yến quận quân cùng lĩnh Nam quân rất nhiều tướng lĩnh, đều là lấy Cố Hưng cầm đầu. Bởi vậy Lý Tuân muốn nghe xem ý kiến của hắn. Cố Hưng, đại quận cùng Nam Châu ba vị tướng quân đều nói chuyện, ngươi cũng không thể không nói một lời à. Nghe thấy Lý Tuân hỏi thăm, Cố Hưng đành phải chắp tay ra khỏi hàng, trầm ngâm một chút về sau chậm rãi mở miệng, mặt tướng duy trì sự Cố tướng quân cái nhìn. Lúc này công thành, tại ta Bắc Cương đại quân bất lợi. Dứt lời, Cố Hưng lại lui ra phía sau một bước, về tới vị trí cũ. Thái độ của hắn rất rõ ràng, đề nghị ta nói, về phần lựa chọn như thế nào, kia là nguyên soái đại nhân chính ngươi sự tình. Lý Tuân tự nhiên xem thấu Cố Hưng tiểu tâm tư, thế là tức giận trợn nhìn hắn một cái, âm thầm nhả danh nói, tiểu tử này cũng là sẽ cho chính mình tìm thanh nhàn. Bất quá đã Cố Hưng không muốn nhiều lời, vậy hắn cũng không tiện ép buộc. Đành phải ho nhẹ một tiếng, đối với dưới trướng chư tướng nói rằng, công thành sự tình, tùy ý bàn lại à, tản tản, sau khi trở về đều tốt chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Cái này thành Dương Châu, chúng ta sớm tối là sẽ lại đánh. Bang tin, Cố Hưng, hai người các ngươi lưu lại, bản soái có chuyện quan trọng bàn giao. Đối với Lý Tuân quyết định, chư tướng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là riêng phần mình lĩnh mệnh tán đi. Trong nháy mắt, lại là 10 ngày đã qua. Bắc Cương quân thúc thủ vô sách, thành Dương Châu bên trong Ngụy Ninh cùng Vệ Luân, các loại giống nhau lo lắng bạc phần. Khoảng cách Bắc Cương quân lần trước tiến công đã qua hơn một tháng. Có thể Lý Tuân trong khoảng thời gian này, nhưng thủy chung không có chút nào xem như, cũng không tiếp lấy công thành, cũng không phái sứ giả tới khuyên hàng, hắn đến cùng muốn làm gì? Còn có những cái kia chúng độc Bắc Cương tướng sĩ, giờ phút này đến tuột cùng sống hay chết, tình huống như thế nào? Ngụy Ninh đi qua đi lại chỉ chốc lát, cuối cùng nhịn không được đối với Vệ Lâu hỏi, "Vệ lão, ngươi nói Bắc Cương quân những thương binh kia, có phải hay không đã bị Lý Tuân giải độc?" "Hẳn là sẽ không." Vệ Lâu lắc đầu, suy đoán nói rằng, nếu là đã giải độc, kia Bắc Cương quân đã sớm lần nữa đối thành Dương Châu khởi xướng tiến công. Ngụy Ninh chân mày hơi nhíu lại, lại hỏi, nhưng trinh sát hồi báo nói, không thấy Bắc Cương quân doanh đảo hố chôn xác à? Cái này sao? Lão phu cũng không rõ ràng. Vệ Lâu tuy có mưu kế, nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng, đối với Bắc Cương trong đại doanh sự tình, hắn biết rất ít. Ngụy Ninh chép miệng tắt lưỡi, trong lòng đống nhiên động lên tập doanh suy nghĩ. Đồng thời ý nghĩ này một khi dâng lên, liền cũng không còn cách nào đè xuống. Tập doanh, đúng, thừa dịp lúc ban đêm đánh vào Bắc Cương doanh trại, nhìn xem quân địch tình huống. Chỉ thấy Ngụy Ninh đột nhiên vỗ xuống bàn tay, càng phát ra tự tin nói, ta Dương Châu tướng sĩ trông lâu như vậy thành, đều không có từng đi ra ngoài. Kia Lý Tuân nhất định nghĩ không ra, ta lại đột nhiên tập kích bất ngờ Bắc Cương đại doanh. Vệ lão, ngươi cảm thấy kế này như thế nào? Tất cả toàn nghe thái thú đại nhân làm chủ. Vệ Lâu không hiểu chiến sự, cho nên cũng không có nhiều lời. Mà Ngụy Ninh thấy Vệ Lâu cũng không cự tuyệt đề nghị của mình, lập tức quả quyết làm ra quyết định. Kia tốt, việc này không nên chậm trễ, ta tối nay liền độc thủ. Đồng thời ta còn muốn tự mình tiến đến, nhìn xem cái này Lý Tuân đến cùng đang giở trò quỷ gì. Theo Ngụy Ninh tướng lệnh hạ đạn, thành Dương Châu quân coi giữ lập tức bắt đầu làm tập doanh chuẩn bị. Vệ Lâu cũng phái ra trong gia tộc một gã am hiểu khinh công nhị phẩm võ giả, nhường đi theo Ngụy Ninh cùng nhau tiến đến, để giúp hắn giải quyết trên đường Bắc Cương trinh sát. Ngụy Ninh mặc dù cảm thấy không cần như thế, nhưng cũng không có cự tuyệt Vệ Lâu ý tốt. Vệ gia bằng lòng phái người, vậy thì phái người a vào buổi tối. Thành Dương Châu cửa nam từ từ mở ra, một chi 5000 người tinh nhuệ tướng sĩ, cấp tốc từ đó nối đuôi nhau mà ra. Thậm chí Ngụy Ninh vì để tránh cho tại ra khỏi thành lúc bị Bắc Cương trinh sát sớm phát hiện, hắn còn không tiết lượn quanh đường xa. Cố ý lựa chọn theo khoảng cách Bắc Cương đại doanh xa nhất cửa nam ra khỏi thành. Ra khỏi thành về sau, Ngụy Ninh lại lập tức phái ra mấy tên trong quân cao thủ, giải quyết ven đường gặp phải Bắc Cương trinh sát. Vệ gia cái kia cao thủ khinh công thấy thế, cười xu định nói, thái thú đại nhân dưới trướng cao thủ nhiều như mây, tại hạ cũng có vẻ dư thừa. Tráng sĩ đừng muốn kiêm tốn. Ngụy Ninh cười ha ha, đề nghị, ngươi nếu là nguyện ý lời nói, nhưng cùng bọn hắn cùng nhau đi tới. Cái kia vệ gia cao thủ nghe vậy nghĩ, tiếp lấy lại gật đầu một cái. Đã tộc trưởng phái chính mình đi theo đại quân tập doanh, vậy mình nếu như cái gì đều không làm, sau khi trở về sợ bị tộc trưởng trách tội. Chương 403, phản chế chương 403, phản chế ôm một tiếng thấp nuốt tự ven đường trong bụi cỏ vang lên. Chỉ thấy một gã Bắc Cương trinh sát đang bị cái kia vệ gia cao thủ bóp lấy cổ, một mực đặt ở trên mặt đất. Mà theo vệ gia cao thủ ngón tay có chút dùng sức, cái kia Bắc Cương trinh sát thiết hầu cũng bị nhẹ nhõm bóp gãy, trên lặng yên không một tiếng động. Đây là cái thứ ba. Bắc Cương quân thật đúng là sơ ý chủ quan, thế mà chỉ an bài như thế mấy cái trinh sát. Vệ gia cao thủ không khỏi cảm khái một câu, lập tức xoa xoa tay, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Thành Dương Châu khoảng cách Bắc Cương đại doanh khoảng cách cũng không tính gần, đại quân toàn lực đi đường phía dưới, ít nhất cũng chỉ cần một canh giờ. Nhưng chính là tại đoạn này không ngắn trên đường, Bắc Cương trinh sát cộng lại chỉ có 10 cái mà thôi. Chắc không được tên này vệ gia cao thủ sẽ phát ra cảm khái như thế. Đồng thời tại hắn cùng Dương Châu quân những cao thủ hợp lực quét sạch phía dưới, những này trinh sát không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ thảm tao độc thủ bỏ mình. Gió đêm gào thét, 5000 Dương Châu tinh nhuệ mang theo túc sát khí thế, chậm rãi tiếp cận Bắc Cương đại doanh. Đợi chút nữa xông đi vào đại doanh, không cần ham chiến, không cần chiến đấu. Ngụy Ninh đối với bên người mấy vị phó tướng liên tục dặn dò, các ngươi chỉ cần gây ra hỗn loạn, làm chút phóng hỏa loại hình sự tình liền tốt. Đợi ta xông vào quân địch thương binh doanh, thăm dò tình huống về sau, chúng ta sẽ cùng nhau xuất quân rút lui. Trong đó một tên phó tướng nghe vậy, mở miệng đáp lời, yên tâm đi đại nhân, chúng ta tâm lý nắm chắc, biết phải làm sao.
Vậy thì lên đi.
Ngụy Ninh ngồi cao trên lưng ngựa, cầm trong tay trường thương chỉ hướng bầu trời, thanh âm điệu hiệu, Dương Châu quân, theo bản quan, giết,
giết.
Một hồi to rõ gầm thét vang vọng bầu trời đêm, còn không đợi tháp canh bên trên Bắc Cương sĩ tốt kịp phản ứng, mấy mũi tên liền từ trong bóng tối bắn nhanh mà đến, tinh chuẩn trúng đích cổ họng của bọn hắn cùng trái tim. Cùng lúc đó, cưỡi ngựa xông lên phía trước nhất Ngụy Ninh, đã dùng mũi thương đẩy ra cửa doanh, dẫn đầu xông vào Bắc Cương trong đại doanh. Trong lúc nhất thời, Bắc Cương đại doanh biến hỗn loạn không thôi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, máu tươi vẩy ra ra. Chi này 5000 người Dương Châu tinh nhuệ, mặc dù tại nhân số bên trên kém xa Tít Tắc Bắc Cương quân, nhưng là giờ phút này sĩ khí đang thịnh, lại là thừa dịp lúc ban đêm tập kích bất ngờ. Chém giết sau khi thức dậy, những cái kia tạm thời tới ngăn trở Bắc Cương tướng sĩ, lại bị giết liên tục bại lui. Còn có rất nhiều bối rối theo trong doanh trướng chạy đến tướng sĩ, không chờ kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị xông tới Dương Châu tướng sĩ chém giết. Lan đi. Ngụy Ninh trường thương trong tay vung vậy như rồng, trong chớp mắt liền đánh bay đâm xuyên qua mấy cái không biết làm sao Bắc Cương tướng sĩ. Máu tươi bắn ra tới trên người hắn, lại theo áo giáp khe hở nhỏ xuống, khiến cho cả người hắn nhìn qua hung ác vô cùng. Mà có Ngụy Ninh xung phong đi đầu, Dương Châu đại quân một đường tiến quân thần tốc. Không đến 2 khắc đồng hồ, liền xông phá tòa thứ nhất doanh trại quân trướng, đi tới tòa thứ 2 doanh trại cửa trước. Mà tòa này doanh trại chính là từ Bảng Tin, cùng dưới trướng hắn hơn 1.5000 tướng sĩ ở lại. Giờ phút này Bảng Tin vừa mới đạt được quân địch tập doanh tin tức. Bối rối phía dưới, hắn đành phải dẫn đầu 300 thân binh, cùng tạm thời mặc giáp ra hơn 1000 tướng sĩ, xách đao ngăn khuất Ngụy Ninh bình phong trước mặt. Tiến lên, đừng có ngừng. Ngụy Ninh sắn thương hoa, hai chân mánh kẹp bụng ngựa, cả người nhất thời như mũi tên rời cùng, đột nhiên lẹn đến Bảng Tin trước người. Lập tức trường thương trong tay đâm thẳng mà ra, đâm về Bảng Tin ngực. A a a. Bảng Tin hét lớn một tiếng, hai đầu gối sâu ngồi xổm, vừa đau ngăn cản. Có thể Ngụy Ninh có dưới hông ngựa chạy cự lực gia trì, Bảng Tin chỉ dựa vào sức một mình, lại như thế nào chống đỡ được như vậy công kích. Phanh! Một tiếng sắt thép va chạm giòn vang ở giữa, hỏa hoa bắn ra bốn phía, Bảng Tin cả người cũng không bị khống chế, thổ huyết bay ngược trở ra, đập ngã sau lưng 7-8 tên thân binh. Một giây sau, Ngụy Ninh cưỡi ngựa theo sát mà tới, trường thương trong tay lần nữa lấy ra. Bảng Tin một gã thân binh thấy thế, không chút do dự bay người lên trước, dùng bộ ngực của mình thay Bảng Tin ngăn trở một kích chí mạng này. Phúc. Trường thương đâm vào thân binh lồng ngực, lại từ phía sau lưng chui ra. Đáng tiếc, trên lưng ngựa Ngụy Ninh lắc đầu. Ánh mắt của hắn mang theo tiếc nuối nhìn thoáng qua, đã bị cái khác thân binh bao quanh bảo vệ Bảng Tin. Nếu không phải giờ phút này không thích hợp ham chiến, hắn nói cái gì đều muốn thay ngày ấy, tại trên đầu thành bị Bảng Tin chém giết ái tướng báo thù. Giá. Hai chân lại kẹp bụng ngựa, Ngụy Ninh tiếp tục hướng phía trước mặt phương hướng sông tới giết. Mà Bảng Tin xuất lĩnh những này đại quận tướng sĩ, cũng vẹn vẹn ngăn trở nửa khắc đồng hồ tả hưu, liền bị Dương Châu tướng sĩ giết xuyên. Tướng quân, làm sao bây giờ? Đợi cho Ngụy Ninh xuất quân rời đi về sau, Bảng Tin thân binh vịn hắn từ phía sau đi ra, vẻ mặt lo lắng hô, quân địch chạy theo chủ soái đại tướng phương hướng sông tới, nguyên soái đại nhân gặp nguy hiểm. Chớ hoảng sợ. Bảng Tin phi ra một ngụm ứ máu, cười lạnh nói, nguyên soái đại nhân không có nguy hiểm, quân địch cũng chạy không được. Truyền ta tướng lệnh, tranh thủ thời gian cứu hỏa, thu nạp sĩ tốt, ngăn chặn quân địch đường lui. Bảng Tin hiển nhiên là biết chút ít cái gì, cho nên hắn giờ phút này mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là trong ánh mắt lại không chút nào thấy vẻ kinh hoàng, ngược lại đều là ý cười. Bắc Cương quân đại doanh cũng không phải tốt như vậy xong. Một bên khác, trong lúc ngủ mơ Lý Tuân đã bị đến đây bẩm báo thân binh đánh thức. Nghe nói Dương Châu quân coi giữ tập doanh, trên mặt trong nháy mắt lộ ra cùng Bảng Tin không khác nhau chút nào nụ cười. Quả nhiên tới rồi sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi không dám thật đi ra đâu. Lý Tuân cười cười, ngay sau đó nhìn về phía mình thân binh hỏi, Cố Hưng bên kia nhận được tin tức sao? Thuộc hạ đã phái người truyền tin. Vậy là tốt rồi. Lý Tuân nhẹ gật đầu, chợt ung dung mặc xong quần áo dày đứng dậy, vậy chúng ta liền rút lui à? Miễn cho bởi vì ở chỗ này xem kịch, cho Cố tướng quân tạo thành phiền toái không cần thiết. Đáng tiếc còn không biết, tối nay thành Dương Châu mang binh tập doanh người là ai, nếu như có thể câu được đầu cá lớn, người thương binh kia nhóm chúng động, cũng liền không thành vấn đề. Lý Tuân chính là đương thời danh tướng, làm sao có thể không để phòng quân địch tập doanh loại này tiểu thủ đoạn. Đồng thời hắn chẳng những liệu đến Dương Châu thủ tướng sẽ thừa dịp lúc ban đêm tập doanh, thậm chí ngay cả quân địch tập doanh thời gian, cũng đoán không sai biệt lắm. Đơn giản ngay tại mấy ngày nay trước sau mà thôi. Bởi vì theo trong quân y sư nói tới, mấy ngày nay nguyên bản chính là thương binh thể nội độc tố không cách nào áp chế, đại quy mô chết bất đắc kỳ tử thời gian. Mà Dương Châu thủ tướng tuyệt đối nghĩ không ra, bởi vì Cố Hưng kia chuyển thừa tại Lâm Mục cao siêu y thuật, khiến cho các thương binh kịch độc trong cơ thể, còn có thể lại nhiều áp chế nửa tháng thời gian. Cho nên đợi đến Dương Châu thủ tướng phát hiện Bắc Cương đại quân thương binh cũng không chết đi về sau, liền sẽ lo lắng tới cũng không ngồi yên được nữa, đến đây tập doanh xem xét. Ngụy Ninh tất cả tính toán cùng cảm xúc, kỳ thật đều tại Lý Tuân trong dự liệu. Về phần Lý Tuân phương pháp ứng đối, cũng cực kỳ đơn giản. Sớm tại 10 ngày trước đó, hắn liền mệnh lệnh Cố Hưng dưới trướng Sóc Phương quân, thay phiên điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, ban ngày tại trong trướng đi ngủ, ban đêm tại trong trướng nói chuyện phiếm. Mục đích đúng là vì cam đoan, nhường Sóc Phương quân có sung túc tinh lực, chống lại Dương Châu quân coi giữ tập doanh. Lại thêm Bảng Tin đoạn hậu, Lý Tuân muốn để tối nay tập doanh Dương Châu tướng sĩ, một cái đều trốn không thoát. Chương 404, bắt sống chương 404, bắt sống Sóc Phương quân đại doanh. Cố Hưng người mặc áo giáp, trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Mà tại phía sau hắn, một vạn Sóc Phương quân tướng sĩ giống nhau trợn mắt tròn xoe, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ô lực cát. Nghe thấy phía trước càng ngày càng gần tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân, Cố Hưng rút kiếm hô to hỏi, ngươi nhưng có lòng tin thay bản tướng quân bắt sống địch tướng?
Đương nhiên là có. Bên cạnh Ô Lạc Cát, ngồi ngựa cao to phía trên, cầm trong tay một thanh tuyên trần nhà bữa, nhếch miệng cười to nói, tướng quân đại nhân, ngươi liền nhìn tốt ta.
Đang khi nói chuyện, phía trước rốt cục xuất hiện Nguyễn Ninh, cùng dưới trướng hắn gần hơn 3000 Dương Châu tướng sĩ thân ảnh. Mặt khác hơn 1000 người thì chết tại đoạn đường này tập doanh, chém giết tới trên đường. Mới như thế chọn người sao? Nhìn phía trước đại quân, Ô Lực Cắt trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Nếu không phải Cố Hưng sớm có tướng lệnh, nhường Sóc Phương quân tận khả năng nhiều bắt một chút quân địch sĩ tốt, cùng sử dụng đám người này tính mệnh đổi lấy kịch độc giải dược. Ô Lực Cắt thậm chí cảm thấy được bản thân, chỉ cần xuất lĩnh dưới trướng 2000 kinh kỵ, là có thể đem cái này hơn 3000 quân địch tàn sát hầu như không còn. Một bên khác, Ngụy Ninh giống nhau chú ý tới cửa doanh trước, cái này một vạn mặc áo giáp, cầm binh khí Sóc Phương quân tướng sĩ. Doa đến hắn con ngươi trong nháy mắt trừng lớn. Sóc Phương quân phản ứng, làm sao có thể nhanh như vậy? Nghĩ hắn một mạch liều chết tới, không dám có một lát ngừng. Bởi vậy coi như Bắc Cương lính liên lạc tốc độ nhanh hơn chính mình bên trên một chút, thời gian này hẳn là cũng còn thiếu rất nhiều, nhường Sóc Phương quân tướng sĩ đem khôi giáp mặc, trận hình dọn xong a. Chẳng lẽ lại Sóc Phương quân các tướng sĩ ban đêm đều là mặc khôi giáp ngủ sao? Làm sao bây giờ? Ngụy Ninh trong lòng bối rối bất phần, sau đó theo bản năng quay đầu, nhìn thoáng qua sau lưng phe mình tướng sĩ. Giờ phút này hơn 3000 người đang toàn lực chạy, muốn cho bọn hắn dừng bước lại quay đầu trở về, đã là không thể nào. Như thế nói đến, chính mình chỉ có tiếp tục hướng phía trước trùng sát, con đường này có thể đi. Nghĩ tới đây, Ngụy Ninh giơ cao trường thương, cắn răng giận dữ hét, Dương Châu quân, đi theo bản thái thú, giết ra một con đường đến. Xông lên a. Nghe thấy thanh âm của hắn, sau lưng Dương Châu tướng sĩ cùng kêu lên đáp lời, sĩ khí lần nữa tăng vọt. Chỉ có điều Ngụy Ninh cái này cổ vũ sĩ khí cử động, cũng bị Ô Lực Cắt thu hết vào mắt. Người này, hẳn là quân địch chủ tướng đi. Xác định rõ mục tiêu về sau, Ô Lực Cắt nhẹ nhàng đá xuống ngựa bụng, dần dần ra tốc phóng tới Ngụy Ninh. Cố Hưng cũng giơ kiếm hạ lệnh, hô, Sóc Phương quân, xuất kích. Theo Cố Hưng ra lệnh một tiếng, một vạn Sóc Phương quân theo thật sát Ô Lực Cắt sau lưng, hướng phía Ngụy Ninh cùng dưới trướng hắn Dương Châu quân đánh tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, hơn 13000 người tại mảnh này không tính là rộng rãi cửa doanh trước, đột nhiên đụng vào nhau. Trong chốc lát, huyết nhục bay tán loạn, kêu thảm vang vọng chân trời. Lan đi, đừng cản lão tử đường. Trong đám người, chỉ thấy Ô Lực Cắt vung vẩy dịu to bản tả hữu chém vào, ở trước mặt hắn bất luận là cầm trong tay trường mâu bình thường sĩ tốt, lại hoặc là cưỡi chiến mã đi tướng, đều không người là hắn địch. Phúc! Lại là một tiếng lôi búa như thị thanh âm vang lên, một cái Dương Châu quân phó tướng bị hắn cả người lẫn ngựa đồng loạt chặt đứt. Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ trước mặt mảng lớn thổ địa. Tướng quân Vi Vũ. Trông thấy Ô Lực Cắt đại phát thần uy, Sóc Phương quân tướng sĩ nhao nhao hô to lên tiếng, sĩ khí như hồng. Lại trái lại đối diện Dương Châu quân địch, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, đều bị Ô Lực Cắt vũ dũng trấn nhiếp, không người dám lại ngăn ở trước người hắn. Nhất là xem như Ô Lực Cắt trùng sát mục tiêu Ngụy Ninh, tức thì bị dọa đến sợ vỡ mật. Trường thương trong tay không ngừng run rẩy, hoàn toàn mất đi cùng Ô Lực Cắt giao thủ dũng khí. Ngăn lại hắn, ngăn hắn lại cho ta. Ngụy Ninh quay đầu ngựa lại, đối với bên người thân vệ la lớn. Kia mấy trăm thân vệ nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ đắng chát, nhưng là quân lệnh mang theo, lại không thể không nghe. Bất đắc dĩ đành phải giơ lên cao cao trường mâu, nhìn xem Ô Lực Cắt hướng chính mình mà tới. Ngụy Ninh thấy thế, dường như thấy được ngăn cản Ô Lực Cắt hy vọng, vội vàng ngừng ngựa chạy trốn bước chân, tiếp tục chỉ huy nói, chia bảo, hắn không dám cường công. Dứt lời, hắn lại hướng phía bên trái Sóc Phương quân trùng sát mà đi. Mà Ô Lực Cắt cũng xác thực như Ngụy Ninh nói tới, nhìn trước mắt kia tựa như con nhím giống như trường mâu trận, đột nhiên điểm chặt dưới hông ngựa, không dám mạo hiểm không sai mạnh mẽ xuống tới. Bất quá cái này cũng không đại biểu cho Sóc Phương quân cái khác tướng lĩnh cũng cầm cái này trường mâu trận không có biện pháp. Chỉ thấy Cố Hưng bên người Tôn Hồng trông thấy Ô Lực Cắt sông trận bị ngăn trở, thế là tiến về phía trước một bước la lớn, Lý Nhạc. Bán tên. Lý Nhạc chính là cái kia tại Sóc Phương quân võ nghệ thi đấu bên trong đoạt được tiên thuật đầu danh lĩnh nam quân phó tướng. Hắn dưới trướng trưởng quản lấy 3000 cung tiễn thủ, tối nay mặc dù chỉ dẫn theo 500 người xuất chiến, nhưng cũng đầy đủ. Khi nghe thấy Tôn Hồng mệnh lệnh về sau, Lý Nhạc lập tức làm theo, mệnh lệnh bên người tướng sĩ đem mũi tên nhắm ngay Ngụy Ninh thân binh. Xiêu xiêu xiêu. Từng tiếng mũi tên phá không thanh âm vang lên, Ngụy Ninh thân binh hét lên rồi ngã gục. Nguy rồi. Ngay tại trùng sát Ngụy Ninh trông thấy một màn này, trong lòng biết đã không thể lại tiếp tục tham chiến, đành phải lần nữa quay đầu ngựa lại, hướng về nơi đến phương hướng chạy tới. Đồng thời trong miệng vẫn không quên cao giọng la lên, nhắc nhở cái khác Dương Châu tướng sĩ, rút lui. Tất cả mọi người mau bỏ đi. Theo Ngụy Ninh dẫn đầu đảm mệnh, Dương Châu tướng sĩ lập tức binh bại như núi đổ, nhao nhao kêu khóc chạy từ phía. Hừ, chạy sao? Lý Nhạc nhìn xem Ngụy Ninh kia chật vật chạy trốn bóng lưng, cười nhạo lấy hừ lạnh một tiếng. Sau đó gỡ xuống trên yên ngựa treo trường cung, Dương cung cải tên nhắm ngay Ngụy Ninh. Ô Lực Cắt đồng thời thúc ngựa đuổi theo, lại đối Lý Nhạc hô to một tiếng, chớ có quên Cố Hưng bắt sống địch tướng quân lệnh. Yên tâm, ta nhớ kỹ đâu. Lý Nhạc nghe vậy đáp lời một tiếng, trong tay mũi tên lập tức bắn ra. Siêu. Mũi tên tốc độ cực nhanh, tại Ngụy Ninh kịp phản ứng trước đó, liền tinh chuẩn trúng đích hắn dưới hông tuấn mã chân sau, khiến cho ngựa đột nhiên ngã sắp xuống. Ngay tiếp theo Ngụy Ninh cũng đi theo hất bay ra ngoài, trên mặt đất liên tiếp đánh mấy cái lăn. Nhưng mà còn không đợi hắn đứng dậy, lại là hai đạo mũi tên xẹt qua không khí còi huýt băng lên. Trong đó một mũi tên bắn trúng Ngụy Ninh bắp chân, một cái khác mũi tên thì là trúng đích Ngụy Ninh lòng bàn tay, đem hắn tay trái đóng ở trên mặt đất. Tốt tiến pháp. Đứng ở đằng xa quan chiến Cố Hưng nhịn không được hô to lên tiếng, đồng thời trong lòng cũng đang âm thầm may mắn, may mắn lúc trước tiến đánh Linh Hà thời điểm, chính mình không cùng Lý Nhạc gặp phải. Nếu không bạn nhất bị hắn đột bắn một chi tên bắn lén, nói không chừng thật là có lo lắng tính mạng. Một bên khác, Ô Lực Cát cũng rốt cục thúc ngựa đi vào Ngụy Ninh trước người, đem lưới búa đặt ở trên cổ hắn. Mệnh người của ngươi buông xuống binh khí đầu hàng, nếu không nói xong câu đó, Ô Lực Cát lưới búa lại giảm thấp xuống mấy phần, Ngụy Ninh hết hầu trong nháy mắt xuất hiện một vệt tơ máu. Băng lạnh buốt mát, nhường hắn khắp cả người phát lạnh. Nhanh đầu hàng, nhanh đầu hàng. Ngụy Ninh cố nén lòng bàn tay cùng bắp chân chỗ kịch liệt đau nhức, giận mắng lên tiếng, các ngươi đám phế vật này, muốn hại chết bản thái thú sao? Còn không mau đem binh khí ném đi. Thái thú? Ô Lực Cát nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, một giây sau lại lộ ra ý cười. Xem ra tối nay thật đúng là câu được cá lớn a. Chương 405, đến chương 405, đến theo Ngụy Ninh bị bắt sống, hắn ý tưởng đột phát tập doanh kế hoạch, cuối cùng cũng đành phải cuối cùng đều là thất bại. Bắc Cương trong quân nghe nói tin tức này tướng lĩnh, nhao nhao hướng phía Sóc Phương quân doanh trại đi tới. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, cái kia tại mũi tên bên trên bôi độc Dương Châu thái thú, đến cùng là nhân vật bậc nào. Thậm chí có người còn nhịn không được nhấc chân, chuẩn bị đạp cho mấy lần cho hạ giận. Bất quá đều bị Cố Hưng ngăn lại. Ngụy Ninh tốt xấu là một chỗ thái thú, không thể tùy tiện vũ nhục, nếu không tại ngày sau tiếp quản Dương Châu khu vực bất lợi. Không bao lâu, Lý Tuân cùng Bàng Tin cũng lúc trước doanh phương hướng chạy đến. Đám người thấy thế liền vội vàng tiến lên đón lấy, Cố Hưng cũng tại lúc này chú ý tới Bàng Tin khỏe miệng kia đã khô cạn vết máu. Lại thụ thương. Cố Hưng hơi kinh ngạc. Ngày đó Lý Tuân cho Bàng Tin bàn giao nhiệm vụ thời điểm, thật là liên tục dặn dò qua, không cần toàn lực ngăn cản Dương Châu tập doanh binh tướng, cải bộ dáng liền tốt. Nhưng nhìn Bàng Tin hiện tại bộ dáng này, cái này xuất diễn không khỏi diễn cũng quá mức a. Cái gì gọi là lại thụ thương? Bàng Tin nghe thấy Cố Hưng hỏi thăm, không khỏi liếc mắt, giải thích nói, ta chính là nhất thời ngửa tay, muốn thử xem địch tướng võ nghệ như thế nào. Ai có thể nghĩ đêm nay lại là Dương Châu thái thú đích thân đến, bất quá nói đi thì nói lại, cái này Ngụy Ninh cũng là có chút bản sự, không hổ là một chỗ thái thú. Cố Hưng nghe vậy, buồn cười trêu chọc nói, vậy bây giờ để cho người ta đánh một trận, trung thực không có. Hừ. Bàng Tin hừ lạnh một tiếng, không phục phản bác, Ngụy Ninh đây là cho mượn ngựa chi lực, nếu không, ta sao lại thua bởi hắn? Vậy ta có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi, đem bắt sống Ngụy Ninh công lao, tặng cho ta Sóc Phương quân. Ngươi nếu nói như vậy, ta cũng không ý kiến. Ngươi nghĩ cũng là đẹp vô cùng, công lao cho ngươi, ta Sóc Phương quân tướng sĩ làm sao bây giờ? Ha 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 ha. Bàng Tin cất tiếng cười to, không có chút nào bởi vì Cố Hưng lời nói mà thật sự tức giận. Đối với Cố Hưng bản sự, hắn là phát ra từ nội tâm bội phục. Đương nhiên, ở trong đó không bao gồm võ nghệ. Nếu như đơn đả độc đấu lời nói, Bàng Tin cảm thấy mình đánh 10 cái Cố Hưng đều không đáng kể. Một bên khác, Ngụy Ninh đã bị Ô Lực Cắt dùng dây thừng trói lại, để ép quỳ gối Lý Tuân trước mặt. Nhìn xem trước mặt Dương Châu thái thú, Lý Tuân cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn giống nhau không nghĩ tới, tối nay mang binh người sẽ là Ngụy Ninh chính mình. Hơn nữa cứ như vậy lời nói, hắn liền có thể dùng Ngụy Ninh tính mệnh đi tìm vệ gia đổi lấy giải dược. Ngụy thái thú, ngươi thật đúng là lão phu phúc tính a. Lý Tuân cười ha ha, mặt mũi nhăn nheo chất lên, lộ ra có một tia âm trầm. Ngụy Ninh thấy thế, đáy lòng không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người. Chính mình giống như thật rơi vào đầm rồng hang hổ. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Ninh liền bị trói tại một khung cao cao lan can giếng phía trên, lại tại một đám tướng sĩ hộ tống hạ, chậm rãi đi ra cửa doanh. Nhưng mà bọn hắn mới vừa đi ra không bao xa, lại lần nữa bị Lý Tuân phái tới lính liên lạc gọi về. Thế nào? Phụ trách giáp giải Ngụy Ninh ngũ thọ gãi đầu một cái, không hiểu hỏi, không phải đã nói phải dùng Ngụy thái thú đi đổi giải dược sao? Vì cái gì lại để cho chúng ta trở về? Kia lính liên lạc nghe vậy lắc đầu, nói rằng, cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá tại lúc đi ra, nghe thấy những người khác nói, có cái gọi Lâm Thần Y tới. Lâm Thần Y kìa. Ngũ thọ đầu tiên là sững sờ, lập tức vui mừng đống nhiên bỏ lên trên khuôn mặt. Hắn biết đến chuyện, tự nhiên so lính liên lạc nhiều. Cái này Lâm Thần Y kìa, chẳng những là ma giáo thánh nữ trợ phù, tương lai hoàng đế cha ruột, càng là Cố Hưng sư phụ. Cố Hưng xa như vậy siêu trong quân ý sư y thuật, chính là chuyển thừa nơi này người. Kết hợp với Lý Tuân đem chính mình nửa đường gọi về, Vũ Thọ trong lòng đã có suy đoán. Có lẽ kia bồi rối Bắc Cương đại quân hơn một tháng kịch độc, đã bị Lâm Thần Y hóa giải. Quả nhiên, tại hắn lôi kéo Lan Càn Giếng, một lần nữa trở lại Bắc Cương đại doanh về sau, Vũ Thọ liền trông thấy trong doanh các bác sĩ buôn tẩu không ngừng, trên mặt của mỗi người đều mang một vẻ kích động. Thế là hắn tiện tay bắt lấy một người hỏi, rốt cục đạt được mong muốn đáp án. Kịch độc đã có thể hóa giải. Một giây sau, cùng hắn cùng là Nam Châu tướng lĩnh Sử Cố đâm đầu đi tới. Chỉ thấy Sử Cố đem một phần mới tướng lệnh đưa tới Ngũ Thọ trong tay, đồng thời nói rằng, nguyên soái có lệnh, mệnh ngươi tự mình dẫn bản bộ binh mã tiến đến hộ vệ kênh đảo cùng doanh trại ở giữa đại đạo. 3 ngày sau, liền sẽ có giải độc dược liệu đưa đến, này nhiệm vụ không được có mất, nếu không quân pháp xử lý. Ngũ Thọ liếc qua Sử Cố kiêng ngưng trọng biểu lộ, trong lòng lập tức biết nhiệm vụ này can hệ trọng đại. Bởi vậy không dám thất lễ, hướng về phía Sử Cố chắp tay, liền cấp tốc về doanh chỉnh đốn binh mã. Về phần Ngụy Ninh thì là bị Sử Cố một lần nữa áp tại đại doanh chống giữ. Đợi cho trong quân thương binh độc tố hóa giải, Lý Tuân giành tay, lại đi dự định. Cùng lúc đó, Lý Tuân chủ xoáy trong đại trướng, tiếng cười vang vọng một mảnh. Chư vị trong quân tướng lĩnh đều là vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Lâm Mục, cảm tạ hắn cứu mình dưới trướng các tướng sĩ tính mệnh. Cũng có người trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Dù sao theo Lâm Mục đi vào Sóc Phương quân đại doanh, mới chưa tới một canh giờ thời gian, hắn liền đã tìm tới giải độc phương pháp. Như thế y thuật, quả thật xứng đáng thần y danh hiệu. Tốt tốt, Lâm Thần Y đi đường vất vả, các ngươi cũng không cần ở đây quấy rầy. Hàn huyên một phen về sau, Lý Tuân ho nhẹ một tiếng, đối với chư vị tướng lĩnh nói rằng, đều trở về đi, trấn an được trong doanh thương binh, để bọn hắn đừng có lại sợ hãi. Tuân mệnh. Nghe thấy Lý Tuân lên tiếng, những tướng lãnh này tự nhiên không dám không tuân theo, nhao nhao hành lễ cáo lui. Mà tại những người này sau khi đi, Lý Tuân lúc này mới đi vào Lâm Mục trước mặt, không người thi lễ từ đáy lòng cảm tạ nói, đa tạ Lâm thần ý ra tay, cứu ta binh tướng tính mệnh. Nguyên soái đại nhân khách khí. Lâm Mục khoát tay áo, vừa cười vừa nói, kỳ thật đều do Cố Hưng tiểu tử này học nghệ không tinh, nếu không, đơn giản như vậy độc dược, há cần phải ta tự mình đi một chuyến. Lý Tuân là người một nhà, Lâm Mục ở ngay trước mặt hắn, phê bình Cố Hưng đến cũng không cố kỵ gì. Dứt lời, Lâm Mục lại quay đầu nhìn về phía bên người Cố Hưng, khép mắt hỏi, Cố Hưng, ta năm ngoái tặng cho ngươi sách thuốc, ngươi có phải hay không không có thật tốt nghiên cứu? Cái này Cố Hưng lúng túng gãi đầu một cái, ngay sau đó vụng trộm dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Cơ Ngô Đồng. Hắn không dám nói mình là bởi vì cùng Cơ Anh, trung đụng quá mức vui vẻ, từ đó quên đi đọc sách. Cơ Ngô Đồng nhìn âm thầm bật cười, nhưng vẫn là tiến lên lôi kéo Lâm Mục ống tay áo, thay Cố Hưng lên tiếng xin xỏ cho, không sai biệt lắm được, thiếu bảy ngươi cái kia sư phụ giá đỡ. Cố Hưng hiện tại đã là đại tướng quân, mỗi ngày quân vụ nặng nề, làm sao có thời giờ xem ngươi sách thuốc? Hừ. Lâm Mục hừ một tiếng, xem ở nhà mình nương tử trên mặt mũi, lúc này mới không có lại tiếp tục khó xử Cố Hưng. Trong mấy ngày kế tiếp, theo các loại dữ liệu thông qua kênh đảo đưa đến Sóc Phương quân đại doanh, Lâm Mục lại bắt đầu bề bộn nhiều việc giải độc, cả ngày mang theo một đoàn y sư tại thương binh doanh bên trong bút đầu. Cũng tại nửa tháng sau, chữa khỏi tất cả thương binh. Chương 406, thư chương 406, thư thành Dương Châu. Từ khi Ngụy Ninh dạ tập, đột kích ban đêm, Sóc Phương quân đại doanh đến nay, đã qua 20 ngày lâu. Mà trong đoạn thời gian này, Bắc Cương quân nhưng lại chưa đối thành Dương Châu, phát động bất kỳ tập kích, cũng không có bất kỳ đàm phán ý tứ. Ngụy Ninh cùng kia 5000 tướng sĩ, thật giống như biến mất tại Bắc Cương trong đại doanh như thế, từ đầu đến cuối tin tức hoàn toàn không có. Thậm chí liền bọn hắn hiện tại sống hay chết, Vệ Lâu đều không rõ ràng. Vệ Lâu từng liên tiếp phái ra gần 100 tên người mang tin tức, tỏ vẻ ra là mong muốn cùng Lý Tuân gặp mặt trò chuyện với nhau ý nguyện. Nhưng mà những này người mang tin tức cũng giống như đá chìm biển rộng, mỗi cái đều là có đi không về. Đến mức Vệ Lâu lại nghĩ phái mới người mang tin tức ra khỏi thành lúc, lại đột nhiên phát hiện những người kia tình nguyện vi phạm mệnh lệnh của mình, đều không muốn lại tiến về Bắc Cương đại doanh. Ngụy Ninh a Ngụy Ninh, ngươi thật đúng là cho lão phu lưu lại một cái cục diện rối rắm a. Vệ ôm vào Vệ gia trong phủ đệ đi qua đi lại, trên mặt hoàn toàn không có trước kia bình tĩnh chi sắc, chỉ còn lại lo lắng. Hắn biết, mấy ngày nay trong thành các tướng lĩnh đã có người động mở thành hiến hàng suy nghĩ. Mặc dù hắn bằng vào Vệ gia tại Dương Châu hy vọng, tạm thời còn có thể ngăn chặn những cái kia trong quân hàn tướng, nhưng là đây cũng không phải là kế lâu dài. Dù sao nói cho cùng, hắn Vệ Lâu cũng chỉ bất quá là một cái phú thương, không có chút nào quan tức mang theo. Thật muốn so đo lời nói, dù là nhìn thấy một cái nho nhỏ phó tướng, hắn đều muốn quỳ xuống hành lễ. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn mở thành hiến hàng sao? Có phải là quá sớm hay không chút? Vệ Lâu cho mày, yên lặng suy tư nếu là Bắc Cương đại quân công tới, chính mình phải chăng có nắm chắc lại giữ vững thành trì. Còn có những cái kia trong quân tướng lĩnh, vạn nhất có người thừa dịp quân địch công thành lúc, đông nhiên mở cửa thành ra. Vậy hắn nhưng liền không có đàm phán át chủ bài. Nhưng là giờ phút này đầu hàng lời nói, chính mình đồng dạng sẽ ở vào bị động, cái này cùng Vệ Lâu ngay từ đầu mưu đồ khác rất xa. Hắn muốn định thừa dịp lần này, Bắc Cương đại quân tiến đánh thành Dương Châu thời cơ. Trợ hắn Vệ gia tộc người tại Bắc Cương, như một quan nửa trước, ngày sau lại thuận thế tiến vào triều đình. Cử động lần này nói không chừng còn có thể tái hiện Vệ gia, tiên tổ là cao quý thượng thư lúc huy hoàng. Chỉ tiếc, hiện tại xem ra mưu đồ này, hình như là khó mà thực hiện. Bắc Cương trong quân những thương binh kia, tình huống đến cùng thế nào? Lý Tuân thật chẳng lẽ mặc kệ, những cái kia tướng sĩ chết sống không thành. Vẫn là nói, đã có người thay bọn hắn giải độc. Một cái tiếp một cái dấu chấm hỏi, tại Vệ Lâu trong đầu dâng lên, nhường cái này hơn 70 tuổi lão giả, xoắn suýt bạc phần. Thật tình không biết, hắn lúc này trạng thái, chính là Lý Tuân mong muốn. Mấy ngày nay, theo Bắc Cương trong quân thương binh, thể nội độc tố dần dần hóa giải. Bang tin, Vũ Thọ các tướng lãnh đã không chỉ một lần chủ động mời mệnh, hy vọng có thể xuất quân lần nữa tiến đánh thành Dương Châu. Thế phải báo dưới trướng sĩ tốt bị kịch độc tra tấn thủ. Bất quá nói xong lời cuối cùng, lại đều bị Lý Tuân quên can. Bởi vì hắn biết, lúc này trong thành quân coi giữ cùng Vệ Lâu, xa xa so Bắc Cương các tướng sĩ càng thêm sốt ruột. Một ngày này, Lý Tuân lại một lần nữa đè xuống bảng tin đám người xin chiến, vừa cười nói rằng, chúng ta đã có thể vây quanh thành Dương Châu 2 tháng, vậy thì không ngại lại vây quanh 2 tháng. Lương thảo ta không thiếu, sĩ tốt tính mệnh cũng chỉ có một đầu. Không phải liền là thời gian sao? Bắc Cương hao tổn nổi. Bang tin bọn người nghe vậy, cũng biết Lý Tuân lần này là quyết tâm, muốn trở thành Dương Châu quân coi giữ chủ động mở thành hiến hàng. Thế là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, làm bộ liền muốn ai đi đường đấy. Chờ một chút. Đúng lúc này, Cố Hưng bỗng nhiên mở miệng, ngăn cản đám người đường đi. Chỉ thấy hắn tiến lên mấy bước, vượt qua bảng tin các tướng lãnh, đi vào Lý Tuân trước mặt chắp tay nói rằng, mặt tướng biết nguyên soái đại nhân cân nhắc, bất quá, mặt tướng có một kế dâng lên, có lẽ có thể khiến cho Dương Châu quân coi giữ sớm ngày đầu hàng. A, ngươi có kế? Lý Tuân nghe vậy có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy lại gật đầu một cái cười nói, vậy ngươi liền nói một chút xem đi. Mặt tướng đầu này kế sách rất là đơn giản. Cố Hưng đang khi nói chuyện đi đến Lý Tuân án thư bên cạnh, cầm lấy bút lông bá 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 viết một phong thư kiện, sau đó đem nó đưa cho Lý Tuân. Đây chính là mặt tướng kế sách. Lý Tuân thấy thế tiếp nhận thư tín, nhanh chóng đọc một lần, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ vui mừng, kế hay, kế hay. Nói xong, hắn thấy phía dưới chư vị tướng lĩnh, một mực tại nhịn không được hiếu kỳ nhìn quanh. Thế là liền đưa tay đem phong thư này đưa cho khoảng cách gần nhất Vũ Thọ, dặn dò nói, đều truyền xem một chút đi, sau khi xem xong lại sai người đem phong thư này sao chép 3000 lần, bắn tới thành Dương Châu bên trong đi. Nghe thấy Lý Tuân mệnh lệnh, bàng tin mấy người vội vàng xuống tới, đưa cổ nhìn về phía thư tín. Tại thư tín phía trước nhất, viết vài câu chiêu hàng trong thành quân coi giữ lời nói, không có gì đặc thủ. Mà tại thư tín cuối cùng, Cố Hưng lại cố ý tăng thêm một câu. Nếu như bọn hắn chủ động đầu hàng, Bắc Cương quân bằng lòng đem vệ ra một nửa gia tư, ban cho Dương Châu tướng sĩ, để bày tỏ mời chào trấn an thành ý. Cái này nhìn xem phong thư trong tay, bàng tin cùng Ngũ Thọ bọn người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng lại đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía vẻ mặt mỉm cười Cố Hưng, nhịn không được hít sâu một hơi. Cố tướng quân, thật là có ngươi. Cái này, muốn đổi thành vệ lâu lão gia hỏa kia nhức đầu, ha 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 ha. Mặc kệ nó, ai bảo hắn dám ở mũi tên bên trên xóa độc. Cố tướng quân đây cũng là thay chúng ta Bắc Cương những thương binh kia báo thủ. Thống quái, ta hiện tại liền đi tìm người chắc tin. Chờ ta một chút, ta tự mình chép mấy phong, coi như hỗ trợ. Một đám người cười cười nói nói, cầm thư tín đi ra chủ soái đại trướng. Mà đợi đến các vị tướng lĩnh rời đi về sau, Lý Tuân cũng đứng dậy đi vào Cố Hưng trước mặt, cười trêu chọc nói, ngươi phong thư này là muốn đem vệ gia hoàn toàn đưa vào chỗ chết à? Có thể nói là liền đầu hàng cơ hội đều không cho vệ gia giữ lại, đủ hung ác. Ai bảo hắn vệ gia thủ đoạn như thế bị ổi. Cố Hưng cười ha ha, trong giọng nói lại hiển thị rõ sắc ý, ta đây cũng là cho đằng sau những thành trì khác thủ tướng một cái nhắc nhở. Có bản lĩnh liền chính diện cứng đối cứng cùng chúng ta đánh, thiếu làm hạ độc loại này ti tiện thủ đoạn. Ngày đó, Sóc Phương quân bắt sống Dương Châu thái thú Ngụy Ninh, mà Ngụy Ninh vì mạng sống, liền đem cái này mũi tên bên trên xóa độc chịu tội, toàn bộ vung ra vệ lâu trên thân. Lại không nghĩ rằng chính vì hắn quyết định này, ngược lại khiến cho toàn bộ vệ gia đều thay hắn gánh tội. Ngày thứ hai, từng phong thư tín bị Lý Nhạc dưới trướng cung tiến thủ bắn vào thành Dương Châu bên trong. Có mấy cái ngay tại tuần tra giáo úy, vừa lúc đi ngang qua đầu tường, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, bọn hắn tiện tay gỡ xuống một phong thư kiện mở ra. Ngay sau đó, mấy người đột nhiên trừng lớn hai mắt, cái này suýt đường muốn lộ ra. Một người trong đó phản ứng cực nhanh, vội vàng che đồng bằng miệng, thấp giọng nói rằng, chuyện này chưa đừng cho vệ gia người biết. Các ngươi tranh thủ thời gian phái người đem những này thư tín thu tập được một chỗ, ta đi tìm mấy vị tướng quân bẩm báo việc này. Trong miệng hắn tướng quân dĩ nhiên chính là Ngụy Ninh mấy vị phó tướng. Ngụy Ninh không tại, bây giờ trong thành tất cả phòng ngự cũng liền rơi vào trên đầu của bọn hắn. Chương 407, diệt môn. Chương 407, diệt môn lao ra, không xong, xảy ra chuyện lớn. Giữa trưa, vệ phủ quản gia trên tay cầm lấy một phong thư kiện, một đường la lên xông vào vệ lâu phòng ngủ. Nhìn thấy vệ lâu về sau, hắn cũng không nói hoài tới hành lễ, liền tranh thủ phong thư trong tay trình lên. Ngay từ đầu, đối với quản gia thất lễ cử chỉ, vệ lâu còn có chút phẫn nộ. Hắn đang chuẩn bị mở miệng răn dạy vài câu, liền lại nhìn thấy đối phương trên mặt vẻ hoảng sợ, không khỏi nhíu mày hỏi, chuyện gì để ngươi hốt hoảng như vậy? Chẳng lẽ Bắc Cương quân đánh vào tới? Chỉ thấy vệ lâu một bên cầm qua thư tín, một bên tiếp tục cảnh cáo, nếu để cho ta phát hiện ngươi tại ngạc nhiên, đừng có trách lao phu lời còn chưa dứt. Cặp mắt của hắn liền đột nhiên trừng đến căng tròn, một mạch càng là gấp không có thở đi lên, kém chút nghẹn ngất đi. May mắn vệ phủ quản gia tay mắt lanh lẹ, tranh thủ thời gian chạy đến vệ lâu sau lưng, không ngừng nuốt phía sau lưng của hắn, mới cuối cùng là trợ giúp vệ lâu thở ra hơi. Cái này, phong thư này, ngươi từ nơi nào đạt được? Vệ lâu hai tay run rẩy, nắm lấy quản gia tay lớn tiếng hỏi, trừ ngươi ở ngoài, còn có ai nhìn thấy qua phong thư này? Vệ lao ra, trong thành quân coi giữ đoán chừng đều nhìn qua. Vệ phủ quản gia vẻ mặt cầu xin, ngữ tốc thật nhanh giải thích nói, phong thư này là ta trong quân đội một người cháu lặng lẽ đưa tới. Nghe hắn nói, dạng này tin chừng mấy ngàn phong, sáng sớm hôm nay liền bị Bắc Cương quân cung tiến thủ bắn vào trong thành. Hơn nữa hắn còn nói, Ngụy Ninh mấy vị phó tướng cố ý hạ lệnh, đem những này thư tín toàn bộ tụ tập trung một chỗ. Ta đoán chừng chính là không muốn để cho chúng ta biết chuyện này. Lao ra, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Nghĩ biện pháp? Việc đã đến nước này, lão phu còn có thể suy nghĩ gì biện pháp? Vệ lâu hít sâu một hơi, lúc này hạ lệnh, ngươi nhanh thông tri phụ thượng tất cả võ giả, để bọn hắn cầm cẩn thận binh khí, bảo vệ tốt cửa sân. Tuyệt đối không thể thả một ngoại nhân tiến đến. Đang khi nói chuyện, lại có một cái gã sai vặt bước nhanh đến báo, nói Ngụy Ninh mấy vị phó tướng đã xuất lĩnh mấy ngàn sĩ tốt, đem phủ đệ đoàn đoàn bao vây. Giờ phút này ngay tại ngoài cửa lớn tiếng kêu la, hô hào nhường vệ lâu đích thân đi ra nên đón. Lớn mật. Vệ lâu giận dữ mắng mỏ một tiếng, khí một gương mặt mo đỏ bừng không thôi. Lao phu những năm gần đây cũng không có thiếu cho bọn họ đưa bạc. Hiện tại xảy ra chuyện, không nghĩ báo đáp lao phu ân tình, lại chỉ lo bỏ đá xuống giếng, bọn hắn đều là bạch nhãn lang sao? Vừa dứt lời, phủ đệ đại môn phương hướng lập tức truyền đến một tiếng oanh minh tiếng vang. Vệ lâu không cần nhìn liền biết, nhất định là mấy cái kia phó tướng chờ không nổi, trực tiếp đẩy ngã vệ ra đại môn. Làm càn, quá làm càn. Vệ lâu toàn thân phát run, hắn đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm, không người nào dám tại vệ ra lớn lối như thế. Không bao lâu, Ngụy Ninh mấy vị phó tướng toàn thân nhuốm máu, trực tiếp xâm nhập hậu viện, cuối cùng đi đến vệ lâu trước mặt. Vệ gia chủ, ngài hôm nay khí sắc không tệ a. Một người trong đó nhìn xem vệ lâu kia đỏ bừng một mảnh gương mặt, cười mở miệng trêu chọc. Trương Bình, các ngươi muốn làm gì? Vệ lâu không hề sợ hãi tiến lên một bước, lớn tiếng chất vấn, ngươi quên ngày bình thường ta vệ gia đưa các ngươi vàng bạc sao? Ha ha ha. Trương Bình nghe vậy một hồi lạnh giọng, phản bác, vệ gia chủ, sổ sách cũng không phải tính như vậy. Ngươi đưa ta các loại vàng bạc, chúng ta không phải dùng giúp ngươi làm việc phương thức, hoàn lại trở về sao? Nếu không ngươi vệ gia tại thành Dương Châu, lại há có thể làm mưa làm gió nhiều năm như vậy. Nghe thấy Trương Bình lời nói, vệ lâu ngựa khí mềm nhũn, đành phải thấp giọng thương thảo nói, Trương Bình, các ngươi không phải liền là mong muốn lão phu ra sản sao? Ta trực tiếp cho các ngươi chính là 7 thành, ta cho các ngươi 7 thành như thế nào? Cái này có thể so sánh Bắc Cương quân mở ra điều kiện, còn nhiều hơn ra 2 thành. Các ngươi suy nghĩ một chút. Chật chật chật, Trương Bình liên tục tắt lưỡi, nhịn không được cảm khái nói, vệ gia chủ, ngài không hổ là liên tục đuổi đi vài vị thái thú lao hồ ly, chiêu này tráng sĩ chặt tay dứt khoát, thật là làm cho tại hạ bội phục không thôi. Đáng tiếc ta không phải người ngu, coi như ngươi cho ta 10 thành gia sản, ta cũng thủ không được cái này thành Dương Châu, càng không khả năng đem những vàng bạc này lưu tại trong tay. Cho nên, ta còn là chỉ cần Bắc Cương quân hứa hẹn 5 thành liền có thể. Dù sao tham thì thầm, ngài nói có đúng hay không cái này lý. Lời này vừa nói ra, Vệ Lâu lập tức biết chuyện hôm nay, nhất định là không cách nào lành. Dù là hắn đưa ra đem toàn bộ gia sản đều đưa cho Trương Bình, lại cùng bọn hắn cùng một chỗ đầu hàng Bắc Cương quân, đối phương cũng sẽ không bằng lòng. Trương Bình sẽ không cho Vệ gia lưu lại bất kỳ một cái nào người sống. Vệ gia chính là đám người này đưa cho Bắc Cương quân nhập đội. Đúng rồi, tại động thủ trước đó, ta trước hết để cho các ngươi thấy người a. Trương Bình phủi tay, sau lưng sĩ tốt lúc này áp lấy một cái, toàn thân hiện đầy vết thương tuổi trẻ nam tử đi lên phía trước. Vệ phủ quản gia thấy rõ người này dung mạo, trong nháy mắt khóc giống nghẹn ngào. Xem ra ta không có bắt lầm người. Trương Bình liếc qua vệ phủ quản gia, khoe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, trong quân phản địch, nên chém không buông tha. Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn chém ngang mà ra, không lưu tình chút nào đem cái này vệ phủ quản gia Chất Nhi đầu lâu chặt xuống. Chất Nhi, vệ phủ quản gia muốn rách cả mí mắt, làm bộ liền phải xông về phía trước cùng Trương Bình liều mạng. Kết quả lại bị một tên khác phó tướng rút kiếm đâm vào trái tim mà chết. Động thủ, vệ gia, chó gà không tha. Ta cũng không muốn mang theo phiền toái đầu hàng Bắc Cương. Trương Bình nói xong, dẫn đầu cất bước đi vào Vệ Lâu trước mặt, giơ kiếm bổ xuống. Mà nhìn xem chạm mặt tới lưỡi kiếm, Vệ Lâu trong lòng chỉ còn hối hận. Hắn sai, nghĩ hắn vì Vệ gia, công tại tính kế cả một đời. Các loại âm mưu quỷ kế cơ hồ dùng mấy lần, mới cuối cùng là nhường Vệ gia trở thành cái này thành Dương Châu lớn nhất gia tộc quyền thế. Dương liệu chuyện làm ăn càng là trải rộng đại ngu các quận, thậm chí ngay cả Trường An thành bên trong quan biên cũng không dám khinh thường Vệ gia. Nhưng đến đầu đến, chính mình lại chết tại Trương Bình cái loại này không có chút nào bối cảnh, chỉ hiểu đao kiếm binh lính càn quấy trong tay. Vệ Lâu không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì. Phúc. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ vệ phủ gạch xanh mặt đất. Từ đối với chính mình lưu trí cùng tài phú tự tin, Vệ Lâu trước đây cũng không cho Vệ gia mời chào nhiều ít cao thủ, như thế cho Trương Bình mất đi không ít phiền toái. Vẹn vẹn qua gần nửa canh giờ, Vệ gia trong phủ đệ gần bách tộc người, cùng mấy trăm nha hoàn, nô bộc, hộ viện, tất cả đều chết bởi Trương Bình đảng binh tướng chi thủ. Giải quyết hết cái cuối cùng hộ viện cao thủ, Trương Bình lau mặt một cái bên trên vết máu, quay người đối với đồng bạn bên cạnh nói rằng, lập tức phái người đem Vệ gia phủ đệ trông giữ tốt, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Các ngươi cũng tuyệt đối không thể thiện động Vệ gia tài vật, cho dù là một văn đồng tiền cũng không được. Vì cái gì? Một người trong đó không hiểu hỏi, Bắc Cương quân không phải nói Vệ gia có một nửa gia sản là chúng ta sao? Chúng ta trước tiên đem chính mình kia một nửa lấy đi cũng không có vấn đề a. Đồ đần. Trương Bình nghe vậy, đối với người nói chuyện giận mắng một tiếng nói, Vệ gia có bao nhiêu gia sản không phải trên tay ngươi bản tính quyết định, mà là Bắc Cương quân. Các ngươi nhớ kỹ, nếu muốn mạng sống lời nói cũng không cần cùng Bắc Cương quân giảng đạo lý. Người ta cho nhiều ít chúng ta cầm nhiều ít, không cho thì không cầm. Chương 408, giao dịch. Chương 408, giao dịch. Lúc xế chiều, Lý Tuân liền tự mình dẫn Bắc Cương đại quân theo doanh trại đóng quân tiến vào thành Dương Châu bên trong. Sau lại tại Trương Bình đẳng người dẫn đường hạ đi tới Vệ gia phủ đệ ngoài cửa. Khởi bẩm nguyên soái đại nhân, Vệ gia tộc người liên quan tạp dịch hộ viện tổng cộng 472 người, tất cả đều bị mặt tướng giết chết, không một người đào thoát. Vệ gia tài sản mặt tướng cũng không có thiện động, toàn quyền giao cho nguyên soái đại nhân xử lý. Trương Bình quỳ gối quỳ xuống đất, dùng Vệ gia những người này tính mệnh, lớn tiếng hướng Lý Tuân tỏ rõ đầu hàng quyết tâm. Lý Tuân nghe vậy, nhìn thoáng qua Vệ gia bị đẩy ngã đại môn, còn có trong viện đang nằm khắp nơi trên đất thi thể, người cảm khái nói, Trương tướng quân thật đúng là có dứt khoát ta, nhiều như vậy không liên hệ người, nói giết liền giết. Cái này Trương Bình không có minh bạch Lý Tuân ý tứ, không biết nên đáp lại ra sao. Cũng may một giây sau, Lý Tuân liền vỗ vỗ bờ vai của hắn, tự mình đem hắn đỡ dậy nói rằng, Trương tướng quân bỏ gian tà theo chính nghĩa, bản soái rất là vui mừng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cái này Dương Châu thái thú. Dương Châu thái thú. Trương Bình bị cái này từ trên trời giáng xuống ngạc nhiên mừng rỡ, đập kém chút ngất xỉu đầu đi, nụ cười trên mặt sán lạn vô cùng. Nhưng ngay sau đó hắn lại mặt lộ vẻ nghi hoặc, thấp giọng hỏi, "Kia Ngụy Linh đại nhân?" Hắn lại nói một nửa, Trương Bình bỗng nhiên trông thấy, Lý Tuân khỏe miệng lộ ra một vẻ không thể nói nụ cười. Thế là trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Dứt khoát. Thì ra Lý Tuân khen chính mình có dứt khoát, là ý tứ này. Vẹn vẹn do dự một cái chớp mắt, Trương Bình liền chọn ra lựa chọn, cắn răng nói rằng, "Mặt tướng nhất định sẽ không để cho nguyên soái đại nhân thất vọng." Mặc dù Ngụy Linh đối với mình có đề bạc tri ân, nhưng là vì tính mệnh cùng sau này tiền đồ, hắn cũng chỉ có thể vong ân phụ nghĩa. Ngược lại Vệ gia vài trăm người đều giết, cũng không kém Ngụy Ninh cùng người nhà của hắn. Một bên khác, nghe thấy Trương Bình tam đoan, Lý Tuân cười ha ha, đối Trương Bình xưng hô cũng có chỗ cải biến. Bản soái tự nhiên là tin tưởng Trương thái thú. Đang nói xong câu nói này về sau, hắn lại lời nói xoay chuyển, không gì hơn cái này việc nhỏ, cũng là không cần làm phiền Trương thái thú tự thân xuất mã. Dù sao ngươi sau này còn muốn trưởng quản thành Dương Châu, thanh danh tóm lại muốn chân quý một chút. Về phần làm chuyện này nhân tuyển, bản soái tự có an bài. Cùng ngày ban đêm, một bóng người xâm nhập Ngụy Ninh phủ thái thú để. Sáng sớm ngày thứ hai, thành Dương Châu dân chúng liền trông thấy một cái vệ gia khách khanh xách theo Ngụy Ninh đầu người đứng ở cửa thành trước, trong miệng còn tại lớn tiếng la lên, cuối cùng là chết đi vệ gia hoan hồn, báo thù loại hình lời nói. Mặc dù dân chúng cũng không biết người này là gì không cùng lấy vệ gia tộc người cùng một chỗ bị giết, nhưng lại dám cam đoan, bọn hắn cũng không có nhận lầm. Người này hẳn là vệ gia một cái khách khanh không nghi ngờ gì, mà vừa mới biết được tin tức, vội vã chạy tới bắt người Trương Bình, cũng liếc mắt nhận ra thân phận của người này. Hắn không phải cái kia đi theo Ngụy Ninh cùng đi tập doanh vệ gia khách khanh sao? Tâm tư nhất chuyển, Trương Bình bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai đây chính là Lý Tuân trong miệng thí sinh thích hợp. Nghĩ tới đây, hắn cũng biết kế tiếp nên làm như thế nào. Chỉ thấy Trương Bình hét lớn một tiếng, rút kiếm phóng tới người này, tặc nhân chạy đâu, nhìn ta thay Ngụy thái thú báo thủ. Dứt lời, Trương ngang tay bên trong trường kiếm đột nhiên đâm ra. Nhưng mà cái kia vệ gia khách khanh cực thiện khinh công, nhìn xem chạm mặt tới mũi kiếm, hắn hai chân chỉ là đạp nhẹ mấy lần mặt đất, ngay trong nháy mắt, cùng Trương Bình kéo dài khoảng cách. Sau đó lại đưa tay bên trong Ngụy Ninh đầu người ném một cái, quay người bước nhanh chạy ra cửa thành. Trương Bình thân khoác trọng giáp, tự nhiên bởi không kịp người này bước chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương nên ngang rời đi. Cùng lúc đó, Lý Tuấn đứng tại trên cổng thành, nhìn qua vệ gia khách khanh đi xa bóng lưng, âm thầm nhẹ gật đầu. Kể từ đó, người này cũng coi như hoàn thành cùng mình ở giữa giao dịch. Kế tiếp, hắn sẽ trốn xa tới Nam Châu, trở thành một gã ma giáo trưởng lão, tiếp tục là ma giáo hiệu lực. Mà tại giải quyết Ngụy Ninh thai họa ngầm về sau, Lý Tuấn lại dựa theo quyết định, phái trong quân chủ bộ kiểm lại vệ gia tất cả tài sản, lấy một nửa tặng cho Dương Châu quân coi giữ. Nhưng là ở trong đó chỉ có vàng bạc, lại cũng không bao quát vệ gia phòng ốc khế đất, cùng thương hội đội xe những vật này. Trương Bình đối với cái này cũng là sớm có đoán trước, trong lòng không dám có bất kỳ lời oán giận, cảm ơn đái đức nhận những tài vật này. Trong bất chi bất giác, một tháng trôi qua, Lý Tuấn hoàn toàn nắm trong tay Dương Châu khu vực tất cả thành trì. Tại trong lúc này, hắn đầu tiên là đem Dương Châu quân coi giữ cắt đi một nửa, chỉ để lại 3 vạn tinh binh. Sau đó nhường tính cách trầm ổn Nam Châu tướng lĩnh Sử Cố, xuất lĩnh dưới trướng 2 vạn sĩ tốt tiến vào trong thành, cùng Trương Bình cộng đồng trưởng quản thành trì. Mà Lý Tuấn thì là chuẩn bị mang theo còn lại đại quân, chậm rãi hướng xuống một tòa muốn tiến đánh thành trì đi đến. Cố Hưng xuất lĩnh sóc phương quân, vẫn như cũ đảm nhiệm lấy Bắc Cương tiên phong trách nhiệm. Đồng thời đã tại nửa tháng trước đó, sớm xuất phát rời đi. Một ngày này, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng kết bạn tìm tới Lý Tuấn. Nguyên soái đại nhân, gặp mặt về sau, Lâm Mục chắp tay hành lễ nói, bây giờ trong quân thương binh đều đã khỏi, ta cùng nương tử cũng nên cáo từ trở về. Hôm nay chính là cố ý hướng ngươi chào từ biệt, không đi theo đại quân cùng đi sao? Lý Tuấn thấy thế mặt lộ vẻ thần sắc không muốn, mở miệng giữ lại nói, Lâm thần ý đi, nếu không ngươi dứt khoát lưu tại trong quân tính toán, tiếp xuống đại chiến bên trong, khẳng định không thể thiếu thương binh cần cứu chữa. Ngươi nếu là có thể ở bên người, lão phu cũng có thể an tâm rất nhiều. Vẫn là thôi đi. Lâm Mục nghĩ, lại lắc đầu, đao sáng tạo kiếm thương, trong quân ý sư đủ để ứng đối. Mà có vệ gia giáo huấn, phía sau thành trì thủ tướng hẳn là cũng sẽ không lại dùng ra hạ độc cái loại này hạ lưu thủ đoạn. Ta tiếp tục lưu lại nơi này, không thể giúp cái gì đại ân. Kỳ thật ngoại trừ giúp không được gì bên ngoài, Lâm Mục còn có một cái muốn rời khỏi nguyên nhân, cũng không có đối Lý Tuân mở miệng nói rõ. Cái kia chính là trong quân doanh huyết sát chi khí quá nặng, điều kiện lại gian khổ, hắn ở không quen. Dù là Cố Hưng đã cạn kiệt chính mình có khả năng đi cải thiện Lâm Mục sinh hoạt thường ngày hoàn cảnh, thật là cùng tế thế đường phòng ở mới so sánh, nơi này cuối cùng phải kém hơn rất nhiều. Lâm Mục mặc dù không gọi được là nuông chiều từ bé, nhưng tương tự cũng không phải cái gì có thể chịu khổ người. Vậy được a. Thấy Lâm Mục rời đi thái độ kiên quyết, Lý Tuân cũng không tiện lại cưỡng ép giữ lại, đành phải dặn dò người lập tức đi chuẩn bị xe ngựa, hộ tống Lâm Mục ra khỏi thành. Đúng lúc này, đại quận tướng lĩnh Bảng Tin bỗng nhiên xông vào trong phòng, đưa lên một phòng đến từ trinh sát thư tín. Nơi này không có người ngoài, Lý Tuân cũng không có che giấu, trực tiếp ngay trước mấy người mặt đem thư mở ra. Lâm Mục hiếu kỳ liếc qua, ánh mắt lập tức biến đổi. Khác một bên Cơ Ngô Đồng cũng là như thế, hai mắt hơi híp. Ngay sau đó, hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. Nguyên soái đại nhân, ta cùng nương tử kỳ thật đang còn muốn Dương Châu mua chút dược liệu, cho nên liền không phiền thoái ngài phái người hộ tống. Lâm Mục cười cười, tùy tiện tìm cái cớ nói rằng. Cơ Ngô Đồng ở bên cạnh liên thanh phụ họa, nói xong cũng lôi kéo Lâm Mục, tranh thủ thời gian cáo từ rời đi. Hai người này đều là hài tử cha mẹ, còn như thế hấp tấp. Lý Tuân cười một tiếng, cũng không có làm chuyện.